Chương 665, tình tiết vụ án phức tạp cần bao lâu? Diệp Trạch Minh hỏi, Sơ Lộc giơ tay lên ra hiệu 5 phút. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đi vào cạnh cửa chặn kia hai cái định đem nghi phạm mang về ngủ tốt, sau đó cười nói, ta chỗ này có một phần tổng thống nước Mỹ ký tên hiệp nghị, cho phép ta tại đặc thù tình trạng hạ đối nghi phạm tiến hành thẩm vấn. Nhưng nói, Diệp Trạch Minh bất thình lình một tay lấy hai người đẩy ra phòng thẩm vấn, sau đó đóng cửa lại, thật có lỗi, ta quên đặt ở cái nào, muốn hơi tìm một cái. Đó lấy, Diệp Trạch Minh hướng Sơ Lộc nhẹ gật đầu. Sơ Lộc tiếp tục hỏi, em ai, ta nghe nói ngươi có con trai đúng không? Hắn hiện tại ở đâu? Có phải hay không bị các bằng hữu của ngươi bảo vệ rồi? Em sắc mặt trở nên càng kém, tựa hồ có chút không rõ Sơ Lộc là thế nào biết những chuyện này, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Sơ Lộc lập tức cười, tốt, một hồi chúng ta đi xem một chút con của ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ biết hắn ở đâu, ngươi không cần lo lắng hắn. Như vậy, chủ đề liền trở lại chính sự lên đi, ngươi bây giờ thân thể khá hơn chút nào không? Em mải miễn cưỡng nhẹ gật đầu, Sơ Lộc cười đến càng sáng lạn hơn. Tiếp lấy những ngục tốt đã bắt đầu ý đồ phá cửa mà bảo, Diệp Trạch Minh một thanh tựa vào trên cửa, thúc giục, ngươi xác thực tốt nhất mau nói chính sự, nếu không ta liền phải khai sát giới. Sơ Lộc thế là bắt đầu nghiêm túc lên, Diệp Trạch Minh tiếp tục phụ trách cả cửa, nhưng người bên ngoài tựa hồ dự định bạo phá, Diệp Trạch Minh đành phải mở cửa liền xông ra ngoài, một tay bịt cái kia đang dùng bộ đàm báo cáo ngục tốt miệng. Đón lấy, tay phải của hắn kẹp lấy một cây châm tề đâm vào cổ của hắn, sau đó bắt lấy một tên khác ngục tốt cổ tay, đem hắn thương đẩy ra, chống chọi cánh tay của hắn, đem cái thứ hai thuốc trích đâm vào cổ của hắn, hai tên ngục tốt đều ngã xuống đất. Không, không có gì, là ta nhìn lầm. Diệp Trạch Minh thu cũng học nói, sau đó cắt đứt liên hệ. Ngươi đang làm gì? Đây là hành động trái luật. Bị Trạch Sơ nhìn xem Diệp Trạch Minh đem hai tên ngục tốt đặt ở camera góc chết lúc nhịn không được kinh ngạc nói, nhưng đây là cùng Sơ Lộc cũng đứng lên, hướng Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu. Thế nào? Biết cái gì rồi? Diệp Trạch Minh hướng Sơ Lộc hỏi. Sơ Lộc chống nạnh thở dài, sự tình giống như huyên náo thật lớn. Mặc dù hắn không hề đi chú, nhưng là ta từ hắn quá khứ một ít sự tích. Tỷ như buôn bán heroin bị bắt được sau nhưng không có lưu lại án cũ loại hình, phán đoán hắn hẳn là quốc an cục hoặc là cơ quan tình báo nội ứng. Cho nên, nội ứng có ý tứ. Diệp Trạch Minh nhíu mày, khó trách muốn phái chúng ta ra bảo hộ nàng. Tóm lại, tiếp xuống ta đi bốn phía điều tra một chút, ngươi bảo hộ an toàn của nàng đi. Sơ Lộc vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai nói, tiếp lấy hướng Bỉ Trạch Sở cười phất tay hành lễ. Trong ngục giam còn không người phát hiện Diệp Trạch Minh mê đi kia hai cái tù phạm, bởi vậy bọn hắn thuận lợi đi ra phía ngoài. Sơ Lộc một mình rời đi, mà Diệp Trạch Minh thì là cùng Bỉ Trạch Sở cưỡi xe taxi trở về. Mới vừa lên xe, Bỉ Trạch Sở liền phàn nàn nói, vậy nhưng thật là một cái chán ghét ra hỏa. Bất quá không thể không thừa nhận quan điểm của hắn rất nhạy cảm, giống như ta nghĩ, hắn chính là người như vậy. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, cho nên lần này bạo tạc án nhìn không đơn giản a. Không sai, ta hoài nghi là cơ quan tình báo hoặc là quốc thổ an toàn bộ ý đồ phía tây cửa tư. Cũng chính là lần này điều khiển mang theo bom ô tô người bị hại, lấy hắn làm mồi nhử đem phần tử khủng bố dẫn dụ ra một mẹ hốt gọn. Bỉ Trạch Sở nhíu mày nói, nhưng hiển nhiên nửa đường xảy ra điều gì được rẽ. Ta nghe nói cái này Tây Môn Tư kiểm tra thi thể báo cáo có chút kỳ quặc, hắn tại trong ô tô bị tạt chết, nhưng mà nguyên nhân cái chết lại là bởi vì ngạt thở. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên nói, nhìn sang tài xế xe taxi giấy phép, sau đó lại nhìn sang tài xế kia, hỏi tiếp, ngươi biết chung quanh có nhà ai nhà hàng mùi vị không tệ sao? Ta có chút đói bụng. Vừa xuống xe, Diệp Trạch Minh liền cùng Bỉ Trạch Sơ nhỏ giọng nói ra, chúng ta bị giám thị, đợi chút nữa đi cửa hàng đổi một bộ quần áo, sau đó thừa dịp nhiều người lúc đem ngươi điện thoại ném tới trong thùng rác, không muốn về nhà cũng không cần và thân thích bằng hữu liên hệ. Làm sao ngươi biết? Bị Trạch Sở nhíu mày hỏi, Diệp Trạch Minh giải thích nói, trước đó xe taxi kia, rõ ràng lái xe giấy phép đổi, bảng số xe cũng đổi, nhưng lái xe lại cùng trước đó chúng ta cưới xe taxi kia hoàn toàn tương tự. Ta bây giờ còn có thể phát hiện đằng sau có hai người đang theo dõi, theo sát ta, phải tăng tốc tốc độ. Nói, Diệp Trạch Minh mang theo Bị Trạch Sở hướng một người nhiều trong hẻm nhỏ đi đến, sau đó thỉnh thoảng rẽ một cái, một hồi lâu mới đi đến được một nhà trong siêu thị, cấp tốc từ trong áo ra ngoài bộ đều đổi đi về sau, Diệp Trạch Minh mới cùng nàng cùng đi đến trên đường ngăn cản một cái khác xe taxi. Diệp Trạch Minh xác nhận tài xế kia không phải cùng một cái về sau, mới cùng nàng cùng một chỗ ngồi lên. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Bỉ Trạch Sở có chút hốt hoảng hỏi, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, không có tinh thần gì nói, ừm, bắt nở tại triển khai điều tra, ta cũng không thể chơi ngồi à. Nói, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, nói với Bỉ Trạch Sở, uy, ngươi tới làm mồi nhử đi. Về nhà ngươi, vừa rồi người tài xế kia nghe được chúng ta nói chuyện, ta đoán chừng bọn hắn cũng nên phái người đến diệt khẩu. Sau đó ta liền có thể thừa cơ bắt bọn hắn lại, chí ít có thể biết rõ ràng bọn hắn đến cùng là cơ quan tình báo vẫn là quốc an cục. Yên tâm đi, chỉ cần ta sống ngươi liền sẽ không có việc. Bỉ Trạch Sở một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Diệp Trạch Minh liền trầm mặt xuống, tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, nhưng trên thực tế hắn là tại từ xe taxi kính chiếu hậu bên trong chú ý phía sau dòng xe cộ có người hay không theo dõi. Thẳng đến bọn hắn mua thức ăn ngoài về sau, xe taxi tại Bỉ Trạch Sở cửa nhà dừng lại, Diệp Trạch Minh mới tại Bỉ Trạch Sở nhà trọ phát xuống hiện hai chiếc khả nghi xe. Về nhà đến liền như cái gì cũng không có phát sinh, nên làm gì làm cái đó. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng dặn dò. Bỉ Trạch Sơ nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Diệp Trạch Minh cùng lên lầu. Bỉ Trạch Sơ lập tức đi phòng tắm tắm rửa, mà Diệp Trạch Minh thì là trong phòng khách ăn lên thức ăn ngoài, trong lúc nhất thời bình an vô sự. Sau khi tắm xong, Bỉ Trạch Sơ không nhanh không chậm thổi khô tóc, lúc này mới từ trong phòng tắm nhàn nhã đi dạo đi ra, nếu như không phải trong phòng khách dấu tuyết, nàng thậm chí đều quên mình bị quốc an cục để mắt tới. Nàng bốn phía nhìn thấy, đều, Long Nha. Đi đâu? Nhưng lúc này một bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng, trên tay tơ thép chiếu lấp lánh. Nhưng mà, sau lưng nàng cái này nam nhân cũng không có phát hiện, người thứ ba ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Diệp Trạch Minh một phát bắt được hắn trên dưới hàm, hai tay giao thoa lấy xoay mở, dứt khoát đem hắn cổ cho bật gãy. Bị chợt sợ dọa đến hét lên một tiếng, quay người mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện hai người. Nàng trên ngực thở dài, các ngươi những người này đi đường đều một điểm thanh âm cũng không có sao? Kia muốn lấy quyết tại làm gì? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tại cái này nhân thân bên trên lục lọi lên, bất quá cái này trên thân nam nhân cũng không có mang theo giấy chứng nhận. Diệp Trạch Minh thế là từ trên người hắn tìm ra điện thoại, mặc dù trò chuyện ghi chép đều bị thanh không, nhưng nhanh chóng quay số điện thoại vẫn còn ở đó. Thế là tiện tay đánh qua, bên kia người lập tức hỏi, thế nào? Giải quyết sao? Diệp Trạch Minh không nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn một chút bị trái sở, hỏi thăm nàng phải chăng nhận ra thanh âm này. Bị trái sở sắc mặt kinh ngạc nhỏ giọng trả lời, ông trời à, là nhất cao kiểm sát quan Tát Man tiên sinh. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, nhưng bên kia gặp bên này không có trả lời, lập tức liền cúp điện thoại, sợ hãi bị truy tung. Cứ như vậy, sự tình cũng coi là rõ ràng. Lá Trạch nói rõ, thúc giục nói, nhanh hay xong quần áo chuẩn bị rời đi, nếu không một hồi sẽ qua mà nhóm thứ hai. Lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh vội vàng đem bị chặt sở bộ nào. Ngay tại hai người té ngã trên đất trong nháy mắt, bị chặt sở vừa rồi đứng đấy địa phương, trên cửa số 3, một tiếng vang nhỏ, xuất hiện một lỗ hổng. Diệp Trạch Minh án lấy bị chặt sở đầu, cùng nàng cùng một chỗ trên mặt đất bò, từ bên cửa sổ bên trên tránh đi sau mới cẩn thận đứng người lên. Diệp Trạch Minh từ trên cửa sổ lỗ hổng cùng vết đạn suy đoán một chút vị trí của đối phương. Đông nam phương hướng nghiêng phía trên vị trí, khoảng cách chỉ có mấy chục mét. Diệp Trạch Minh bạch ngữ đạo, từ trong ngực móc ra ngân chi thánh giả, hít sâu một hơi, từ bên cửa sổ dần hiện ra tới. Súng vang lên trong nháy mắt, hắn hướng phía cạnh một cái nhỏ dập chân, đạn sát cánh tay của hắn lướt qua, đánh vào sau lưng trên tường, cùng lúc đó Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay đối diện đại lâu trong cửa sổ bóp lấy cò súng. Một tiếng hét thảm, đối diện trên đại lâu một bóng người từ trong cửa sổ rơi xuống, ngã ở phía dưới trên đường phố. Chính hợp ý ta. Nhìn phía dưới vây quanh tên này tay cầm súng ngắm nam nhân, Diệp Trạch Minh gật đầu cười. Chắc hẳn đối phương cũng hoàn toàn không có nghĩ qua có người có thể cầm súng ngắn cùng súng ngắm đối kháng, lần này bị đám người phát hiện về sau, phía sau người chủ sự là trốn không thoát liên quan. Đối với quốc gia quan lớn tới nói, không có so dư luận càng đau đầu hơn sự tình. Đi thôi. Nói xong, Diệp Trạch Minh lôi kéo bị chạy sờ đi ra ngoài, mở cửa trong nháy mắt, ngoài cửa một người đối diện chính là một quyền đánh tới. Diệp Trạch Minh không thèm quan tâm giơ lên cánh tay trái ngăn trở, một cái đá ngang đem đối phương quất chân. Tập trung nhìn vào, Diệp Trạch Minh lúc này mới phát hiện người này lại là một mang mặt nạ màu đen ác long tổ chức thành viên. Ta liền suy nghĩ ngươi chừng nào thì mới đến đâu. Diệp Trạch Minh nở nụ cười, ta thế nhưng là vẫn chờ nhóm người thứ nhất giết gà dọa khỉ, ngươi tới thật đúng là quá là thời điểm. Bất quá, đã dám khiêu chiến ta, trước hết cho biết tên họ đi. Hừ, ác long tổ chức chiến lược mạnh nhất, ác long chảo. Đối phương cười lạnh nói, từ trong ngực móc ra đơn thương, hôm nay liền muốn để các ngươi cái gọi là long tổ dẹp mở mang kiến thức một chút, ác long tổ chức mới là mạnh nhất trên thế giới tổ chức đặc công. Ừm, đi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tay trái từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, tay phải như cũ nắm lấy bị trải sở. Ác Long Chảo có vẻ hơi tức giận hỏi, ngươi dự định cứ như vậy nắm lấy nữ nhân này cùng ta đánh sao? Đúng vậy a, thế nào? Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút bị trải sở, có chút nghi ngờ hỏi. Ít xem thường người. Ác Long Chảo giận dữ hét, sau đó giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh chán bóp lấy cò súng. Chương 666, Ác Long Diệp Trạch Minh không chút hoang mang giơ súng, lợi dụng đen nhánh chi nha thân súng cách tại đối diện bay tới đạn bên trên. Bang, một tiếng vang nhỏ qua đi, một vòng hỏa hoa chợt hiện, đạn bắn ra đến Diệp Trạch Minh sau lưng trên trần nhà. Ác Long Chảo rõ ràng là người, lập tức đem miệng súng chuyển hướng Diệp Trạch Minh sau lưng bị chặt sờ bóp lấy cò súng. Các người đám này Ác Long đám gia hỏa thật đúng là không có phần đâu, vì cùng chúng ta đối kháng không thiết tác động đến người nhà của chúng ta sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đem bị chặt sờ kéo ra phía sau né tránh một thương này, nhấc chân đá vào Ác Long Chảo trên cổ tay, đem hắn súng trong tay đá lên giữa không trung. Ác Long Chảo đội vàng tiếp được, cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách. Đã các ngươi như thế không tuân theo quy củ, như vậy thì đừng trách ta đối với các ngươi người nhà cũng không khách khí. Ta hy vọng ngươi biết ta không phải người tốt lành gì. Tương phản ta người này ác độc mà lòng dạ hẹp hòi, ngươi nguy cấp đến người nhà của ta, ta sẽ đem tất cả cùng ngươi có liên hệ người toàn bộ giết chết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tựa như khiêu vũ ôm bị chặt sở nghiêng về phía trước. Diệp Trạch Minh thừa dịp cùng bị chặt sở té ngựa về phía sau cơ hội, né tránh đỉnh đầu phóng tới đạn, đồng thời nhấc chân hướng về sau đã tới. Ác Long Chảo giơ lên cánh tay trái ngăn trở, lùi lại một bước sau giơ súng liên sạng. Thử, chúng ta biết thân phận của các ngươi nhưng lại không biết thân phận của chúng ta. Ngươi cũng không biết chúng ta nhân mạch, cơ hồ tất cả đặc công cùng tổ chức sát thủ đều đang đối kháng với các ngươi. Ồ. Lời nói này khơi gợi lên Diệp Trạch Minh hứng thú, hắn án lấy bị chặt sờ đầu không người xuống, né tránh chạm mặt tới đạn sau hỏi, ngươi nói là, cái khác cỡ lớn tổ chức đặc công cùng tổ chức sát thủ cũng tại đối phó chúng ta. Có ý tứ, chính phủ các nước ở sau lưng giúp đỡ tổ chức đặc công cùng tổ chức sát thủ. Thật đúng là để mắt chúng ta nha. Bất quá ta vẫn là hiếu kỳ. Nói, Diệp Trạch Minh đem tay trái đen nhánh chi nha ném lên giữa không trung. Cánh tay trái ngăn trở Ác Long Chảo hướng bộ mặt hắn quét tới đá ngang, chân phải bỗng nhiên móc tại hắn trèo chống thân thể chân phải trên cổ chân, đem hắn quét ngã trên mặt đất sau tạm thời buông ra bị trái sờ, tay trái bảo trì bắt lấy ác long chảo chân trái cổ chân, thuận thế ngã xuống đất một cái cổ chân thập tự cố đem ác long chảo cổ chân khóa lại. Cái này ác long chảo danh hào là ai cho ngươi lên? Diệp Trạch Minh cắn răng hỏi, hai tay phát lực, một trận thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, ác long chảo lập tức đau đến hét thảm lên. Diệp Trạch Minh đứng người lên sau, tiếp được từ trên trời giáng xuống đen nhánh chi nha, giẫm ở ác long chảo cầm súng cổ tay, giơ súng nhắm ngay đầu của hắn. Bởi vì nếu như ác long chảo là đại biểu ác long tổ chức chiến lược mạnh nhất, vậy ta sẽ phải thất vọng. Diệp Trạch Minh thản nhiên nói, hướng sau lưng bị chật sờ nhẹ gật đầu. Bị chật sờ lúc này mới thận trọng theo sau. Ha ha, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ác long tổ chức chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ năng lực cá nhân, mà tại cùng khổng lồ tài chính cùng nhân lực ủng hộ. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, có thể địch nổi 100 cái đặc công sao? Ác long chảo hung hăng hỏi. Vậy nhưng nói không chính xác nha. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, nắm chặt ác long chảo cổ đem hắn xách lên. Ta xem như biết bọn hắn vì cái gì để ngươi làm ác long chảo. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta bắt lấy người đầu tiên sẽ giết gà dọa khỉ a. Cho nên chúng ta thu hoạch tư liệu của ngươi về sau, đem ngươi người nhà cùng ngươi có liên hệ người toàn bộ giết chết thì chúng. Ha ha, đi thôi, ta không có người thân cùng bằng hữu. Cha mẹ của ta đã sống chết. Ác long chảo cắn răng cười nói. Nhưng Diệp Trạch Minh tiếp được bắt lấy hắn cổ tay, nhìn xem trên tay hắn đầu kia đá cuội vòng tay, cười nói, ờ, thực là không tồi vòng tay đâu, nhìn tựa như là tự tay chế tác nhà. Không biết là ai đưa cho ngươi đâu. Bất quá chúng ta sẽ biết, yên tâm đi. Nói xong, Diệp Trạch Minh một quyền đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ, tiếp lấy phân phó hậu cần phái người đến đem hắn mang về chậm rãi thẩm vấn, lúc này mới cùng bị chặt sở cùng rời đi. Trên nửa đường, bọn hắn liền nhận được sở lọc điện thoại, công bố điều tra đã có kết quả, để bọn hắn đến 31 đường phố trạm xe lửa đi chờ đợi, lập tức liền cấp tốc cúp điện thoại. Ta nghĩ hắn là bị truy lùng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trạch Minh hướng bị chạy sở hỏi, cái kia nhất cao kiểm sát quan Tát Man là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại tham gia đến trong chuyện này đến? Tát Man kiểm sát trưởng là phụ trách bản án cuối cùng phán quyết người, cho tổng thống báo cáo cũng là từ hắn sáng tác cùng đệ trình. Tất cả văn bản chứng cứ cùng vật chứng tụ sắt cuối cùng cũng là giao cho hắn. Nói đến đây, bị chặt sờ biểu lộ đã là trắng bệnh một mảnh. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, chờ tại nói chỉ cần có hắn tại, mặc kệ chúng ta tra được cái gì kỳ thật cũng không đáng kể. Mặc kệ Diệp Trạch Minh vẫn là lập tức nói ra, đi trước khách sạn đi, nghỉ ngơi một đêm sau đó chúng ta liền đi 31 đường phố trạm xe lửa. Thế nhưng là, ngươi không phải nói ngươi đồng bạn bị truy lùng sao? Chúng ta đi đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Bị chặt sờ kinh ngạc nói, tự chui đầu vào lưới còn không biết là ai đâu. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, cùng bị chặt sở hướng khách sạn tiến đến. Ngay kế tiếp, Diệp Trạch Minh liền cùng bị chặt sở cùng một chỗ ngồi xe lửa đi 31 đường phố trạm xe lửa. Trên đường, bị chặt sở nhỏ giọng hỏi, trước ngươi kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi kia mở nhiều như vậy thương, ngươi một thương đều không trúng, ngươi chẳng lẽ có thể thấy rõ đạn quy tích? Không có khoa trương như vậy, chỉ là căn cứ họng súng của hắn hướng cùng hắn nổ súng động tác tiến hành dự phán trôn tránh mà thôi, cái này cũng không tính khó. Diệp Trạch Minh vừa nói còn không ngừng tả hữu tứ phương. Tàu điện ngầm bên trên người không nhiều, hắn liền có thể thấy rõ bên cạnh bọn họ tất cả mọi người. Rất nhanh hắn liền phát hiện tả hữu toa xe bên trong đều ngồi đợi hai cái hẳn là quốc an của người. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng ở phía bên phải của bọn họ dưới xương sườn hơi so bên trái muốn hở ra một chút, vậy hiển nhiên là bọn hắn súng lục. Diệp Trạch Minh tâm bên trong nắm chắc, tiếp tục nói ra, nói trở lại, quốc gia các ngươi thật đúng là buồn cười a, phái một đặc tù luật sư biện hộ cho phạm nhân làm biện hộ, hết lần này tới lần khác lại không muốn để cho luật sư tra được trật tướng, nào như vậy tất lại muốn làm tuần vui này đâu. Lời nói này Diệp Trạch Minh cố ý nói đến tương đối lớn âm thanh, bị chợ sở đội vàng lôi kéo Diệp Trạch Minh quần áo. Nhưng Diệp Trạch Minh không thèm quan tâm, tiếp tục lớn tiếng nói ra, cho nên mới nói đám này chính khách thật sự là dối trá, rõ ràng cũng chỉ muốn làm trận hí, lại hết lần này tới lần khác muốn làm rất thật. Cái này không khác đương biểu. Tử con muốn lập đền thờ nha, dù sao luật pháp cũng bất quá là cái bài trí mà thôi. Uy, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lần này tư pháp bộ môn ra hỏa đơn giản ngay cả biểu. Tử cũng không bằng nha. Lần này, tàu điện ngầm bên trong bốn người kia rốt cục ngồi không yên, bốn người bọn họ vây ở Diệp Trạch Minh bên người, trong đó cái tuổi đó giáo trưởng người hung ác quan sát lá trạch nói rõ, ngươi cho ta đủ. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy đủ. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, hai tay nhanh như tia chớp tiến vào tả hữu hai người ngực, đem bọn hắn trong túi thương cho rút ra, sau đó vung vẩy báng súng nện ở bọn hắn bộ mặt đem bọn hắn đánh bại, đuổi tại trước sau hai người kia móc ra thương trước đó liền giơ súng dừng lại tại chán của bọn hắn trước, lạnh lùng nói, ai động ai chết. Trước sau hai người kia buông xuống chuẩn bị luồn vào trong ngực móc súng tay, mà Diệp Trạch Minh vừa rồi kia phiên động tác thực sự quá nhanh, lúc này tàu điện ngầm bên trên những người khác mới phát hiện Diệp Trạch Minh súng trên tay giới, mọi người nhất thời một trận kêu sợ hãi. Diệp Trạch Minh hướng về phía đám người kia dưới chân một trận loạn xạ, cơ hồ trong nháy mắt tàu điện ngầm bên trên liền an tĩnh lại. Diệp Trạch Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nói cho ta, các ngươi tại sao muốn mang theo súng ống? Diệp Trạch Minh dùng thương chống đỡ trước mặt người kia cái cầm hỏi. Nhân. Bởi vì chúng ta đều có chứng nhận sử dụng súng. Người này lý trực khí chẳng nói. Đối phương lời nói này để Diệp Trạch Minh cũng cười, gật đầu nói hay lắm, như vậy ta còn là khẩu súng trả lại ngươi tốt. Nói xong, Diệp Trạch Minh thật đúng là khẩu súng đưa tới. Đối phương nhận lấy sau lập tức giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh, mà Diệp Trạch Minh cũng không ngạc nhiên chút nào, tay trái như thiểm điện từ nòng súng bên trên xẹt qua, đem nòng súng cho thao xuống tới. Nơi đó sắp đến trạm, Diệp Trạch Minh hòa bị chật sợ từ trạm xe lửa bên trong đi ra lúc đến, bên trong bốn người đang nằm trên mặt đất rên rỉ, mà các vị hành khách cũng không ai báo cảnh, bởi vì Diệp Trạch Minh vừa rồi hành vi xác thực đều là phòng vệ chính đáng. Sơ Lộc lúc này chính nhàn nhã ngồi ở tàu điện ngầm đứng vừa nhìn báo chí, gặp Diệp Trạch Minh hòa bị chạy sở tới về sau, Sơ Lộc cười cười, đứng người lên cầm trong tay báo chí cho Diệp Trạch Minh nhìn, phía trên đầu đề là nước Mỹ phóng viên trong nhà ngộ hại. Nhìn thấy không? Người phóng viên này ta đêm qua vừa cùng nàng tán gẫu qua. Sơ Lộc nhún vai một cái nói, mặc dù là người có chút cay nghiệt, bất quá ta cảm thấy cũng không trở thành đến giết nàng tình trạng. Tóm lại, chuyện lần này ta đã đại khái biết rõ. Sơ Lộc nhìn xem bị chạy sơ biểu lộ, thở dài nói, sẽ không có người truy tung, ta đã để bọn hắn sẽ đi phục mệnh. Tóm lại, lần này tính chất tự sát bạo tạc sự kiện có thể xác định hoàn toàn là cơ quan tình báo sai. Mục đích của bọn hắn là lấy ẻ mại làm mồi nhử, đem Washington căn cứ tổ chức dẫn dụ ra, sau đó một mẹ hút gọn, điểm ấy tin tưởng các ngươi đều biết. Chỉ là về sau căn cứ trong tổ chức có người mật báo, cho nên sự tình bại lộ về sau đám này phần tử khủng bố vẫn là dẫn nổ ô tô bom, cũng đem hết thể giá họa đến ẻ mại trên đầu. Mà theo ta được biết, bởi vì say rượu và sắc đẹp không cẩn thận đem sự tình nói lộ ra miệng, chính là Sa Mi kiểm sát trưởng. Ừm, dạng này sự tình liền đều bắt đầu xuyên. Bất quá sự tình ngược lại là phiền phải à, nếu như ngay cả tổng kiểm sát trưởng đều tham dự đi vào cũng chỉ có thể trực tiếp đem chứng cứ đưa ra cho tổng thống. Diệp Trạch Minh nhíu mày trầm ngâm nói, bị chợt sờ thở dài một cái, che mặt nói, còn không chỉ là điểm ấy, chúng ta chứng cứ nhất định phải theo trình tự đưa ra đi lên, cũng chính là để vào tủ sát, giao cho quan tòa xem qua, nhắc lại giao cho tổng kiểm tra quan, nếu không sẽ bị coi là vô hiệu chứng cứ. Trừ phi chúng ta đạt được tắt man tổng kiểm sát trưởng mình nhận tội sách. Sơ Lộc nụ cười sán lạn nói, việc này giao cho ta đi làm, bắt nợ ngươi trực tiếp mang theo hảo ngươi luật sư đi Nhà Trắng gặp mặt tổng thống đi, đến lúc đó ta trực tiếp đem chứng cứ chuyển cho ngươi. Một mình ngươi được hay không a, quốc an cục người khẳng định sẽ đến trở ngại ngươi nha. Diệp Trạch Minh cao mày nói, hẳn là sẽ không, tắt man tổng kiểm sát trưởng mời ta cùng hắn làm một cái giao dịch, ta chỉ cần đi cùng hắn nói chuyện là được rồi. Cho nên trên thực tế hai người các ngươi mới là mồi nhử, bọn hắn sẽ đều đi ngăn cản các ngươi. Sơ Lộc niết miệng cười. Chương 667, tập kích khủng bố bởi vì áo đại lạc tổng thống tiến về New Jersey cử hành cái nào đó chiến tranh anh hùng lễ trao giải, cần 7 ngày sau mới có thể trở về, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng đợi không được lâu như vậy, bởi vậy liền cùng bị chặt sở cùng một chỗ đi máy bay tiến về New Jersey. Đại khái cần 4 giờ phi hành mới có thể đến, đương nhiên, là giữa đường không có xảy ra bất chắc điều kiện tiên quyết. Ngươi tại sao muốn lựa chọn đi máy bay? Nếu như bọn hắn ở trên máy bay bắt lấy chúng ta, vậy liền không có cách nào chạy trốn a. Bị chặt sở ngồi tại Diệp Trạch Minh bên người, có vẻ hơi bất an và bất dứt. Cứ việc bị chặt sở đúng là cái mỹ nhân, bất quá bởi vì tuổi của nàng đã 34, Diệp Trạch Minh đối nàng thực sự không làm sao có hứng nổi tới. Hắn ở bên cạnh nâng cầm lên ngủ gật, trả lời, máy bay tương đối nhanh. Mà lại ai nói không có cách nào chạy trốn. Bị chặt sở ngồi xuống lại, có vẻ hơi khó chịu lầu bầu nói, cái kia ngược lại là, ai tóm được ngươi a mà lại cũng không biết ẹ mại nhi tử thế nào, nếu như hắn bị bắt được, ẹ mại liền không thể ra làm chứng. Tỉnh lại đi, ẹ mại đã chết chắc, hắn là khẳng định không thể làm chứng. Diệp Trạch Minh đánh một cái ngáp nói, chúng ta cũng không có khả năng từ cơ quan tình báo trên tay đem hắn nhi tử cướp về, cho nên vẫn là chờ lấy cao cấp kiểm sát trưởng nhận tội đi. Ngươi nói là bọn hắn sẽ đi giết người diệt khẩu sao? Bị chặt sờ có chút bận tâm mà hỏi, vậy ta người nhà? Theo ta được biết ngươi ở vào độc thân trạng thái, phụ thân của ngươi thì là một cả nước nổi danh luật sư, bây giờ còn đang nước ngoài đánh một cái công ty lớn xâm phạm bản quyền bản án, mà bây giờ vụ án này lại có một ngày liền giải quyết, hắn không có việc gì. Diệp Trạch Minh nhắm mắt lại nói, lần này máy bay chính là bọn hắn ngăn cản chúng ta cuối cùng cơ hội. Lúc này, tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy đến đây, hỏi thăm những khách nhân có cần hay không đồ uống hoặc là các loại thức ăn. Diệp Trạch Minh mở mắt, gặp hắn phía trước người kia đem bàn tay tiến vào trong ngực, giơ tay lên hướng tiếp viên hàng không cười nói, phiền phức cho ta một chén cao thuần hịt kỳ, giống như ngươi nóng bỏng cái chủng loại kia. Cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tiếp viên hàng không cũng không tức giận, nên miệng mỉm cười nói, thật có lỗi, chúng ta trên máy bay không thể hướng khách hàng cung cấp cao cồn nồng độ đồ uống. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý, máy bay thuận lợi sau khi đến, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đi uống một chén. Xin hỏi ta còn có cái gì những vật khác có thể hướng ngươi cung cấp sao? Ta chỗ này có sô cô la hòa. Thật không được sao? Ngươi biết ta hiện tại thế nhưng là khẩn trương đến muốn mạng a. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hiện tại hắn cũng không có mang mặt nạ, bởi vì Ác Long tổ chức như là đã biết hắn thân phận, vậy cũng không cần thiết che giấu. Dù sao, nước Mỹ cơ quan tình báo nếu quả như thật phái người đến ám sát người nhà của hắn, như vậy có thể tìm tới ưu tú nhất cũng liền Ác Long tổ chức cái này cấp bậc. Mà lại lần này sau khi trở về, Diệp Trạch Minh liền định mở ra sát giới, đến cái giết một người răn trăm người. Tiếp viên hàng không cười thở dài, lập tức từ quần áo trong túi móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Tả hưu tứ phương một chút, sau đó thừa dịp không ai nhìn bên này lúc đưa cho Diệp Trạch Minh một cái, nhỏ giọng nói, đừng nói cho những người khác à, đây là vì để những cái kia đặc biệt khẩn trương hành khách chấn tĩnh lại mà đặc thủ chuẩn bị. Sau khi phục dụng mời ở tại trên chỗ ngồi đừng lộn xộn. A, ta còn tưởng rằng phía trên sẽ có điện thoại dãy số cái gì. Diệp Trạch Minh nhìn xem cái bình, có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiếp viên hàng không thiếu dung có vẻ hơi nghịch ngợm. Thế là Diệp Trạch Minh từ bị chạy sở kia đoạt lấy bút đến, tại cái bình bên trên viết, đã ngươi không muốn nhắc tới cung cấp. Như vậy thì để ta tới đi. Ấy, nhất định phải nhớ kỹ nha. Diệp Trạch Minh cười nói, đem cái bình đưa trở về. Tiếp viên hàng không nhận vào tay nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hướng Diệp Trạch Minh cười cười. Sau đó quay người rời đi. Ở những người khác xem ra bất quá là rất bình thường bắt chuyện mỹ nữ tiếp viên hàng không mà thôi, bởi vậy cũng không ai chú ý, nhưng trên thực tế, Diệp Trạch Minh tại cái bình bên trên viết cũng không phải số điện thoại. Trên máy bay có bom, phía trước ta người kia nắm giữ dẫn bạo khí, Diệp Trạch Minh biết chính là một câu như vậy ngắn gọn. Chỉ chốc lát sau, mỹ nữ kia tiếp viên hàng không liền cùng mấy cái nhân viên bảo vệ trở về, hướng Lá Trạch Trà Minh tiền mặt người kia bao vây qua khứ. Lá Trạch Trà Minh tiền mặt cái này đội nón người thấy thế phản phất giống như bị chạm điện từ trên chỗ ngồi bắn lên, từ trong ngực móc ra một cái điều khiển từ xa. Nhân viên bảo vệ nhóm lập tức nào tới, cùng nam tử này dây dưa, rất nhanh liền đem cái này chụp mũ nam tử chế phục, nhưng cùng lúc đó, bốn người từ trong máy bay đứng lên, từ trong ngực móc ra thương, quắc, đều mẹ nhà hắn không được lúc đích. Lập tức, bốn người này liền bóp lấy cò súng, một nhân viên bảo vệ bả vai chúng đạn ngã xuống đất, các hành khách chuyển đến một trận kêu sợ hãi. Bọn hắn làm sao khẩu súng mang lên máy bay? Cũng không khả năng thông qua kiểm an a. Bị trợ sở hạ thấp giọng hỏi, còn có người làm sao lại biết trên máy bay có bom? Mang qua kiểm an quá đơn giản. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, thu mua kiểm an nhân viên hoặc là sử dụng phi kim loại vật liệu chế tác súng ngắn đều có thể nhẹ nhõm thông qua. Còn bom vấn đề, tên kia tay từ bắt đầu liền không có rời đi hắn bên trái túi. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn là chỉ là một cái dê thế tội, trên lưng phần tử khủng bố gan ức. Ngươi nhìn. Quả nhiên, nam nhân kia mũ lấy xuống về sau, phát hiện là một trung đông nam tử. Diệp Trạch Minh tiếp tục giải thích nói, tâm tình của hắn lộ ra rất tuyệt vọng, chân chính phần tử khủng bố là sẽ không như vậy, nhiều lắm là chỉ là sẽ khẩn trương. Bởi vì loại này hành động tự sát đối phần tử khủng bố tới nói cũng không phải là tuyệt vọng, ngược lại là một loại vô thượng bình quang, trừ phi hắn là bị buộc. Vì chợt sơ nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh ở bên chờ đợi lên cơ hội tới. Cái này bốn tên nam tử cầm súng cũng không phải là trung đông nhân sĩ, bọn hắn hiển nhiên chỉ là đến đốc thúc thằng xui xẻo này để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Diệp Trạch Minh có thể xác định trên máy bay có triển vọng bọn hắn cung cấp dù nhảy, cho nên mới hoàn toàn không lo lắng chạy trốn sự tình. Đương nhiên, viên này bom là sẽ không bạo tạc. Bốn tên nam tử cầm súng cấp tốc đem hành khách, tiếp viên hàng không khống chế lại, sau đó nhỏ giọng thảo luận. Không đầy một lát, một người trong đó bắt đầu hướng vệ tinh trong điện thoại người nào đó làm lên báo cáo tới. Mấy tên nhân viên bảo vệ cùng tiếp viên hàng không bị trói chặt vây ở một bên, một tên khác bọn cấp thì là đi khoang điều khiển đối phó hai tên phi công. Còn lại hai người thì là nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh động tĩnh, để phòng hắn phản kích. Diệp Trạch Minh cũng không hoảng hốt, tiếp tục nâng cầm lên nhàn nhạt hỏi, "Thế nào, các ngươi bọn muốn để ta bị tạc chết mà không phải bị thương kích mà chết sao? Các ngươi không động thủ ta cần phải động thủ." Bởi vì Diệp Trạch Minh vừa vặn ngồi ở cạnh hành lang vị trí, bởi vậy một người trong đó lập tức giơ súng đi vào Diệp Trạch Minh trước mặt, nhắm ngay trán của hắn. Nhưng là bóp cò súng vang lên trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh thế mà nghiêng đi đầu tránh thoát. Lập tức Diệp Trạch Minh đưa tay bắt lấy hắn cầm súng cổ tay, nhấc chân đá vào trên đầu gối của hắn, người này lập tức một đầu nhào vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Trong chốc lát Diệp Trạch Minh liền đoạt lấy đối phương xuống ống, để người này trước mặt chuyển cái hướng, gác ở trong ngực xem như tấm chắn, cứ như vậy ngồi ở phi cơ trên ghế giơ súng nhắm ngay hai người khác bóp lấy cò súng, các hành khách hét dầm lên. Một phen giao chiến qua đi, Diệp Trạch Minh đem trong ngực đã bị đánh cho cảnh hoàng tàn khắp nơi thi thể ném ra đứng lên, kia hai cái nam tử cầm súng đã ngã vào trong vũng máu. Lập tức Diệp Trạch Minh nghiêng người né tránh từ phòng điều khiển nghe hỏi mà đến tên kia nam tử cầm súng đánh tới đạn. Hướng về phía trước nào ra ngoài, lăn khỏi chỗ đi vào trước mặt đối phương, họng súng đã dừng lại tại đối phương ở trước, không chút do dự bóp lấy cò súng, cứ như vậy bốn người liền đều được giải quyết. Những này người bình thường tại Lá Trạch mắt sáng bên trong đã không đáng chú ý vô dụng. Cuối cùng người này ngã xuống đất sau còn không có hơi khói, một bên ho ra máu một bên giãy giụa lấy cười nói, vô dụng, bom vẫn là sẽ bạo tạc, ngươi liền chờ chết đi. Đây là vì nước Mỹ. Nói xong câu đó, hắn liền rốt cuộc không còn khí lực, nhưng là như cũng không có tắt thở, nằm trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn. Diệp Trạch Minh lắc đầu, cảm thán nói, ngươi cũng không biết mình là vì cái gì mà chết, thật thật đáng buồn. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi ngay tại làm không phải là vì cái gì nước Mỹ vinh quang, mà là vì một cái ý đồ che giấu mình tội ác quá lớn, đem các ngươi đã từng thề muốn bảo vệ luật pháp công bằng cùng công chính giẫm tại dưới chân, đem các ngươi muốn bảo vệ bình dân xem như vật hy sinh mà thôi. Đối phương trong mắt tràn đầy không cam tâm, hắn dây rủa lấy tựa hồ muốn phản bác, nhưng không còn có khí lực. Giúp ta một việc. Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút cà vạt của mình, sau đó giúp mấy cái nhân viên bảo vệ nhóm giải khai dây thừng. Liền nói những người này là các ngươi đánh chết, các ngươi có công lao, ta cũng không cần lãng phí thời gian làm cậu cung. Nhân viên bảo vệ nhóm còn có vẻ hơi chưa tình hồn, chỉ là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, sau đó giúp cái khác tiếp viên hàng không lỏng lên một tới. Diệp Trạch Minh giúp trước đó hắn bắt chuyện tên kia tiếp viên hàng không giải khai dây thừng, ngươi liền giúp ta cùng các hành khách giải thích một chút ta chính là nhân viên bảo vệ đi, nói thật ta có chút chuyện khẩn yếu muốn làm, xuống phi cơ sau còn muốn thời gian đang gấp đâu. Tạ ơn, ngươi thật dũng cảm. Ta sẽ cùng mọi người giải thích. Mỹ nữ này tiếp viên hàng không có vẻ hơi cảm động nói. Diệp Trạch Minh giải khai nàng dây thừng sau nàng lập tức cho Diệp Trạch Minh một cái to lớn ôm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, trên thực tế ta chỉ là xác định ta có thể xử lý mà thôi, không tính là cái gì dũng cảm. Nếu như tình huống vượt qua năng lực của ta ta cũng sẽ chạy trốn. Nói thì nói như thế, tại ngươi đây còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Bị Trạch Sơ ở bên có chút chua chua mà hỏi. Bốn người này cũng không có dự định chết tại cái này, bọn hắn có dù nhảy. Diệp Trạch Minh đá thi thể trên đất nói, bom còn không có giải trừ đâu, không kịp nhiều lời, các ngươi giúp ta hướng hành khách đánh một chút tiềm hộ. Lập tức Diệp Trạch Minh bắt lấy cái kia cái gọi là phần tử khủng bố, người nhà của ngươi về sau lại nói, tóm lại trước hết giải trừ trên máy bay bom, những người kia đem nó an trí ở đâu rồi? Không, không thể nói người nhà của ta đều sẽ chết. Cái này Trung Đông nam tử run rẩy nói, ngươi nói bọn hắn cũng sẽ chết. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua người nhà của ngươi? Thật sự là ngu xuẩn, ngươi nhanh báo cảnh còn có thể đem bọn hắn cứu ra, nếu không liền đợi đến nhặt xác đi. Mau nói, bom ở đâu? Nhưng đối phương vẫn là không nói. Diệp Trạch Minh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hồi tưởng lại Sở Lộc dạy hắn những tâm lý kia học kỹ xảo. Lấy người này nhát gan tính cách, cùng chỉ là người bình thường thân phận đến xem, hắn ánh mắt nhìn về phía vị trí, hẳn là bom vị trí. Diệp Trạch Minh thuận hắn ánh mắt nhìn sang, giật mình nói, thử, khoang hành lý sao? Biết. Chương 668, mục đích thực sự tại bị Diệp Trạch Minh bạch trần bom giấu kín chỗ về sau. Tên này Trung Đông Nam tử rốt cục thỏa hiệp, đem có dấu bom dương hành lý từ một nhóm lớn trong hành lý tìm được, đồng thời đồng ý chỉ cần Diệp Trạch Minh đem hắn người nhà cứu ra, hắn liền làm nhân chứng chỉ chứng uy hiếp tình báo của hắn cục. Cứ như vậy sự tình cũng liền không sai biệt lắm giải quyết. Bất quá, máy bay tại đến New Jersey sau còn có một cái khác sóng nhỏ trở ngại, cơ quan tình báo người ý đồ ở phi trường đem bọn hắn cho chặn lại, nhưng lá trạch sáng mai liền liệu đến điểm ấy, tại hạ máy bay trước đó hắn liền cải trang dịch dung, sau đó cùng bị trả sở ra vẻ vợ chồng nên ngang từ đám này cơ quan tình báo đặc công bên người rời đi. Đi thôi thân yêu, ta đã đặt trước tốt gian phòng. Diệp Trạch Minh kéo bị trả sở từ mấy cái đặc công bên người đi ngang qua. Lên xe taxi về sau, bị trả sở một thanh lột xuống tóc giả, nhịn không được thở dài nói, cùng một cái so với ta nhỏ hơn mười mấy tuổi nam hài đóng vai vợ chồng, đám người kia thế mà không nhìn ra, đây chính là chúng ta quốc gia cơ quan tình báo sao? Cái này cũng không trách bọn hắn, người khác thường xuyên nói ta so nhìn muốn thành thục. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, hắn dù sao cũng là chui vào năng lực LV8 đặc công, muốn bị đám người này nhận ra hắn cũng không cần lan lộn. Mãi cho đến nhìn thấy tổng thống trước đó, sự tình đều phi thường thuận lợi, thẳng đến bọn hắn đi vào tổng thống vì chiến tranh anh hùng ban phát huy hiệu hiện trường, Diệp Trạch Minh trực tiếp dùng thuốc mê đem cửa ra vào hai tên bảo an đánh ngã, dự định cưỡng ép xâm nhập hội trường. Lần này, hiện trường các nhân viên an ninh từ bốn phương tám hướng bao vây. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng biết, coi như hắn không cưỡng ép xâm nhập, kết quả cuối cùng cũng sẽ là dạng này. Diệp Trạch Minh như thiểm điện thấp người né tránh đối diện người kia đạn về sau, một thanh chống chọi cánh tay của hắn, đoạt lấy thương của hắn đem hắn khóa trong ngực làm bia đỡ đạn, dùng thương chống đỡ hắn đầu. Diệp Trạch Minh vốn định cứ như vậy cưỡng ép con tin, gây nên nơi này mọi người và tổng thống chú ý, nhưng không nghĩ tới một tiếng súng vang truyền đến, Diệp Trạch Minh liền cảm giác ngực phảng phất bị xe lửa đụng phải, kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau bay đi, nhưng lập tức liền lăn một vòng lại đứng lên. Đứng dậy trong nháy mắt lập tức hướng một bên đánh tới, né tránh sau đó đuổi theo đạn, biến mất tại công sự che chắn sau. "Uy, ngươi không muốn vào tới, ngay tại bên ngoài ở lại." Diệp Trạch Minh hướng trốn ở phía ngoài bị chạy sờ nói, sau đó túi đầu kiểm tra một chút lồng ngực của mình. Ngược lại là không có xuyên qua tổn thương, nhưng bị đánh ra một mảnh máu ứ đọng. Đánh xuyên qua một cái nhân thể sau lại đánh ở trên người hắn còn có uy lực như thế, chắc là M500 loại hình lớn uy lực vũ khí. Nếu như không phải Diệp Trạch Minh thân thể cường hãn, chỉ sợ vừa rồi một thương kia liền mất đi hành động lực. Hắn không nghĩ tới đối phương tại tổng thống trước mặt lại dám như thế làm càn, lập tức nhếch miệng cười nói, "Hừ, vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là làm càn đi." Nói, Diệp Trạch Minh hoạt động một chút bả vai, cũng không rút súng, cứ như vậy từ công sự che chắn sau liền xông ra ngoài. "Oeng!" Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, nghiêng người một cái bình di. Đạn sượt qua người, đem hắn sau lưng làm bằng đá cái bàn đánh ra một cái độc lớn, lập tức mảnh đá bay đầy trời nước bắn, Diệp Trạch Minh thân hình cũng bị chặn. Sau đó tổng thống chúng bảo tiêu nhao nhao giơ súng hướng bên này bao vây, dự định nhất cử tiêu diệt Diệp Trạch Minh. Lập tức, một cái bóng từ khói trắng bên trong lóe lên mà ra, Diệp Trạch Minh cấp tốc vọt tới cách hắn gần nhất tên kia đặc công trước mặt. Một thanh nhảy lên, cánh tay phải gác ở trên cổ của hắn thuận thế một cái giơ đem hắn té ngã trên đất, lập tức cứ như vậy nằm trên mặt đất một cái quét chân đem chúng quanh hai người quét ngã trên mặt đất, cũng mượn nhờ lưng chuyển Thomas đứng dậy, ấn ở theo sát đi lên hai người cầm súng cổ tay. "Xin lỗi vậy liền." Diệp Trạch Minh cười nói, lôi kéo hai người này cổ tay, mình xoay một vòng, vừa vặn để bả vai đè vào lồng ngực của bọn hắn, đem hai người đều dùng qua vai quẳng té ngã trên đất. Sau đó mình nhảy lên hạ lạc, né tránh hậu phương đạn, thuận thế lấy tuổi trỏ đánh vào ngã xuống đất hai người này ngực, sau đó nằm trên mặt đất lăn qua một bên một vòng, đạn theo sát mà tới. Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy chạy nhanh, queo thật nhanh cong, cánh tay gác ở nhất sang bên một bảo tiêu trên cổ, một cái 360 độ mầm tráng bánh quay người đem hắn té ngã trên đất, sau đó bổ nhào về phía trước, lăn khỏi chỗ đứng người lên, bắt lấy người trước mặt này cổ tay, nhấc chân chống đỡ bụng của hắn té ngửa về phía sau, một cái ba ném đem hắn ném ra ngoài, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh tựa như một trận như vòi rồng, quét sạch toàn bộ trao giải hội trường bên ngoài sảnh, hơn 20 tên đặc công đối Diệp Trạch Minh triển khai hỏa lực dày đặc vây quét, đồng thời còn có một tay bắn tỉa ở phương xa nhìn chằm chằm hắn, nhưng Diệp Trạch Minh lại không mất một sợi lông, ngược lại dần dần đem toàn trường bảo tiêu tất cả đều đánh ngã. "Này này, thật hay giả a?" Tên kia mang theo mặt nạ màu đen tay bắn tỉa tại ống nhắm bên trong cắn chặt Diệp Trạch Minh động tác tự lẩm bẩm, nhưng Diệp Trạch Minh hành động quá mức cấp tốc, mà lại không có quy luật chút nào, cho nên hoàn toàn không có nổ súng cơ hội, lại càng không cần phải nói hiện tại Diệp Trạch Minh đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn lập tức thu hồi súng ngắm quay người rời đi. Hiện tại hắn vị trí là lễ trao giải bên ngoài ước chừng 300-400 mét bên ngoài một tòa 12 tầng cư dân lâu mái nhà, Diệp Trạch Minh đến hắn bên này hẳn là còn cách một đoạn, đầy đủ hắn an toàn rút lui. "Ta đoán ngươi đã phát hiện tình thế không ổn, có thể hay không chậm chút?" Diệp Trạch Minh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, chống nạnh nhàn nhạt cười nói. Tên này tay bắn tỉa lập tức trong lòng giật mình, theo bản năng giơ súng. Nhưng ngay tại hắn bóp cò đồng thời, Diệp Trạch Minh một cái chừa xẻng lao đến, đá vào mắt cá chân hắn bên trên. Tên này ác long đặc công lập tức dưới chân mất thăng bằng, một đầu hướng nằm dưới đất Diệp Trạch Minh căng quá khứ, nhưng lá trạch buổi sáng tại chờ hắn ngã sắp xuống, đối diện chính là một quyền, đánh cho hắn ngửa mặt hướng về sau còn đi, trong tay súng ngắm cũng không cầm được rời tay. Sau một khắc, hắn dãy rủa lấy nhớ tới thân lúc, Diệp Trạch Minh đã dẫm ở hắn ngực, giơ súng nhắm ngay đầu của hắn. Không hổ là mạnh nhất chim âu. Tên này tay bắn tỉa nằm trên mặt đất, chật vật cười nói, từ nắm đấm này cường độ nhìn, ngươi đã thu hoạch được di sản a. Cũng có trách, dù sao cũng là đánh bại rổ kẻ nam nhân, mạnh kinh khủng. Ồ, quả nhiên à, tiền nhiệm kẻ lừa gạt bọn đặc công, không có gia nhập ta đều đi ác lòng tổ trước đâu. Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú cười nói, ngươi cũng là không có người thân, được phái tới đường tế phẩm sao? Tế phẩm? Hắc, ngươi quá coi thường chúng ta, dạng này thật không có vấn đề sao? Cái này tay bắn tỉa chật vật nói, bắt đầu ho khan, Diệp Trạch Minh thế là bung lỏng ra lồng ngực của hắn, lập tức tay trái khóa lại cánh tay của hắn đem hắn áp đảo trên mặt đất. Hào ngươi tiểu thư, ngươi bây giờ có thể tiến vào hội trường, mặc dù có chút loạn, nhưng là ta cam đoan không có thương vong. Chí ít ta không có tạo thành thương vong. Lá Trạch nói rõ, chặt đứt liên hệ, túi đầu hỏi, ta không cảm thấy có vấn đề gì, mặc dù ta không biết các ngươi vì cái gì không gia nhập chúng ta, nhưng là ta sẽ để cho các ngươi biết đó là cái lựa chọn sai lầm. Nhìn, cũng là bởi vì phần này nạ mạn, cho nên chúng ta mới sẽ không gia nhập ngươi a. Tay bắn tỉa cắn răng cười nói, có lẽ chúng ta vũ lực không bằng ngươi, nhưng cũng có người có ngươi không có tài hoa. Tổ chức chúng ta Long Chi Thủ, thế nhưng là trí thông minh vượt qua 104 thiên tài, ngươi, các ngươi, cái gọi là Long Tổ Dệ, sớm đã là cá trong chậu, mặc dù ta khả năng không nhìn thấy ngày ấy. Ngươi xác thực không thấy được. Lá Trạch nói rõ, đem hắn từ dưới đất nắm chặt lên, bất quá ta sẽ trước hết để cho ngươi thấy bất kỳ một cái nào ngươi quan tâm người chết đi, sau đó chậm rãi thẩm vấn ngươi, cuối cùng lại giết ngươi. Ta tin tưởng ngươi hội linh nguyện mình chết mất. Nói, Diệp Trạch Minh đem hắn khiêng, quay người chuẩn bị rời đi. Xuống thang lầu xuống đến một nửa lúc, đột nhiên phát hiện nhà này kiến trúc bị bao vây. Hắn cũng không kỳ quái, bất kể nói thế nào hắn vừa rồi xác thực thương tổn tới trao giải hiện trường bảo tiêu, mà lại trên bả vai hắn ra hỏa này còn bắn giết một người trong đó. Nhưng mà, giơ tay lên, hai tay ôm đầu chậm rãi quỳ trên mặt đất, lộn xộn sẽ nổ súng. Đám cảnh sát này cùng bọn đặc công đầu mâu nhao nhao nhắm ngay hắn. Diệp Trạch Minh buông xuống trên mở vai tay bắn tỉa, nhàn nhạt nói, nghe, tên kia bảo tiêu là bả vai ta bên trên ra hỏa này giết, ta là đánh bại những người hộ vệ kia, nhưng hảo ngươi luật sư cũng đã hướng tổng thống giải thích qua. Trong đó một người cảnh sát nghe vậy để súng xuống đi tới, nhưng mà lại vươn tay còng tay một tay lấy Diệp Trạch Minh quàng vào. Không sai, hào ngươi tiểu thư đã giải thích qua, các ngươi tổ chức chính là sự kiện lần này chủ mưu, cũng ý đồ khống chế nàng, nhưng bị nàng tìm tới cơ hội trốn ra được. Ngươi cái này hỗn đản, lại dám miệt thị như vậy chúng ta nước Mỹ pháp luật. Một tên khác võ trang đầy đủ đặc công nói, chính là một quyền hướng Diệp Trạch Minh phần bụng đánh tới. Tại Diệp Trạch Minh nghĩ rõ ràng chuyện này trước đó, thân thể của hắn trước hết động, hai tay vũ động, lợi dụng cổ tay ở giữa còng tay trói lại cái này đặc công cổ tay, sau đó một tay lấy hắn ném ra ngoài. Nắm lên kia tay bắn tỉa trốn đến công sự che chắn hậu phương. Những cảnh sát kia nhóm lại bắt đầu cảm giảm, đơn giản là để hắn nhấc tay đầu hàng loại hình. Khá lắm. Ông ta. Diệp Trạch Minh lập tức suy nghĩ minh bạch, cái này cái gọi là bị trải sờ. Hào ngươi tiểu thư, chắc hẳn cũng hẳn là ác long tổ chức đặc công, mà lại từ sở lọc đều không có phát hiện nàng lỗ thủng xem ra, nữ nhân này khá tốt, liên tưởng cái này tay bắn tỉa lời nói, Diệp Trạch Minh lập tức hiểu được, hào ngươi tiểu thư, chính là các ngươi ác long đứng đầu. Bị ngộ. Tay bắn tỉa tại Diệp Trạch Minh bên người nhếch miệng nở nụ cười, không riêng gì ngươi. Hiện tại các ngươi tất cả xuất ngoại cần bọn đặc công đều đã bị vu oan hãm hại. Ngươi liền đợi đến nghe kỹ tin tức đi. Hiện tại, đặc công của các ngươi không phải dự định vận chuyển đạn hạt nhân hủy diệt thế giới, chính là định đối các quốc gia triển khai nghe lén hoặc là kinh khủng hành động. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này cũng không có gì khác biệt, dù sao, các ngươi cũng sớm đã là toàn bộ thế giới địch nhân rồi a, kết quả của các ngươi chỉ có diệt vong. Diệp Trạch Minh từ một bên nhặt lên một khối vải rách nhét vào hắn trong miệng nở nụ cười, trí thông minh 104. Ta có hay không nói cho ngươi chúng ta tổ chức Long Chi Thủ trí thông minh cao tới 106. Nếu như thế giới muốn cùng chúng ta đối kháng, như vậy diệt vong sẽ chỉ là thế giới. Nói, Diệp Trạch Minh đứng lên hướng công sự che chắn đi ra ngoài, lúc này một cái thanh âm quen thuộc nở nụ cười, "Này, này, các vị các cảnh sát lánh tính một chút, ta chỗ này có tổng thống điện thoại, hào ngươi tiểu thư là một nội gián, nàng hiện tại đã trốn, cho nên thương hạ lưu người ha." Chương 669, tiến công chi long thật chậm a. Diệp Trạch Minh vừa ra tới liền phàn nàn nói, đang đem điện thoại đưa cho một đặc công sơ lọc nết miệng cười nói, "À, thật có lỗi, muốn đào ra nữ nhân kia sơ hở cũng không dễ dàng a, ta chạy thật nhiều địa phương, phí hết mấy giờ miệng lưỡi mới quên cái kia ác long tổ chức đặc công mở miệng a, bất quá trong mắt của ta, một mình ngươi cũng xử lý đến không tệ lắm." Diệp Trạch Minh trên bờ vai tay súng bắn tỉa kia khó chịu xách một tiếng, nhưng là Lá Trạch rõ ràng hiện đã nhận ra hắn lo lắng, mà đây chính là hắn muốn hiệu quả, bởi vậy tiếp tục hỏi, "Nữ nhân kia chạy thoát rồi?" "Đúng vậy a, nhìn thấy ta đến nàng liền bụng trộm rời đi." Sơ lọc gãi gãi cái hót có chút đắng buồn bực nói, "Không thể không nói thật là một cái tinh minh nữ nhân a. Nếu như không phải nữ nhân kia nói lo lắng cho mình người nhà bị cưỡng ép, ta còn thực sự không có phát hiện." Gặp Diệp Trạch Minh không biết rõ, Sơ Lộc giải thích nói, "Kìa, ngươi cũng nhớ kỹ đi, kỳ thật nàng cùng nàng quan hệ của cha không tốt lắm. Đây đều là chân thực tư liệu, nàng tại nước Mỹ xác thực có luật sư thân phận, cho nên ta mới không nhìn thấu. Ngươi cũng phát hiện trước đó nàng cự tuyệt ta trợ giúp lúc giọng nói a." nói rõ nàng nghĩ ngụy trang là độc lập mà cường thế nữ nhân, mà loại nữ nhân này tại gặp được mình chán ghét phụ thân khả năng bị cưỡng ép hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm lúc không phải chỉ là để miệng quan tâm một chút, nhất định sẽ liên hệ phụ thân. Cho nên, ta liền phát hiện, tính cách của nàng là ngụy trang. Ta liền đối nàng triển khai điểm điều tra. Sau đó phát hiện nhất cao kiểm sát quan. Đương nhiên, không có bị thôi miên, chỉ là bị nàng hướng dẫn lấy phạm vào tội. Bất quá, lần này Diệp Trạch Minh đến nước Mỹ một chuyến cũng không tính uổng phí, chí ít bắt lấy hai cái ác long tổ chức đặc công. Còn biết rõ ác long tổ chức thủ lĩnh cùng bọn hắn chân chính mục đích. Chính như trước đó nói tới, ở sau lưng trèo chống ác long tổ chức chính là chính phủ các nước. Cho nên ác long tổ chức chỉ là cho chính phủ các nước một cái lấy cớ đến diệt trừ bọn hắn mà thôi. Tóm lại, nước Mỹ phương diện chí ít không có tìm được diệt trừ lý do của bọn hắn, nhưng là những đặc công khác vậy liền không có như vậy lý tưởng, cơ bản trước mắt trợ lý bọn đặc công đều bị vu oan hãm hại. Đỏ đào tiểu đội nhiệm vụ là chui vào một cái kho hàng, tiêu diệt vận chuyển đạn hạt nhân phần tử khủng bố, nhưng mà trở ra đem tất cả kho hàng bên trong người toàn bộ giết sạch về sau, lại bị Anh quốc quân đội bao vây, dạng này mới biết được bọn hắn trước đó giết tất cả đều là nước Mỹ binh sĩ. Cái này mai đạn hạt nhân chỉ là chuyển di cất giữ vị trí mà thôi. Mà nắm bọn hắn thanh lý phần tử khủng bố bộ quốc phòng bộ trưởng cũng bị cắn ngược lại một cái, công bố đỏ đảo tiểu đội từ cái kia tra hỏi ra đạn hạt nhân hạ lạc, dự định cướp đoạt sau triển khai tập kích khủng bố. Khối lập phương tiểu đội bên kia bị yêu cầu làm một cái gai giết tổng thống mô phỏng, dùng cho tham khảo cái này mô phỏng phương án đến đối kháng dự định ám sát tổng thống thích khách. Nhưng mà sự tình phát triển đến đằng sau, tại mô phỏng trên đường, khối lập phương tiểu đội phụ trách biểu thị thời điểm, lại đột nhiên có thích khách từ một chỗ khác nổ súng bắn bị thương tổng thống, thế là tội danh liền rơi xuống ba người bọn họ trên đầu. Mấy cái khác đội ngũ cũng đồng dạng bị khác biệt trình độ hãm hại, trừ bỏ sát thủ 47 cùng Diệp Trạch Minh, Sơ Lộc, mang phèn nỉ ba người bên ngoài, cái khác đội ngũ toàn bộ đều lâm vào truy nã trạng thái không cách nào làm nhiệm vụ. Tóm lại, hắn tạm thời về đến nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cùng cao tầng bọn đặc công thương lượng một chút việc này biện pháp giải quyết. Nữ nhân này thật đúng là có tâm kế đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Trước mắt hắn duy nhất hiểu do nữ nhân này một sự kiện chính là nàng danh tự sát thực gọi Bì Trái Sở. Hào ngươi, phụ thân của nàng cũng đúng là luật sư. Ừm. Tiêu Mộc Tuyết tại hắn bên cạnh kéo đi lên, gối lên bờ vai của hắn hỏi, "Tiểu Diệp, nữ nhân?" "A, là địch nhân." Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, đặt tại Tiêu Mộc Tuyết cái hót bên trên xoa nhẹ. Với hắn mà nói, đây chính là bày ra cái khó lường nữ nhân. Nói thật, hắn không sợ rồ cái loại thực lực đó mạnh mẽ địch nhân, liền sợ bị chà sơ dạng này đuổi nghịch tâm cơ, để hắn cảm giác có lực không có địa phương làm, tương đương biệt khuất cảm giác. "Vậy là tốt rồi, ngươi ở bên ngoài thật đúng là cả ngày chiêu hong gây bướm, trước mấy ngày tìm ngươi kia tiếp viên hàng không là chuyện gì xảy ra a?" Lý Thi Bận ở bên án lấy điều khiển từ xa, một bên đổi đài vừa nói, "Không có, chính là trên máy bay giúp điểm bận điệu, giải quyết cướp máy bay mà thôi." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, "Ồ, chỉ có ngần ấy việc nhỏ nàng liền dùng loại kia tràn đầy tính ám chỉ ngữ khí hẹn ngươi ra ngoài." Tiêu Mộc Mưa nhíu mày, bĩu môi phàn nàn nói, "Ta mặc kệ, ngươi cho ta hảo hảo giải thích rõ ràng nha. Nước ngoài phương diện này luôn luôn tương đối mở ra, không có gì thật là kỳ quái a." Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, lại nói, "Ta không phải minh xác cự tuyệt sao? Không cần thiết ăn dấm đi. Các ngươi người theo đuổi rõ ràng nhiều như vậy đâu." "Vậy cũng đúng đâu." Đường Tĩnh Di cười nói, tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, "Ta đi làm cơm nhà." "Ai, ta đi hỗ trợ." Diệp Trạch Minh lập tức đứng người lên đi theo, "Vậy ta cũng đi." Tiêu Mộc Mưa, Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Tuyết ba người cũng lập tức đi theo, trong phòng bếp một chút liền náo nhiệt, năm người một bên nấu cơm một bên trò chuyện trời, Cầu Cầu tại bên cạnh bọn hắn lúc gần lúc hiện trở lấy cọ thịt ăn, toàn ra cười cười nói nói, lộ ra được không vui vẻ hòa thuận. Thằng đến Sở Lộc gọi điện thoại tới, báo cáo kia hai tên ác long tổ chức đặc công thẩm vấn kết quả lúc. Diệp Trạch Minh cuối cùng tại Đường Tĩnh Di trên mặt cũng hôn một cái, sau đó tiếp vào tuyến đường, hỏi, "Thế nào? Hỏi ra cái gì tới rồi sao? Ngươi tưởng tượng không đến ác long tổ chức cấu thành đến cỡ nào to lớn và xa hoa, cơ hồ đều có thể so với tổ chức của chúng ta." Sơ Lộc tại đầu kia thở dài, "Sát thủ hắc quả phụ tổ chức, thích khách liên minh cùng đặc công tam xoa kích tổ chức, bạch quang tổ chức các loại, một ít trung lập lính đánh thuê tỉ như đỏ nhện cùng Bắc Âu hải tặc, to to nhỏ nhỏ ước chừng 14-15 cái tổ chức đi, chủ yếu nhất là kẻ lừa gạt không có gia nhập đặc công của chúng ta." Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu tiếp lời nói, "Không sai, bị chà sở chính là trước đó tiếp nhận chúng ta đỏ đảo quy, nàng thật là cái rất lợi hại nhân vật a, từ trở thành kẻ lừa gạt đặc công bắt đầu đến trở thành." "Ách, ta tính toán, chúng ta tập thể bị khai trừ trước đó, nàng cũng đã đến 9 hoặc là 10 số lượng, mà lại chỉ tốn thời gian 3 tháng. Liền xem như ngươi cũng không thể không thừa nhận nàng thật rất thông minh." Diệp Trạch Minh trêu chọc nói. Sơ Lộc có chút cả lăm, "Ách, cái kia nha. Tóm lại, tốt a, đúng là ta phải nói tình huống bây giờ không phải rất lạc quan, mặc dù Ách Bích tiểu đội cùng sát thủ 47 bốn người vẫn là trong sạch, nhưng chúng ta tổ chức đã bị triệt để bôi đen, chỉ sợ không có người sẽ cho chúng ta nhiệm vụ." Mang Phèn Nỉ tiếp lời nói, "Bất quá không quan hệ, chúng ta trước đó cũng không phải hoàn toàn nghe theo tại người khác, đừng quên ưu tú nhất bọn đặc công đều tại tổ chức chúng ta đâu." Lúc này, toàn thế giới chính phủ các nước, trừ bỏ Thiên Triều cùng bộ phận bất lực khởi xướng chiến tranh quốc gia bên ngoài, đại bộ phận kinh tế cường quốc cùng phát triển Trung Quốc nhà cũng bắt đầu cấp phát, chủ bị lấy đối phó Long Tổ Dệt. Thiên Triều luôn luôn không thích trộn lẫn loại sự tình này, chớ nói chi là Long Tổ Dệt hai tên thủ lĩnh cấp nhân vật đều thuộc về Thiên Triều. Lúc này, Tổng thống nước Mỹ Áo Đại Lạp đang ngồi ở trong văn phòng xử lý sự vụ, đối với Long Tổ Dệt tình huống, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng ở đại bộ phận nội các thành viên khuyên can hạ nàng cũng chỉ có thể đồng ý ngay tại ngày mai, các quốc gia đặc công liền muốn bắt đầu tiêu diệt hành động, phân công điều tra dấu ở trong nước Long Tổ Dệt đặc công, cùng Long Tổ Dệt trụ sở bí mật. Lúc này, một trận điện thoại đánh vào, Áo Đại Lạp tổng thống có chút ngoài ý muốn, bởi vì nói như vậy điện thoại cần đi qua thư ký bật mới có thể tiếp nhận, có thể giống như vậy trực tiếp đánh vào tới bình thường là nhân vật trọng yếu, bởi vậy nàng lập tức nghe. Nhưng mà, vang lên hoàn toàn chính xác thực một cái thanh âm xa lạ, "Uy, tất cả mọi người nghe được sao? Xin cho ta xác nhận một chút, liên nhập tuyến đường có Anh Quốc thủ tướng, tổng thống nước Mỹ, Hàn Quốc tổng thống cùng nước Pháp, nước Đức, nước Nga các quốc gia thủ lĩnh sao?" Một trận trầm mặc về sau, thanh âm này tiếp tục nói ra, "Rất tốt, xem ra đều gia nhập, như vậy đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là Long Tổ Dệt hacker đầu bút lông, xin đừng nên ý đồ tắt điện thoại, nếu không ta sẽ đem đoạn đối thoại này trực tiếp tiếp nhập các quốc gia internet, để tất cả bình dân đều tự mình chứng kiến ta lời nói này thật giả." Đang chuẩn bị tắt điện thoại, Áo Đại Lạp tổng thống đội vàng thu tay lại, kiên nhẫn nghe xuống dưới. "Rất tốt." Trầm mặc một hồi sau, đầu bút lông hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra nước Nga cùng nước Pháp tổng thống cũng không tin tưởng ta lời nói này, như vậy thì xin ngài xem buồn quốc internet đi, ta sẽ lấy âm tần hình thức truyền phát ra, đã tội. Áo Đại Lạp tổng thống lập tức mở ra máy tính, tra xét nước Nga internet, quả nhiên đoạn này âm tần đã tại nước Nga internet bất luận cái gì trang web bên trên cưỡng chế phát hình ra, không khỏi thầm than nguy hiểm thật. Đầu bút lông nói tiếp, "Như vậy, lần này ta đem thông báo các quốc gia tổng thống nội dung bao hàm ta cá nhân ý tứ, cùng tổ chức chúng ta ý tứ. Nội dung là trở xuống, mời các quốc gia tổng thống cùng Nga Pháp bình dân chú ý nghe. Đầu tiên, ta cá nhân ý là, các ngươi những này tổng thống thật sự là quá không muốn mặt, chúng ta Long Tổ Dệt một mực tại vì các quốc gia cùng thế giới phục vụ, xử lý các quốc gia phiền phức, giúp các ngươi những này tổng thống chú ý. Nhưng mà, bây giờ lại bởi vì chúng ta tổ chức quá mức cường đại mà rơi xuống giếng thạch, thậm chí không tiếc giúp đỡ những cái kia tiếng xấu rõ ràng tổ chức sát thủ cùng lính đánh thuê tổ chức tới đối phó chúng ta. A, lại có hai nước tổng thống tắt điện thoại đâu. Như vậy, thêm vào ban thường là, các ngươi các quốc gia hướng những tổ chức này chủ phát chứng cứ, sẽ phóng tới trên mạng cho bình dân chứng nhận, chứng thực ta nói chính là nói thật. Trở lên là ta cá nhân ý kiến, như có mạo phạm, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Đầu bút lông nói háng giọng một cái, như vậy tiếp xuống chính là chúng ta tổ chức muốn nói lời, mà lại rất là trọng yếu, làm ơn tất làm theo. Ta biết các quốc gia ngày mai liền định điều động cơ quan tình báo, quốc an cục hoặc là loại hình đến lục soát sách Long Tổ chức đặc công, ta yêu cầu các ngươi lập tức đình chỉ nên hành động, nếu không, các ngươi có thể kiểm tra một chút mình quốc phòng hệ thống. Hiện tại quốc gia các ngươi tất cả đạn hạt nhân hẳn là đều nhắm ngay thủ đô của các ngươi. Nếu như ngày mai các ngươi triển khai hành động, thủ đô sẽ bị san thành bình địa. Mà nếu như các ngươi đúng hẹn giải trừ kế hoạch này, ta cũng sẽ đúng hẹn định như thế giải trừ các quốc gia đạn hạt nhân. Đương nhiên, nghĩ thử từ trên tay của ta đoạt lại quốc phòng thao tác quyền liền cứ việc thử một chút đi, đánh cược trầm mặc người danh hảo. Chương 670, giải quyết thích đáng các quốc gia hacker cùng Long Tổ Dệt hacker, tiền nhiệm trầm mặc đám người đối kháng kéo dài đến 24 giờ, thẳng đến trong đó một viên đạn hạt nhân đã bắn, các quốc gia mới rốt cục thỏa hiệp, đáp ứng hủy bỏ kế hoạch này. Bọn hắn cũng không thể không đồng ý, bởi vì đối phương giật mình nhập bọn hắn quốc phòng tổ chức liền cùng chơi, như thế tất cả đạn hạt nhân đều sẽ rơi vào Long Tổ Dệt trong tay. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn cho rằng. Đối đầu bút lông chờ trầm mặc người bọn đặc công tới nói, cái này 24 giờ cũng là phi thường gian khổ, dù sao muốn lấy hơn 10 người lực lượng, đối kháng các quốc gia vượt qua mấy ngàn tên đám hacker tập kích, cho dù là bọn họ là thế giới ưu tú nhất hacker cũng không dễ dàng. Kết thúc về sau, trầm mặc người cơ bản đến toàn thể nghỉ. Làm tốt, đầu bút lông. Diệp Trạch Minh bên hai cơ thảo luận nói, tiếp xuống giao cho chúng ta là được rồi. Ta là phải nghỉ ngơi mấy ngày, vì đối phó việc này, công việc của ta đều rơi xuống, nếu như không phải ta cùng cấp trên của ta quan hệ tương đối tốt. Khô khụt. Nói đến đây, đầu bút lông lung túng ho khan một tiếng, tóm lại, vậy liền xin nhờ. Nói thật ta rất thích hiện tại Long Tổ Dệt, đừng để nó biến mất. Sẽ không, ta nói qua. Nếu như thế giới muốn cùng chúng ta đối kháng, như vậy diệt vong cũng chỉ sẽ là thế giới. Diệp Trạch Minh thản nhiên nói, bên cạnh hắn Lý Thi vẫn ôm chặt cánh tay của hắn, ta yêu chết ngươi như thế bá khí bộ dáng. Ta biết, muốn diệt vong thế giới cũng không khó như vậy, mà thỏa đáng xử lý việc này liền không dễ dàng. Đầu bút lông nở nụ cười, ngươi biết tổ chức chúng ta bên trong rất nhiều người đều có năng lực hủy diệt thế giới, nhưng chuyện này cũng không phải là hủy diệt thế giới là có thể giải quyết. Ngươi cũng cho rằng như vậy à? Cho nên, như thế nào giải quyết liền nhìn các ngươi. Thử, ta cũng định đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho người khác đâu. Tóm lại, vừa đấm vừa xoa đi. Diệp Trạch Minh cười nói, bất quá, sự kiện lần này như cũ tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tới hành động. Mặc dù trải qua chính phủ các nước phong tỏa tin tức, bình dân chỉ biết là lần này uy hiếp đến từ cái nào đó tổ chức khủng bố, nhưng sự kiện lần này như cũng nghiêm trọng uy hiếp đến chính phủ các nước an toàn, bọn hắn không dám ngoài sáng đối kháng kẻ lừa gạt, lại như cũng dự định tìm kế đến áp dụng. Chỉ là, Diệp Trạch Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Cứ như vậy chính phủ các nước không có cách nào lập tức hành động, bọn hắn có thời gian chậm rãi đi giải quyết những cái kia vu oan hãm hại. Đương nhiên, mục đích không phải là vì bỏ đi chính phủ các nước suy nghĩ. Đã chính phủ các nước đã đem bọn hắn coi là uy hiếp, như vậy thì không có khả năng từ bỏ diệt trừ bọn hắn. Có thể chấn nhiếp các quốc gia, chỉ có sợ hãi mà thôi. 47 sao? Diệp Trạch Minh có liên lạc sát thủ 47, hắn không hề nghi ngờ là tản sợ hãi lựa chọn tốt nhất, trầm mặc người đã tận bọn hắn có khả năng, phía dưới nên do chân lý người xuất động. Ta cần ngươi cho thế nhân biểu hiện ra sợ hãi. Ừ, ta coi như đó là cái thỉnh cầu tốt. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, cho ta một phần danh sách là được. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, mục tiêu lần này thật sự có người vô tội tại. Không chỉ là mục tiêu, ngay cả mục tiêu người nhà cùng bằng hữu đều muốn cùng nhau giải quyết. mục đích đúng là vì trấn nhiếp, để bọn hắn biết, cùng Long tổ dệt đối kháng người, ngay cả một cái an giấc cũng đừng nghĩ ngủ. Việc này nói thực ra có chút dơ bẩn, ngươi không muốn làm, ta có thể tự tay. Lá Trạch nói do nói. Không. Sát thủ 47 lập tức đánh gây hắn. Nói thật, cá nhân ta cho rằng ngươi tổ kiến như thế một tổ chức là sáng suốt, mà dạng này một tổ chức bên trong, có ánh sáng liền muốn có ngầm. Chúng ta những này cái gọi là ngầm, chính là phụ trách những này các ngươi chỉ riêng không thể làm sự tình. Những này bẩn thỉu danh hảo, đương nhiên muốn từ chúng ta ngầm đến có phụ. Hừ, thật khó đến a, duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói thực ra, ta mặc dù một mực không thích ngươi, nhưng là ngươi luôn luôn đem chuyện ta muốn làm. Cho nên ta chưa từng có ngăn cản qua ngươi, mặc dù ta cũng nghĩ làm như vậy, nhưng luôn luôn có chút dâu dịa lý do ngăn trở ta. Cho nên, Diệp Trạch Minh còn chưa nói hết, nhưng hắn tin tưởng sát thủ 47 đã hiểu, bởi vậy nói bổ sung, danh sách một hồi liền phát cho ngươi, ngươi phân công cho ngươi quản lý hạ bọn sát thủ đi. Nói, Diệp Trạch Minh liền cắt đứt cùng sát thủ 47 liên hệ, sau đó cuối cùng có liên lạc kẻ lừa gạt nhóm. Các ngươi đều ở nơi này, kỳ thật ta không muốn nói quá nhiều, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, đến bây giờ rất nhiều chuyện coi như không nói tin tưởng các ngươi cũng minh bạch. Lá Trạch nói rõ đến nơi này, trầm mặc một chút, tiếp xuống. Thử, tựa như quá khứ giả thời gian, hả? Thật vui vẻ đâu. Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều nhàn nhạt cười nói. Nhìn ngươi nói, không phải mới qua hơn một tháng sao? Đỏ Đào quy bách hợp ở bên khiển trách. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, xin lỗi bách hợp, bất quá ta thể các ngươi thành hôn sau ta liền không lại để hắn làm nhiệm vụ. Không có việc gì, có đôi khi ta cũng cảm thấy cứ như vậy đương người bình thường có chút nhàm chán. Bách hợp khéo hiểu lòng người mà cười nói. Sơ lọc tiếp theo nói xuống dưới, như vậy, kế hoạch tiếp theo là như thế này. Đối phương hiển nhiên sai lầm chút gì, chúng ta cũng không phải cái gì người lương thiện, vu oan hãm hại cái gì chúng ta cũng không quan tâm. Bất quá vì danh dự vẫn là phải. Tóm lại, trước tiên đem trước đó vu oan hãm hại phá giải lại nói. Diệp Trạch Minh thản nhiên nói, bất quá lần này khả năng liền muốn bí mật hành động, nhưng ta nghĩ đây đối với chúng ta hiện tại một nhóm nguyên thủ tới nói cũng không khó đi. Yên tâm đi lĩnh đội, lần trước nếu như không phải chúng ta nhất thời chủ quan. Khối lập phương ca Trương Dương có chút tức giận nói. Như vậy thì trước riêng phần mình đi đem riêng phần mình oan án phá đi, sau đó lại cân nhắc về sau vấn đề. Lá Trạch nói do nói, về phần Ách Bích tiểu tổ, tiên sinh các nữ sĩ, chuẩn bị kỹ càng đi đem tiện nhân kia bắt tới hung hăng giáo huấn một lần sao? Phi thường vui lòng, mang phèn nỉ cười đáp, Sơ Lộc cũng có chút bất đắc dĩ cười, tùy thời có thể lấy xuất động. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không tính lập tức xuất động, bởi vì trải qua trước mấy ngày xâm lấn nhiều nước quốc phòng hệ thống chuyện này, hiện tại quan thuế của các nước cùng kiểm an nhất định dị thường nghiêm khắc, huống chi bọn hắn xuất động về sau cũng cần trầm mặc người ủng hộ. Hội nghị kết thúc về sau, Diệp Trạch Minh hướng có vẻ hơi bất mãn các cô gái giải thích nói, được rồi, ta muốn qua một hồi mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, cho nên lại có thể cùng các ngươi một hồi. Quá tốt rồi, tuần này 6 chúng ta đem hạt vừng têu đến cùng một chỗ ăn bữa a. Nha đầu kia gần nhất công trạng khá tốt, những khách chú ý cho nàng cho điểm cũng rất cao đâu. Tiêu Mộc Mưa ở bên mừng rỡ hỏi, mà khác trận này bá phụ bá mẫu muốn đi qua nhà. Ừm, bọn hắn đã từ Vân Nam trở về rồi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, thở dài một cái nói, a, vậy có phải hay không đại biểu ta lại có mấy ngày không tốt ăn mặn rồi? Tốt a, vậy ta đây mấy ngày cần phải ăn trước đã no đầy đủ. Nói, Diệp Trạch Minh một tay lấy Tiểu Mộc Mưa cùng Đường Tĩnh Di đều ôm đến trong ngực, tại các nàng trên mặt hôn một cái. Ai nha, đêm nay không được a, ngươi quên ngày mai là ngày mới sao? Đường Tĩnh Di nhíu mày hỏi. Gặp Diệp Trạch Minh một mặt ngớ ngẩn tướng, Lý Thi Vận thở dài nói, buổi lễ tốt nghiệp à, ngươi đã quên? Chúng ta lập tức liền muốn từ tốt nghiệp đại học, đây chính là một lần cuối cùng đi trường học nha. Giải thể cơm, học sĩ ăn vào loại. Úc, đúng rồi, ta làm sao việc này đem quên đi? Diệp Trạch Minh vỗ đầu một cái nói, tại nơi này dày vò 4 năm, hố ta mấy vạn khối học chi phí phụ, liền bị như thế một cái nhỏ phá bỡ, mà trên thực tế học tri thức có 80% công việc lúc căn bản sẽ không dùng bên trên. Đúng vậy a, ta đương nhiên muốn đi, bởi vì cái này phá trường học a. Nói, Diệp Trạch Minh một tay lấy đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận tất cả đều ôm đến trong ngực, để cho ta gặp 4 người các ngươi bảo bối a, ta dám nói không có người so ta càng cảm tạ cái này trường học. Hừ hừ hừ, ta cũng rất cảm kích cái này trường học để cho ta gặp ngươi. Cái này hoa tâm củ cải. Tiêu Mộ Tuyết cười nói, chọc chọc Diệp Trạch Minh gương mặt, đại kiểu 4 người trong ngực hắn chen thành một đoàn, oán trách dãy rủ mở. Lý Thi Vận lấy mái tóc vuốt đến sau đầu, cười nói, tóm lại chuẩn bị kỹ càng a, ngày mai đừng lên quá muộn, buổi chiều còn có tốt nghiệp thì tối. Cảm tạ thượng thiên chúng ta rốt cục không cần lại biểu diễn, đáng chết vũ hội cái gì. Tiêu Mộc Tuyết ngửa mặt lên trời cười dài nói, ăn xong cơm tối, khi tắm Sơ Lộc lại có liên lạc hắn, vì thương lượng chuyện sau đó. Ngươi nghĩ kỹ ứng đối như thế nào sao? Ta nói là, bằng vào chúng ta đặc công công việc tính chất, đang lúc thân phận vẫn là cần, nếu không sẽ có rất nhiều không tiện, có chút loại hình nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Sơ Lộc hỏi, đó cũng là buồn rầu chuyện của ta. Diệp Trạch Minh lau trên mặt hơi nước nói, trước đó đầu bút lông cùng ta nói chuyện này lúc ta liền bắt đầu khổ não, ngươi không phải trí thông minh 106 sao? Hẳn là nghĩ ra được biện pháp giải quyết ta. Muốn ta nói, biện pháp tốt nhất là để tổ chức che giấu. Sơ Lộc có vẻ hơi bất đắc dĩ, chúng ta ở vào trong đám người, trong bóng tối, đâu đâu cũng có, bọn hắn không thể nào tra được. Chỉ là cái này không quá dễ dàng thực tiễn, mà lại liền xem như dạng này, đối một số nhiệm vụ nào đó cũng có ảnh hưởng, cho nên, ngươi biết, nhân loại chính là như vậy, không có chiến tranh, liền không cần anh hùng. Đúng vậy a, nhân loại chính là như vậy. Có thời điểm nguy cấp mới có thể nhớ tới cần chúng ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp lấy nhíu mày, trầm ngâm. Sơ Lộc cũng cười, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Không sai, chỉ cần chúng ta đi kiến tạo một cái đủ để uy hiếp toàn thế giới nguy cơ, bọn hắn liền sẽ rõ ràng, có một số việc chỉ có chúng ta mới có thể giải quyết. Sau đó bọn hắn liền sẽ từ bỏ diệt trừ chúng ta. Không tệ ý tưởng, rất phù hợp kẻ lừa gạt tác phong. Diệp Trạch Minh nét miệng nở nụ cười, tiếp tục hỏi, thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào kiến tạo chuyện như vậy đâu? Nói thật, ta cảm thấy hiện tại trên đời hẳn không có ác long tổ chức không cách nào giải quyết tổ chức tồn tại. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Không sai, chính là như thế. Sơ Lộc nét miệng cười, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, bọn hắn có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì. Trên thế giới có hai người bọn hắn tuyệt đối không giải quyết được, một cái ngươi, một sát thủ 47. Có hai người các ngươi vương bài tại, trình diễn vừa ra trò hay căn bản không phải việc khó gì. Đương nhiên, lúc này chúng ta cần một người một điểm kỹ thuật. Chương 671, lần thứ hai tập kích Sơ Lộc nói tới người này chính là A Lôi Toa, nàng có phi thường tinh diệu dịch dung thuật cùng tính cách bắt chước thuật, mà bọn hắn muốn bắt chước người, dĩ nhiên chính là Hắc Dụ Kẻ. Dù sao cuối cùng trận kia điện từ bạo tạc bên trong cũng không nhìn thấy thi thể của hắn, cho nên không có bất kỳ người nào có thể xác định hắn nhất định chết rồi. Mà khi Hắc Dụ Kẻ sau khi xuất hiện, thay thế Hắc Dụ Kẻ diễn kịch dĩ nhiên chính là không trên đời mặt người trước lộ mặt qua sát thủ 47, Diệp Trạch Minh thì là phụ trách nói đùa một chút Dụ Kẻ thủ hạ Thiên Vương Pháp Tu. Hai người kia đều là không có xác nhận thi thể lại thực lực tương đối cường hãn, chủ yếu hơn là từ Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 đóng vai, lấy ác long tổ chức năng lực tới nói tuyệt đối không cách nào giải quyết. Bất quá ở trước đó, Diệp Trạch Minh trước tiên cần phải tham gia buổi lễ tốt nghiệp, tại cái này về sau còn có thể lại nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay người thật nhiều. Diệp Trạch Minh mở ra đi vào cửa trường học sau nhịn không được cảm thán nói, hắn không để ý đến một điểm chính là hôm nay là đại biểu bốn người một lần cuối cùng về trường học, cũng chính là một lần cuối cùng có thể truy cơ hội của các nàng. Mà lại, đại kiểu bốn người người theo đuổi còn lấy tròn đại học sau cùng tiết nối làm lý do, hợp thành thổ lộ tổ hợp đoàn, đứng xếp hàng ở trường học chờ lấy cùng đại kiểu bốn người thổ lộ. Đối với cử chỉ này Diệp Trạch Minh cũng không tốt ngăn cản, chỉ có mặc cho bọn hắn hồi nháo. Bất quá đại kiểu bốn người riêng phần mình dơ một cái thẻ bài, trên bảng hiệu mặt phân biệt viết ta có bạn trai ta có vị hôn phu loại hình chữ. Các nàng cười mỉm hướng đám người vì vũ một chút, thổ lộ đội ngũ trong nháy mắt liền hỏng mất một nửa. Còn lại cao phu soái, quan nhị đại nhóm quấn quýt chặt lấy trong chốc lát, nhưng đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người đối bọn hắn nhìn như không thấy. Cuối cùng cũng chỉ đành không thú vị từ bỏ, buổi lễ tốt nghiệp tiến vào diễn thuyết câu. Dựa theo lệ cũ, muốn từ tiền nhiệm hội trưởng hội học sinh lên trước đài đọc diễn văn, cũng chính là Lý Thi Vận. Lý Thi Vận cũng không chuẩn bị diễn thuyết bản thảo cái gì, lên đài sau liền trực tiếp bắt đầu nói. Đại khái nói đúng là hơn một năm nay đến nay mọi người biểu hiện ưu tú, tại thể dục cùng các phương diện đều lấy được ưu dị thành tích loại hình, nàng cảm thấy rất tự hào. Đương nhiên, những này phương diện thể dục lấy được thành tựu trên cơ bản đều là Diệp Trạch Minh hỗ trợ lấy được chính là. Lý Thi Vận diễn thuyết kết thúc về sau, tiếp lấy chính là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh Vân Na cùng hiệu trưởng, dài dòng diễn thuyết kết thúc sau. Đám người liền do tiến về chủ nhiệm lớp chỗ nhận lấy chứng nhận tốt nghiệp, sau đó mặc vào học sĩ phục, tiến hành người tốt nghiệp chiếu. Các bạn học riêng phần mình tản ra, cùng mình các bằng hữu quen biết trong trường học bốn phía chụp ảnh lưu niệm. Diệp Trạch Minh đương nhiên là đi theo Kiều Một Tuyết cùng đi tìm Lưu Tư Đồng ba người. Mà Lý Thi Bận cùng Kiều Một Mưa là cùng một cái hệ, các nàng cũng không có những người khác nghĩ cùng một chỗ chụp ảnh lưu niệm, thế là hai người liền theo Kiều Một Tuyết cùng Lá Trạch Sáng Tỏ, Đường Tĩnh Di đương nhiên cũng đi theo các nàng cùng một chỗ. Thời gian trôi qua thật nhanh đâu. Một chút liền tốt nghiệp a. Lưu Tư Đồng ở phía trước cùng Tiểu Một Tuyết trò chuyện. Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ mọi người cùng nhau ở nhà trọ lúc tình huống đâu, đến tiểu Diệp kia ăn trực ăn. Tiểu Một Tuyết vui vẻ cười nói, tiếp lấy có chút thất lạc mà nói, thật hoài niệm lúc kia, tất cả mọi người cùng một chỗ. Ta cùng Hạ Theo sẽ ở lại chỗ này rồi. Lý Phỉ cười sờ lên Tiểu Một Tuyết đầu. Chỉ có Tư Đồng, nữ nhân này thật sự là, nhất định phải về nhà, khẳng định là bị nam nhân kia mê hoặc. Ai, ngươi nói cũng không đúng như vậy a, ngươi cùng Hạ Theo quê quán rời cái này tương đối gần nha. Lưu Tư Đồng cười khổ nói. Bốn cái tiểu nữ nhân ở phía trước trò chuyện, Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng Tiểu Một Mưa ở phía sau trò chuyện. Thật đây này, lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ tại trong căn hộ vẫn là rất vui vẻ. Tiểu Một Mưa ôn nhu cười nói, còn nhớ rõ chúng ta buổi sáng cách một cái ban công, an điểm tâm lẫn nhau nói chuyện phim sao? Thật sự là hoài niệm đâu, khi đó ta ngược lại thật ra ước gì sớm một chút cùng Tiểu Diệp ở chung. Đường Tĩnh Di ôm cánh tay ở bên chu môi nói, hiện tại thời gian trôi qua cũng không tệ, đúng không? Lý Thi Vận ở bên lấy tuổi trò thọc Diệp Trạch Minh gheo cười nói. Diệp Trạch Minh một trận cười khổ. Đôi tiếp đám người đi thẳng về phía trước. Lần trước tốt nghiệp chiếu thời điểm kỳ thật đã đập qua không ít ảnh chụp, cho nên lần này rất nhanh liền kết thúc, mọi người tại 4 giờ chiều lúc lại tụ tập cùng một chỗ, thương lượng giải thể cơm sự tình. Thương lượng một phen về sau, đám người tự nhiên là dự định đi Diệp Trạch Minh đường đi nhà hàng ăn cơm, dù sao có Diệp Trạch Minh tại còn có thể suy giảm. Chỉ là đi cũng không chỉ bọn hắn một cái hệ, mấy cái hệ cộng lại mấy trăm người, hắn tổng cửa hàng có thể chứa không hạn, bởi vậy đám người đành phải chọn lấy ra quy mô hình lớn nhất chi nhánh, miễn cưỡng có thể đem 4 cái hệ người toàn bộ chứa được. Mà tại cái này ăn cơm trong lúc đó, chính không được một đống người tới hướng Diệp Trạch Minh định đoạt, nắm hắn về sau quan tâm loại hình. Đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng có muốn cho Diệp Trạch Minh làm tiểu tam hoặc là quy tắc ngầm nữ hải, có chút cái tư sắc sắc thực rất không tệ, chỉ là có đại kiểu bốn cái ưu tú như vậy nữ hải đối đầu so, cái này hắc mộc nhĩ Diệp Trạch Minh liền thực sự không có hứng thú. Cơm nước xong xuôi, cuối cùng đương nhiên vẫn là Diệp Trạch Minh trả hóa đơn, bất quá hắn cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Từ hôm nay trở đi hắn liền từ đại học tốt nghiệp, tiến vào xã hội. Mặc dù hắn cho là mình cũng sớm đã tiến vào xã hội. Dịu dít. Từ nay về sau xem phim không thể dùng thẻ học sinh đánh nửa giá. Trên đường trở về, Tiểu Mục Tuyết tựa ở trên cánh tay hắn phàn nàn nói, 80 khối một trường vé xem phim rất đắt à, coi thường. Tiểu Diệp, ngươi liền đắc ý đi. Diệp Trạch Minh gõ gõ nàng cái hốt trêu chọc nói, ngươi nói, ta lần nào để ngươi bỏ tiền? Hi hi ha ha. Tiểu Mục Tuyết nở nụ cười, Tiểu Mục Mưa ở bên vuốt vuốt Tiểu Mục Tuyết đầu nói, hôm nay thật nhiều người uống say à, không phải Tiểu Diệp, chỉ sợ lại muốn sai lầm. Cũng may chỉ có một ít người mượn rượu thổ lộ. Bất quá phần lớn đều là cùng cái khác nữ sinh thổ lộ nam sinh, đương nhiên cũng có mấy cái hướng Diệp Trạch Minh thổ lộ nữ thần. Lý Thi Bận ở phía sau tòa nhẹ vỗ về Diệp Trạch Minh gương mặt, hài lòng cười nói, "Hừ, buổi tối hôm nay ngươi xử lý những cái kia đi lên cầu quy tắc ngầm cầu làm tiểu tam nữ hài còn tính là xử lý đến không tệ. Muốn cái gì ban thưởng sao?" "Đúng vậy a, cứ mở miệng đi." Đường Tĩnh Di cũng cười nói, "Tình thú nội ý ỉ, vẫn là yêu yêu lúc dùng hoa khác dạng. Các ngươi đừng nói trực tiếp như vậy a, ta đều đã đợi không kịp." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhưng tiếp lấy lập tức hít vào ngụm khí lạnh, đột nhiên phanh xe giảm tốc, một cỗ màu đen lao vụt từ bên cạnh chỗ đường rẽ bên trên phi nhanh mà ra, nếu như không phải Diệp Trạch Minh kịp thời giảm tốc, liền bị chiếc xe này hung hăng đụng phải. Mà lại đối phương rõ ràng chính là đặc địa nhắm chuẩn hắn ghế lái bên này. Diệp Trạch Minh kịp thời giúp Tiểu Mộ Tuyết chặn đầu, nếu không chỉ sợ cũng muốn đụng vào thao tác trên bàn, hắn dặn dò một tiếng ngồi xong, sau đó ra tốc hướng về phía trước chiếc xe kia chạy tới. Đối phương quả nhiên là hướng về phía hắn tới, lập tức cướp đường đánh tới. Diệp Trạch Minh dừng ngay né tránh, sau đó vây quanh màu đen lao vụt bên trái, ra tốc vọt tới trước mặt hắn. Mộ Tuyết, ngươi lái xe, đừng đụng vào là được. Lá Trạch nói rõ, để Tiểu Mộ Tuyết từ trên người chính mình rời đến trên ghế lái. Tiểu Mộ Tuyết lập tức hoảng hồn, nhưng, thế nhưng là, ta thi đến bằng lái sau còn một lần đều không có trải qua đường đâu. Không sao, thắt chặt dây an toàn đường của ta, chỉ cần mấy người các ngươi không có việc gì là được rồi. Lá Trạch nói rõ, từ trên ghế lái phụ mở cửa xe chui ra ngoài. Tiểu Kiêu lái xe lung la lung lay đi tới, Đường Tĩnh Di ở phía sau lo lắng chỉ huy, mà phía sau chiếc kia lao vụt đã ra tốc hướng bọn họ bên này đuổi theo tới. Diệp Trạch Minh tứ phương một vòng, phát hiện chung quanh không có camera, đối phương chắc là chọn chuẩn thời gian này tới. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt, Diệp Trạch Minh leo đến trần xe miễn cưỡng ổn định, bắt đầu chờ cơ hội. Đúng vào lúc này, một cái khác chiếc màu đỏ đại chúng một thanh từ một bên khác xuất hiện, đâm vào hắn màu đen làm bùa ựa ỉ nỉ bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, trong xe các cô gái nhao nhao kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng tựa hồ không có việc gì. Từ khi kẻ lừa gạt hủy diệt về sau, Diệp Trạch Minh liền một lần nữa dùng tới hắn làm bùa ựa ỉ nỉ, chiếc xe này xa so với xe bình thường rắn chắc, chịu kia va chạm cũng không có ảnh hưởng gì. Mà Diệp Trạch Minh phản ứng cực nhanh, sớm tại đối phương đụng tới lúc, liền đã từ trần xe nhảy ra ngoài, hướng phía sau chiếc kia màu đen lao vụt rơi đi. Lao vụt bên trên người điều khiển nhanh nhẹn chuyển hướng ý đồ né tránh. Chạy đi đâu? Diệp Trạch Minh rơi xuống cùng lao vụt cùng thân bị lúc, đồng nhiên đưa tay kéo lại tay cầm cái cửa, đem cửa xe mở ra sau cấp tốc đưa tay nắm chặt người điều khiển, cũng mượn nhờ cái này hướng về sau bay tình thế, đem người điều khiển từ trong xe kéo ra khỏi hơn phân nửa. Cái này người điều khiển hét thảm một tiếng, cũng may dây an toàn cứu được hắn một mạng, mà Diệp Trạch Minh cũng nhờ vào đó ở giữa không trung dừng lại. Nhưng Diệp Trạch Minh lại phát hiện trên mặt hắn cũng không có mang theo mặt nạ màu đen, cũng không phải tây trang màu đen, mà là mặc đơn giản áo khoác da cùng của lính, làm thay thế, cánh tay của hắn bên trên hoa văn một cái tam xoa kích hoa văn. Hừ, gia nhập Hắc Long tổ chức cỡ nhỏ tổ chức đặc công sao? Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, thân thể của hắn xa so với người bình thường cường tráng, nhẹ nhõm tại cái này cao tốc tiến lên trạng thái rút ra tay phải bắt lấy xe xuôi theo, sau đó giải khai người này dây an toàn, một tay lấy hắn từ trên ghế lái kéo lại đi, đối phương kêu thảm lăn lộn dưới đất, biến mất ở hậu phương trên đường cái. Diệp Trạch Minh bạch mình thì là cấp tốc leo đến trên ghế lái, tăng thêm tốc độ hướng đi theo làm bùa ựa ỉ nhỉ trước kia màu đỏ đại chúng đuổi theo. Hắn nhìn xem thời cơ, tại màu đỏ đại chúng vọt tới làm bùa ựa ỉ nhỉ trong nháy mắt, tăng thêm tốc độ đâm vào màu đỏ đại chúng bên trên, cũng đụng phải chiếc kia màu đỏ đại chúng cải biến quỹ đạo, hai chiếc xe sắt làm bùa ựa ỉ nhỉ đầu xe đâm vào bên đường, ngừng lại. Diệp Trạch Minh lập tức đá văng cửa xe từ trên xe bỏ lên xuống tới, lung lay đầu liền tỉnh táo lại, mà màu đỏ đại chúng bên trên người điều khiển tại Diệp Trạch Minh đi vào bên cạnh xe lúc mới miễn cưỡng mở cửa xe ra, trên mặt bị màu thủy tinh cắt tới tràn đầy máu tươi. Đây là lần thứ hai, các người đám hôn đản kia. Diệp Trạch Minh một thanh nắm chặt hắn cổ đem hắn xách lên, cắn răng lạnh giọng gầm thét lên, tận lực càn rỡ đi, bởi vì chúng ta sát thủ cũng đã xuất động, mấy ngày nữa ta nghĩ các ngươi đang hành động trước đó liền không thể không nghĩ sâu tính kỹ một phen. Mặt khác, ta sẽ hảo hảo hướng người nhà của ngươi bằng hữu chào hỏi. Chương 672, sáng cùng tối cân bằng thời gian dần trôi qua, Long tổ dệt phản kích cũng bắt đầu thể hiện ra uy lực tới. Các quốc gia bộ phận chính khách, cùng loại với bộ quốc phòng bộ trưởng hoặc là ngành tình báo bộ trưởng loại hình cùng người nhà của bọn hắn đều đột nhiên không hiểu thấu bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn hoặc là đột phát tật bệnh mà chết, mà lại điều tra qua sau cũng chỉ có thể đạt được là chết bởi chuyện ngoài ý muốn cùng đột phát tật bệnh. Trừ bỏ những này các quốc gia chính khách bên ngoài, chết bởi giết người, ngoài ý muốn cùng tật bệnh còn có một số không quan hệ chút nào nhân vật, đương nhiên những này người đã chết hoặc nhiều hoặc ít đều cùng một ít lính đánh thuê hoặc là sát thủ, bọn đặc công có quan hệ. Toàn thế giới mỗi ngày bởi vì các loại nguyên nhân mà chết người đạt tới mười mấy vạn, những người này chết tại phần lớn người nhìn đều không có gì thật là kỳ quái, cả nhà cùng đi ra du lịch kết quả gặp được tai nạn xe cộ loại sự cố này mặc dù bi kịch, nhưng cũng không hiếm thấy. Biết nguyên do trong đó, chỉ có Ác Long trong tổ chức đặc công, cùng chính phủ các nước chút ít quan lớn mà thôi. Một cỗ sợ hãi tại đám người này ở giữa khuyết tán ra, bọn hắn không biết lúc nào kế tiếp liền đến phiên mình, ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Quan lớn cùng đám chính khách bọn họ cũng không biết, Long tổ dệt là như thế nào hiểu rõ bọn hắn tham dự ác Long tổ chức ủng hộ kế hoạch, mà những cái kia đặc công cùng lính đánh thuê nhóm thì là không hiểu, vì cái gì Long tổ dệt có thể đem bọn hắn người quan tâm nhất tìm ra. Chính phủ các nước cùng ác Long tổ chức vốn cho rằng Long tổ dệt không dám lớn lối như thế, nhưng hiển nhiên bọn hắn tính lầm. Bọn hắn đều coi là Long tổ dệt tượng trưng cho chính nghĩa cùng công chính, đáng tiếc. Ta nhiều lần hướng học viên mới giải thích qua, Long tổ dệt mục đích không phải giữ gìn hòa bình loại này vô vị sự tình, mà là giữ gìn cân bằng. Vì gắn bó cái này cân bằng, làm ác sự tình cũng là nhất định. Diệp Trạch Minh nhìn xem tin tức lẩm bẩm. Tóm lại, lần này uy hiếp xem như có hiệu quả. Thứ nhất, tất cả quốc gia ủng hộ ác Long tổ chức đám chính khách bọn họ đều tăng cường bảo vệ cho mình biện pháp. Cho nên nhân viên tham dự liếc qua thấy ngay, mà lại bọn hắn phản kháng Long tổ dệt kế hoạch nhất định phải càng thêm cẩn thận, cũng liền tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, lấy cung cấp Long tổ dệt áp dụng kế hoạch tiếp theo. Một phương diện khác, đặc công, sát thủ cùng lính đánh thuê nhóm cũng không dám lại đánh ám sát chủ ý, bởi vì hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tại sát thủ 47 trước mặt, bọn hắn ám sát liền cùng trò đùa đồng dạng. Coi như áp dụng ám sát kế hoạch, bọn hắn cũng phải cẩn thận tận lực không đem Long tổ dệt bọn đặc công người nhà liên lụy đi vào. Bởi vậy vừa đến, thế giới liền tạm thời bình tĩnh lại. Trước mắt Long tổ dệt phương diện đã bắt được xong 6 tên ác Long tổ chức đặc công, cũng đối bọn hắn tiến hành khảo vấn, thẩm vấn ra bọn hắn biết tất cả tin tức, đương nhiên, chân lý người bọn sát thủ cũng không có buông tha người nhà của bọn hắn. Diệp Trạch Minh chính là muốn để toàn thế giới biết chọc giận Long tổ dệt hậu quả, làm cho đối phương ngay cả nằm mơ đều sợ hãi mơ tới. Như vậy sự tình giải quyết đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Mặt khác, hiện tại thế giới hẳn là cũng biết, Long tổ dệt không phải hiền lành gì. Một phương diện khác, Sơ Lộc cũng nhắc nhở hắn ác Long tổ chức có khả năng nhất triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Bởi vì không cách nào đối bọn đặc công ra tay, ác Long tổ chức người hẳn là sẽ bắt đầu hướng mới nhập học viên hạ thủ. Vì ứng đối nên sự kiện, Diệp Trạch Minh phân phó ra tăng mới nhập học viên môn người bên cạnh tay. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, có thể gia tăng mới nhập học viên môn kinh nghiệm. Mặt khác, trong tổ chức cũng bắt đầu hỏa tốc chuẩn bị lên trận kia hy tới. Một cái thế giới tính nguy cơ cần không chỉ là hát rổ kẻ nguy hiểm như vậy nhân vật, đồng dạng cần điện phân báo từ bom cái này đủ để uy hiếp được thế giới đồ vật tại. Khi tìm thấy như thế đồng dạng binh khí trước đó, tuần vui này tạm thời không cách nào khai mạc. Hôm nay là thứ bảy. Diệp Trạch Minh lái xe đi hạt vườn trường học tiếp nàng đi trong nhà ăn cơm. Nói thực ra Kim Môn đại học không quá hoan nghênh hắn, cho nên Diệp Trạch Minh chỉ là tại cửa ra vào chờ hạt vườn ra. Tiểu nha đầu mới vừa lên đại nhị, chính là khóa ít nhất thời điểm, cho nên đi trong tiệm số lần rất nhiều, hơn nữa còn thường xuyên trốn học đi làm việc. Hôm nay tuần lục Diệp Trạch Minh liền cho nàng thả ngày nghỉ. Ca. Một tiếng ngọt ngào kêu gọi để Diệp Trạch Minh tâm đều xúc giòn, hạt vườn nha đầu này dáng rất ngọt ngào, mặc dù có đôi khi tính cách rất ngang ngược, nhưng là thanh âm vốn là non, làm lung ai cũng chịu không được. Từ khi Diệp Trạch Minh đặc công thân phận tại cha mẹ của hắn ở giữa lộ ra ánh sáng về sau, cô gái nhỏ này đối với hắn liền càng thêm tôn kính, hiển nhiên Diệp Trạch Minh hòa nàng trước đây quen biết tuổi mù khác nhau rất lớn. Thời gian tháng 6 còn lại, hạt vườn hôm nay chỉ mặc kiện đơn bạc màu trắng váy liền áo, bên trong sấn kiện màu hồng nhỏ đai đeo, tóc rất tùy ý dựng mở, nhìn ngọt ngào lại thanh thuần. Diệp Trạch Minh mở cửa xe cười nói, "Lên xe đi." Lái xe hướng trong nhà tiến đến về sau, Diệp Trạch Minh cười hỏi, "Gần nhất thế nào?" "Ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cho nên đều không chút đi trong tiệm, nghe nói tất cả mọi người rất thích ngươi đâu, khách hàng phản hồi đơn khen ngợi suất đạt tới 90%. "Đó là dĩ nhiên, ta dự định từ ngươi cái này nhiều tích lũy tiền. Ta tính một cái, đến ta đại học tốt nghiệp hẳn là có thể tích lũy đến 30 mấy bạc đi, đến lúc đó lấy thêm đi mình ra giá tiểu điểm tiệm thẩm mỹ, chậm rãi phát triển." Hạt Vương ngẩng cằm cười nói, "Chính là có đôi khi những khách cũ kia có chút bấy rối tình dục hiềm nghi, cũng không có biện pháp. Dù sao ở trường học cũng cơ bản đều là loại người này. Đến lúc đó ca đi đầu tư nhập cổ phần." Lá Trạch nói rõ, phát động xe, trường học rất nhiều nhân tính phải dối. Cũng không nghiêm trọng như vậy đi, nhưng luôn luôn có nhiều như vậy quấn quýt chặt lấy dùng ngôn ngữ đuổi không đi. Hạt Vương điếu môi phàn nàn nói, tiếp lấy chuyển hướng Diệp Trạch Minh, mặt mũi tràn đầy mong đợi cười nói, "Ca, ngươi sẽ dạy ta mấy chiêu đối phó bọn hắn chứ sao? Ngươi biết không, lần trước ngươi dạy ta cái kia gió lốc vái tâm chân trực tiếp để cho ta lên tới Taekwondo Nai Đen nữa nha." "Nha, hiện tại là nghề nghiệp a." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hướng trong nhà tiến đến, có rảnh liền dạy đi. Đến mai cha mẹ ta liền trở về, tối hôm nay liền ở ta vậy đi, ngày mai có thể cùng một chỗ lại ăn bữa cơm, ngươi mấy cái tẩu tử cũng nhớ ngươi lưu lại. Ta đây không phải sợ quấy rầy ngươi sống về đêm nha, bất quá các tỷ tỷ nói như vậy liền lưu lại tốt. Hạt Vương bĩu môi nói. Diệp Trạch Minh tại hạt vương trên đầu dùng sức vuốt vuốt, đem tóc của nàng đều cho làm rối loạn. Tiểu nha đầu bất mãn phàn nàn, hai tay tại trên đầu một trận sờ loạn, đem làm loạn tóc vuốt lên, kia bị khuất tức giận bộ dáng các vị đáng yêu. Tốt về sau, hạt vương liền lập tức cùng đại tiểu bốn người dính vào nhau. Đi trong phòng bếp giúp làm cơm, cầu cầu con hàng này cũng tại trong phòng bếp ăn ngon, chỉ còn lại Diệp Trạch Minh một người trong phòng khách nhìn tin tức, có vẻ hơi nhàm chán. Lúc này, lão Mạc đột nhiên đã lâu có liên lạc Diệp Trạch Minh, "Tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không?" "Ừm, nhàn không được, thế nào?" Diệp Trạch Minh hỏi. Gần nhất lão Mạc quá bận rộn chỉnh lý tổ chức hậu cần, dù sao kẻ lừa gạt hậu cần cực kỳ khổng lồ, lại thêm lại gia nhập trầm mặc người tinh anh đám hacker, muốn chỉnh đốn xuống tới cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này lão Mạc có thể nói so Diệp Trạch Minh còn bận rộn. "Thấp một chút, gần nhất chúng ta tại đỏ rổ kẻ hòn đảo phế tích bên trong tìm được di thất truyền tống kỹ thuật cũng đã thành công phục chế, về sau bọn đặc công trang bị có thể thông qua truyền tống trang bị truyền tống." Lão Mạc nói. "Ờ." Vậy nhưng thật sự là tin tức tốt ta, mặc dù vận chuyển tài chính lại muốn bị rút ra một phần. Diệp Trạch Minh cười nói, dù sao chỉ có phối hợp truyền tống trang bị chế tạo ra vũ khí, phục sức các loại vật phẩm mới có thể đi vào đi truyền tống. Đỏ Dầu Kẻ Hòn Đảo bị chính hắn nổ nát sau liền chìm đến đáy biển, trận này hậu cần tổ một mực tại lục soát, ý đồ từ đó tìm tới cái gì có thể khoa học kỹ thuật dấu hiệu, chẳng qua trước mắt thu hoạch duy nhất cũng chỉ có cái này truyền tống khoa học kỹ thuật. Mặt khác, ngài muốn vũ khí chúng ta có tin tức. Lão Mạc tiếp lấy giải thích nói, nước Pháp cái nào đó trên trấn phát hiện mấy cỗ thi thể, từ vẻ ngoài cùng pháp y kiểm chắc kết quả nhìn đều là bị một loại nào đó chí mạng vi khuẩn giết chết. Loại này vi khuẩn phi thường chí mạng lại truyền bá cùng sinh sôi tốc độ cực nhanh, có người vì sửa chữa dữ vết tích, có thể xác nhận là một loại nào đó sinh hóa vũ khí. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nhiều hứng thú nói, "Ồ, cái này vi khuẩn không có truyền nhiễm mà sao? Bởi vì phát hiện phải kịp thời mới không có truyền bá ra, tựa hồ là vi khuẩn người chế tạo đặc địa vì biểu hiện ra cho chính phủ nước Anh nhìn. Việc này Anh quốc truyền thông cũng không có tuyên dương, nhưng đã phái ra đặc công tiến hành điều tra, tựa hồ dự định thu về loại vũ khí này." Lão Mạc tiếp lấy giải thích nói, "Từ bên ta nhà khoa học nghiên cứu biểu hiện, loại bệnh này khuẩn uy lực phi thường khủng bố, có thu về tất yếu. Ta đã biết, về sau ta sẽ đích thân trở về thu." Diệp Trạch Minh gật đầu nói, "Ngươi trước phái người xác minh một chút việc này thật giả, sau đó để trong tổ chức các nhà khoa học mô phỏng một chút cái này vi khuẩn uy lực, cho ta một phần báo cáo." "Minh bạch." Lão Mạc nói, liền cắt đứt liên hệ, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Nếu như thuận lợi, phần này vũ khí cũng có, như vậy trận này trình diễn tận thế hí cũng có thể thuận lợi trình diễn. Diệp Trạch Minh nghĩ đến, lập tức cho tổ chức cao tầng bọn đặc công ban bố tin tức này, để bọn hắn chú ý việc này. Vừa mới chặt đứt liên hệ, Hạt Vương liền từ phía sau ghé vào Diệp Trạch Minh trên bờ bay, hỏi, "Làm sao? Lại muốn đi cứu vớt thế giới?" "Không sai biệt lắm chính là như thế. Lại nói ngươi cô nàng này không có khắp nơi đi nói chuyện của ta a. Ta nói qua cho ngươi thân phận của ta rất nguy hiểm à, ngươi khắp nơi nói lung tung nói ta chỉ có thể thôi miên để ngươi quên kia đoạn ký ức." Diệp Trạch Minh cảnh cáo nói. "Không có rồi, ta cũng không phải tiểu hải tử, làm sao lại như vậy không hiểu chuyện." Hạt Vương nét miệng nói, "Bất quá ta là mặt nạ hiệp trong diễn đàn VIP mộ đệ giả tỏ, thử thử. Bởi vì ta kính dâng ra rất nhiều mặt nạ hiệp tư liệu. Ngươi biết mặt nạ hiệp diễn đàn a? Vẫn là các tỷ tỷ nói cho ta biết, bên trong đều là người ngưỡng mộ. Không chỉ có nữ nhân, còn có rất nhiều nam tính người theo đuổi đâu." "Không thể nào." Diệp Trạch Minh mặt toát mồ hôi nói, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho Hạt Bừng, bọn hắn dự định trước chế tạo một cái có thể hủy diệt thế giới vũ khí, sau đó mình trình diễn một phen cứu vớt thế giới hy tới. Đối với mấy cái này người bình thường tới nói, rất khó trông cậy vào bọn hắn có thể minh bạch cân bằng đạo lý, Diệp Trạch Minh cũng không muốn để các nàng minh bạch. Công tác của hắn chính là bảo đảm hắc ám cùng quang minh duy trì cân bằng, khiến cái này các cô gái một mực đơn thuần xuống dưới. Mà sự thực là, trên thế giới này là không thể nào có anh hùng. Một vị ý đồ cứu vớt, cuối cùng vì vậy mà tử vong người ngược lại càng nhiều. Chương 673, trang điểm đại sư ngày kế tiếp ban đêm đại khái một điểm lúc, Diệp Trạch Minh ngồi ở trên ghế salon, ông Đường Tĩnh Di xem xét tổ chức chuyển đến virus tổn thương mô phỏng báo cáo. Đường Tĩnh Di trên mặt ý cười, thỏa mãn ôm Diệp Trạch Minh eo dựa sát vào nhau trong ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Trạch Minh thì là cẩn thận tra xét báo cáo trong tay, nhịn không được nhíu mày. Căn cứ trên báo cáo biểu hiện, loại này vi khuẩn lực phá hoại cực mạnh, tiến vào nhân thể sau này trước phá hư nhân thể hệ thống miễn dịch, sau đó bắt đầu tiến công trọng yếu khí quan. Bởi vì vi khuẩn bước đầu tiên phá hư hệ thống miễn dịch, cho nên chí tử suất phi thường cao, muốn người vì sinh ra kháng thể khả năng cũng phi thường thấp. Một điểm nữa, chính là cái này vi khuẩn không ổn định tính. Nói như vậy, tại cấu tạo bên trên, chỉ có virus sẽ tương đối không ổn định, sẽ thường xuyên phát sinh biến dị, nhưng là cái này vi khuẩn lại có được cùng loại với virus cấu tạo, mà lại cực kỳ không ổn định. Căn cứ mô phỏng kết quả, cái này vi khuẩn căn cứ tốc chủ tố chất thân thể, nhóm máu các phương diện ảnh hưởng, truyền nhiễm vượt qua 100 người sau liền tất nhiên sẽ phát sinh biến dị. Cuối cùng mô phỏng cho ra kết quả là, chỉ cần vượt qua 500 ml liều lượng nên vi khuẩn dịch tại New York hoặc là Washington cái này quốc tế cùng thành thị trung tâm địa khu bộc phát ra, trong một tháng liền có thể dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Từ trên tay hắn phần báo cáo này nhìn, chỉ cần thu về phần này vi khuẩn dịch, diễn viên xuất diễn điều kiện như vậy đủ rồi. Tiểu Diệp, còn không đi ngủ. Lúc này Đường Tĩnh Di đưa tay nhẹ vỗ về Diệp Trạch Minh hai gò má, ôn nhu hỏi. Vậy làm sao có thể ngủ, chứ được cùng ta nàng dâu dậy vỏ một phen a. Diệp Trạch Minh cầm Đường Tĩnh Di tay hôn một cái cười nói, Đường Tĩnh Di nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, hướng Diệp Trạch Minh trên thân lại xê dịch. Hai người thiếp chặt hơn, ngươi qua mấy ngày có phải hay không lại muốn ra cửa? Ngươi a, chỉ có mỗi lần trước khi ra cửa mới có thể như thế quan tâm. Ngươi nói cũng không đúng như vậy a, ta coi như không ra khỏi cửa cũng rất quan tâm a. Diệp Trạch Minh cười nói, xoay người đem Đường Tĩnh Di đặt ở dưới thân, hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cậy mở Đường Tĩnh Di miệng, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Ừm. Đường Tĩnh Di nhỉ non một tiếng, ôm lấy cổ của hắn sốt ruột đáp lại. Diệp Trạch Minh ôm lấy Đường Tĩnh Di chân, để nàng ngồi ở trên người mình, sau đó đã kéo xuống váy ngủ lại đeo. Để lại Đường Tĩnh Di bộ ngực đầy đặn xoa nắn lấy, Đường Tĩnh Di cũng rút ra một cái tay khẽ vuốt lên hắn phía dưới tới. Hai người chính như lựa như đồ thời điểm, Đường Tĩnh Di đột nhiên đẩy ra Diệp Trạch Minh, cười nói, ngươi chờ một chút nha. Nói, Đường Tĩnh Di quay người trở về phòng, tiếp lấy quay đầu dặn dò câu, đi gian phòng chờ ta, ngoan. Lá Trạch biết rõ nha đầu này lại muốn chơi trò xế gì, thế là trở về phòng chờ. Chẳng được bao lâu, Đường Tĩnh Di liền đẩy cửa trở về, đổi một thân màu đen viền ren nội y cùng vớ cao màu đen, dùng gợi cảm view vật để hình dung đều đã hơi có vẻ tái nhợt. Thế nào, thích không? Ta biết đại kiều cũng có một bộ, ta mặc có lẽ đối với các nàng hai cái đồng thời mặc vào để mắt, nhưng ta cảm thấy nội ý của ta càng thêm lớn gan một điểm. Đường Tĩnh Di cúi đầu nhìn xem mình cái này thân, lẩm bẩm. Đường Tĩnh Di nói không sai, nàng cái này thân độ trong suốt mạnh hơn, cơ hồ có thể nhìn thấy trước ngực kia hai xóa đỏ bừng, lộ ra bộ phận cũng muốn càng nhiều một điểm. Đại kiêu dáng người mặc dù cũng rất tốt, bất quá bởi vì khí chất cùng tính cách vấn đề, coi như mặc cái này thần cũng chỉ là đẹp để cho người ta ngạt thở. Gợi cảm thành phần rất ít, mà Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận thì là hoàn toàn có khuynh hướng gợi cảm. Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận hai người cùng một chỗ mặc đen trắng viền ren gợi cảm nội ý lúc, kia mới khiến cho người muốn hỏa phân thân. Đó còn cần phải nói sao? Mau tới đi, bà bối. Lá Trạch nói rõ, ôm Đường Tĩnh Di để nàng ngồi ở trên người mình, ngửa đầu hôn lên miệng nhỏ của nàng, hai người dây dưa đến cùng một chỗ. Mà không chờ một lúc, tâm nguyện của hắn liền bị thỏa mãn. Ngay tại hai người còn tại hôn sâu lúc, Lý Thi Vận mặc một thân màu trắng viền ren gợi cảm nội ý đẩy cửa tiến đến, ngồi ở Diệp Trạch Minh bên người thấp giọng cười nói, ta cũng muốn ăn bụng. Hoan nên hoan nên. Diệp Trạch Minh cười nói, ôm lấy Đường Tĩnh Di đặt lên giường, sau đó ôm Lý Thi Vận bả vai đem nàng cũng đặt ở bên cạnh. Đường Tĩnh Di đã tiến vào trạng thái, bởi vậy Diệp Trạch Minh rút ra một cái tay mò về Đường Tĩnh Di phía dưới. Một bên xoa nhẹ chậm vân về Đường Tĩnh Di chỗ tư mật, Diệp Trạch Minh một bên hôn lên Lý Thi Vận, một cái tay khác tại ngực nàng bên trên khẽ bước, ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa màu trắng viền ren dưới nội y kia xóa phấn hồng. Đường Tĩnh Di ở bên ngâm khẽ, đã kéo xuống Diệp Trạch Minh đồ lót, nắm chặt hắn phía dưới vị kia minh đệ khuấy động. An mặc xinh đẹp như vậy, cởi xuống khó tránh khỏi có chút đáng tiếc đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, chờ mình nằm ở trên giường, đem Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, hai tay lúc lên lúc xuống công kích tới Lý Thi Vận điểm mất cảm. Đường Tĩnh Di thì là hướng phía dưới chuyển đi, ôn nhu ngậm lấy Diệp Trạch Minh phía dưới, ấm áp ẩm ướt thoải mái dễ chịu làm cho Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, trên tay gia tăng cường độ. Anh. Bị Diệp Trạch Minh hôn Lý Thi Vận nhịn không được tiểu hừ một tiếng, hô hấp gia tốc. Chậc chậc, ẩm ướt thật lợi hại đâu. Diệp Trạch Minh nhìn một chút đầu ngón tay của mình, nhịn không được trêu chọc nói. Trong ngực Lý Thi Vận hung tợn lườm hắn một cái, sau đó từ trong ngực hắn tránh thoát, cùng Đường Tĩnh Di đổi cái vị trí, tận năng có khả năng bắt đầu phục thị lên Diệp Trạch Minh tới. Dùng miệng làm ướt về sau, nàng nâng lên mình bộ ngực đầy đặn, đem Diệp Trạch Minh tiêu ngạo nghệ đứng thẳng chi vật kẹp lấy. Diệp Trạch Minh thoải mái nhịn không được dùng mình, Lý Thi Vận một bên trên dưới vét bước, vừa cười trêu chọc nói, chậc chậc chậc, thật sự là mẫn cảm đâu. Có thư thái như vậy sao? Hả? Ngươi nha đầu này thực sự là. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, mở rộng vòng tay đem Đường Tĩnh Di ôm, lẹ lưỡi trêu đùa Đường Tĩnh Di trước ngực kia xóa đỏ bừng, một cái tay khác thì là tại Đường Tĩnh Di phía dưới xoa nắn. Tiểu Diệp, không sai biệt lắm a. Ta đã đợi không kịp. Đường Tĩnh Di kịch liệt thở hào hển hỏi, từ Diệp Trạch Minh trong ngực bùng mấy mở, sau đó cùng Lý Thi Vận chậm chậm vị trí, kéo ra đồ lót chậm rãi ngồi lên. Diệp Trạch Minh bởi vì kia kịch liệt khoái cảm nhịn không được đầu nào trống không một hồi, sau khi tĩnh hồn lại hôn lên Lý Thi Vận, bắt đầu đùa giỡn với trên người nàng điểm mẫn cảm tới. Gian phòng bên trong trong lúc nhất thời xuân quang bốn phía. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh liền bắt đầu suy nghĩ nói thế nào hắn lại muốn ra ngoài chuyện này. Lần này vi khuẩn rất trọng yếu, mà lại hắn cùng sát thủ 47 thân thể kháng tính cường đại, đương nhiên hẳn là từ bọn hắn trở về thu thứ này. Bất quá cái này đề nghị bị Sở Lộc cự tuyệt, hắn lý do là Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 trong khoảng thời gian này chỉ có thể là phòng ngừa tại công chúng trước mặt lộ diện, cuối tuần hắn sẽ mang theo A Lôi Toa tới để bọn hắn quen thuộc hắc rổ kẻ cùng pháp tu ngữ khí, thần thái, bọn hắn phải vì thế mà sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy cái này thu về nhiệm vụ nhất định phải từ những đặc công khác đi hoàn thành. Cuối cùng, nhiệm vụ giao cho Hoa Mai tiểu đội hoàn thành. Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều đều là nhanh kết hôn người, Diệp Trạch Minh không quá muốn cho hắn đi tham gia loại nguy hiểm này tính lớn nhiệm vụ, huống chi thu về vi khuẩn nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận. Hoa Mai tiểu đội ba người đều thuộc về tỉnh táo túi khôn hình đặc công, hiển nhiên càng thêm thích hợp nhiệm vụ này. Thế là sự tình cứ như vậy định ra, Diệp Trạch Minh lại có thể trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này các học sinh bắt đầu được nghỉ hè, bởi vậy sát thủ 47 mang theo muội muội của hắn đi tới Nam Hoa thị, cùng A Lôi Toa học tập rổ kẻ cùng Thiên Vương thần thái. Sát thủ 47 cùng Diệp Trạch Minh đều lẫn nhau quen thuộc đối phương chân thực thân phận, bởi vậy tụ tập tại Sở Lộc Lâm thời thuê lại trong căn hộ lúc hai người đều ở vào bình thường trạng thái. Sát thủ 47 vẫn còn cuộc sống của hắn trạng thái, lộ ra ôn tồn lễ độ người vật vô hại, liền ngay cả Sở Lộc cùng A Lôi Toa cũng không khỏi đến có chút hoài nghi hỏi Diệp Trạch Minh đây có phải hay không là thật sát thủ 47. Không thể giả được, tóm lại bắt đầu huấn luyện đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. A Lôi Toa gật đầu nói, đầu tiên trên thể hình vẫn còn tương đối dễ nói, ngươi cùng pháp tu nhìn cơ bản, chỉ cần đơn giản cải trang, đổi lại cái mặt nạ, vẻ ngoài bên trên liền không có trở ngại. Chỉ là tính cách phương diện, ngươi nhất định phải cẩn thận. Pháp tu tính cách là tự do tản mạn, cho nên hắn luôn luôn lộ ra không có tinh thần gì, coi như nghiêm túc cũng có vẻ hơi không quá nhiệt tâm, điểm ấy ngươi chú ý cũng không có cái gì vấn đề, mọi người sẽ không phát hiện. Mặt khác chính là năng lực phương diện. A Lôi Toa nói, tiếp tục hỏi, ta nghe hạ là nói, ngươi sẽ xạ kích ma thuật đúng không? Vậy thì dễ làm rồi. Tiếp xuống trận này ngươi luyện tập một chút, đem xạ kích ma thuật bên trong nhiều hơn mấy cái thương là được. Mặt khác lúc chiến đấu chú ý một chút chỉ có thể sử dụng súng ống, bất kỳ cái gì chiến đấu chạm dưới hạ thể, công phu quyền cước đều phải tránh không thể sử dụng. Bởi vì pháp tu là thương thần, mặc kệ tình huống như thế nào hắn đều sẽ dùng thương giải quyết, một khi ngươi sử dụng quyền cước, ác long tổ chức liền sẽ khám phá. A Lôi Toa cuối cùng nhắc nhở. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, chỉ dùng thương khả năng này có chút phiền phức, nhưng ta sẽ mau chóng thói quen. Thực sự không được, ngươi liền đơn giản lộ một chút mặt là được rồi, điều chỉnh một chút quy tắc trò chơi, để chiến đấu tại cả tòa trong thành thị triển khai, đánh du kích chiến, ngươi chỉ cần bắn tỉa khoảng cách xa là được, mọi người sẽ không phát hiện ngươi. Ngữ khí phương diện không có gì tốt chú ý, pháp tu không có tại công chúng trước mặt mở miệng quá. A Lôi Toa nói, chuyển hướng sát thủ 47. Ngươi liền có chút phiền toái, hát rổ kệ ra hỏa này nói thật nhiều, ngươi phải chú ý ngữ khí của hắn. Rõ ràng nhất chính là dừng lại ngữ, ngươi biết ta. A Lôi Toa hỏi, sát thủ 47 nhẹ gật đầu, A Lôi Toa vì vậy tiếp tục nói ra, cái gọi là dừng lại ngữ cũng chính là người đang suy nghĩ phía dưới một câu lúc dùng để đổi thành chủ đề, tựa như tóm lại nhưng là. Nhưng hát rổ kệ dừng lại ngữ cũng không phải là ngôn ngữ, mà là động tác, hắn sẽ dùng nhún vai một loại hành vi để thay thế, cho nên điểm ấy ngươi nhất định phải chú ý, nếu không lấy ác long đứng đầu trí thông minh, nhất định phát hiện chi tiết này. A Lôi Toa giải thích nói, mà lại trên thể hình, ngươi cùng hát rổ kẻ cũng hơi có chút chênh lệch, cần nhiều mấy bước trang điểm chương trình. Cuối cùng chính là năng lực, ngươi biết hát rổ kẻ, hắn ở mọi phương diện đều rất hoàn mỹ, cho nên ngươi chí ít cần biểu hiện ra ba loại năng lực chiến đấu, mà lại tốt nhất là lần trước không có thi triển qua, tỉ như điều khiển cùng tâm lý học. Nhưng nói đến đây, A Lôi Toa nở nụ cười, chủ yếu nhất đương vẫn là vật lộn năng lực, bởi vì lần trước hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra vật lộn năng lực nhiều nhất, làm ngươi cũng chủ yếu sử dụng vật lộn lúc, liền sẽ để mọi người lại càng dễ sinh ra hào giác. Chương 674, người xấu vốn là nắm giữ xạ kích ma thuật Diệp Trạch Minh, nhiều ném mấy cái thương cũng chỉ cần mấy ngày luyện tập mà thôi. Mà ba ngày sau, Hoa Mai tiểu đội liền thuận lợi đem vũ khí vi sinh vật mang theo trở về, cũng giết chết nghiên cứu phát minh loại này vi khuẩn nhà khoa học, đem tất cả tư liệu đều mang theo trở về, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dành trước chạy tới nước khác trong tay. Cứ như vậy, liền vạn sự sẵn sàng. Thế là, tuần vui này cũng chính thức khai mạc. Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 cưỡi máy bay, đi tới nước Mỹ. Chuẩn bị kỹ càng khai mạc sao? Vua màn ảnh. Diệp Trạch Minh từ trên máy bay sau khi xuống tới, hướng bên người sát thủ 47 hỏi. Sát thủ 47 hoạt động một chút cổ, nhàn nhạt nói, còn cần diễn sao? Ta luôn luôn đều là người xấu. Cũng vậy à? Lá Trạch nói rõ, hướng ngoài phi trường đi đến, hai người chia ra hành động. Từ Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 trước khi chia tay hướng liệu rót hai cái bách hóa trung tâm an trí vi của dịch, sau đó trực tiếp tại bách hóa trung tâm triển khai hành động. Bách hóa trung tâm có một cái hình tròn quảng trường, ở nơi đó bắt đầu diễn có thể toàn phương vị bị camera bắt được, lại từ đầu bút lông đem hình ảnh tiếp sóng đến liệu rót từng cái đài truyền hình. Liệu rót các truyền thông tự nhiên sẽ đem tình huống tiếp sóng đến toàn thế giới. Diệp Trạch Minh túi sách tường kép bên trong chứa có vi khuẩn dịch, mà hắn muốn dùng súng ống thì là đến lúc đó trực tiếp lợi dụng truyền tống kỹ thuật truyền tống tới là đủ. Bởi vậy Diệp Trạch Minh mở ra điện thoại tuần tra một chút địa đồ, sau đó hướng gần nhất bách hóa trung tâm tiến đến. Bởi vì đến lúc đó sẽ tiến hành nhất định biến trang, cho nên hắn không có lo lắng hiện tại bộ dáng sẽ bị người phát hiện, mà là cưỡi xe taxi tiến về bách hóa trung tâm. Đi vào bách hóa trung tâm cổng về sau, Diệp Trạch Minh lễ phép hướng lái xe đáp tạ, sau đó đem còn lại tiền lẻ cho lái xe làm tiền tiếp. Một bên hướng bách hóa trung tâm đi đến, một bên sửa sang lại đầu mối tới. Tiến vào bách hóa trung tâm, Diệp Trạch Minh đầu tiên mang lên trên thủ sáo, sau đó thừa dịp đám người không chú ý đi tới bách hóa trung tâm trong tầng hầm ngầm, đem vi khuẩn dịch sắp đặt ở phòng hầm thông phong hệ thống bên trong. Thời gian vừa đến, hoặc là nhận một ít điều kiện ngoại giới phát động, cái này vi khuẩn dịch liền sẽ mở ra, bên trong chất lỏng lập tức hóa thành khí thể từ đường ống thông gió bên trong khuyết tán ra, lây cho trong thương trường người. Hôm nay tại nước Mỹ là thứ bảy, bách hóa trong thương trường người đốt qua 4000 người. Ý vị này vi khuẩn truyền nhiễm mở sau sẽ có mấy chục loại biến dị thể, cũng tại trong vòng một canh giờ liền sẽ giao nhau lây cho mấy chục vạn người. Trong một tuần liền có thể hủy diệt nước Mỹ, trong một tháng liền có thể hủy diệt toàn thế giới 90% nhân khẩu, mà lại theo truyền nhiễm còn có thể biến dị ra càng khó lường hơn loại. Sắp đặt tốt về sau, Diệp Trạch Minh cũng không có quá mức chú ý, bởi vì thứ này bản thân liền có rất mạnh phòng hộ tính, nếu như không có chính xác mật mã, bất luận cái gì giải trừ thủ đoạn hoặc là kịch liệt va chạm đều sẽ dẫn đến vi khuẩn dịch thẩm thấu, cho nên coi như nước Mỹ phát hiện bình này vi khuẩn dịch, bọn hắn cũng lấy nó không có cách, chỉ có thể dựa theo bọn hắn nói đi chơi đùa. Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ, chờ đến cùng sát thủ 47 ước định cẩn thận thời gian lúc, hắn liền đổi xong Thiên Vương pháp tu trang bị, áo chống đạn cùng của lính, trên thân treo hai thanh súng tiểu liên, một thanh ạ xuất phẩm, một thanh sọt gùn, một thanh súng ngắm, hai thanh súng ngắn, một thanh M500, lựu đạn một số cùng một thanh tay áo thương. Sau đó hắn liền đeo lên tóc giả, đem Thiên Vương mặt nạ mang tốt. Thiên Vương mặt nạ cùng kẻ lừa gạt kiểu dáng giống nhau, chỉ là hoa văn căn cứ bọn hắn năng lực mà thay đổi. Pháp cạo mặt cố bên trên hoa văn dĩ nhiên chính là hai thanh dao nhau lấy súng kiếp. Diệp Trạch Minh đẩy ra tầng hầm cửa, thừa dịp không người đến bách hóa cửa hàng an toàn trong thông đạo đi lên đi. Móc ra song súng, đẩy ra tầng cao nhất, lầu 4 cửa đến cửa hàng trong phòng. Nhà này bách hóa cửa hàng quy mô khá lớn, vì tổ chim hình, chiếm diện tích mặt nạ rộng nhưng cũng không tính cao, tổng cộng cũng chỉ có 4 tầng, dạng này có thể thuận tiện khách hàng leo lầu, tại mỗi một tầng đi dạo cái tận hứng. Phát hiện Diệp Trạch Minh mặc đồ này về sau, mọi người đồng loạt hét dầm lên tứ tán chạy trốn mở, trong siêu thị nhất thời loạn thành một bầy, đám người không biết là cái gì tập kích khủng bố vẫn là trò đùa. Cửa hàng các nhân viên an ninh nhao nhao rút súng chạy tới. Diệp Trạch Minh tuân thủ pháp tu tự do tản mạn, không nhanh không chậm tại các nhân viên an ninh vây quanh hạ đi thẳng về phía trước, một bên hướng trong siêu thị các bình dân ôn hòa phất phất tay. Lần này các bình dân lập tức an tâm một chút, coi là Lá Trạch rõ là không phải đang đóng phim cái gì. Lập tức các nhân viên an ninh chất vấn, tiên sinh, mời ngươi để súng xuống, giơ hai tay lên ôm đầu chậm rãi quỳ trên mặt đất, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. A, không có quan hệ, các ngươi nổ súng đi. Diệp Trạch Minh hề mà nói, tiếp tục hướng tầng này thang lầu bên cạnh đi đến. Một bảo vệ thấy thế liền hướng Diệp Trạch Minh chân bắn một phát súng, nhưng Diệp Trạch Minh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, một thương này đánh vào Diệp Trạch Minh bên người trên sàn nhà, lập tức giơ tay phải lên USB, đánh xuyên qua tên kia nổ súng bảo an đầu gối. Nô a a. Tên kia bảo an che lấy lui nằm trên mặt đất hét thảm lên, một bên bảo an lập tức đem hắn kéo đến một bên công sự che chắn sau. Đám khách hàng chúng lập tức xôi trào, thét chói tai vang lên bốn phía tán loạn mở, các nhân viên an ninh một bộ phận trợ giúp sơ tán, một bộ phận khác thì là trốn ở công sự che chắn sau hướng Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng điểm xạ. Diệp Trạch Minh cũng giơ lên song súng. Thời gian tựa hồ đột nhiên dừng lại, lập tức Diệp Trạch Minh bỗng nhiên thấp người bắt đầu chạy, hướng về phía trước một cái nhỏ nhảy, trước lộn mèo rơi trên mặt đất, đạn sát phía sau hắn lướt qua. Mà Diệp Trạch Minh giơ súng, đều không quay đầu nhìn chính là hai thương. Tiếng súng qua đi, hai tên bảo an che lấy đầu gối nằm xuống đất, lập tức Diệp Trạch Minh nắm tay bên trong song súng tựa như vung vẩy roi quăng nửa vòng, tiếng súng liên tiếp vang lên, trong siêu thị các nhân viên an ninh nhao nhao che lấy chân nằm xuống đất, hét thảm lên. Chỉ là như thế hai cái sát na, trong siêu thị bảo an liền toàn bộ thụ thương ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh thì là tiêu sái rời khỏi đánh hụt hộp đạn thay xong mới hộp đạn, đi tới cửa hàng lan can bên cạnh, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy chính là tụ tập người nhiều nhất lầu 1, lúc này chạy trốn người còn chưa kịp đi vào lầu 1, cho nên đám người còn tại nghi hoặc thượng tầng rối loạn. Ta có thể mượn một chút ngươi loa sao? Diệp Trạch Minh hướng trốn ở một cái cây cột sau tiểu thương ôn hòa hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu về sau, Diệp Trạch Minh xét chạy trốn người cũng kém không nhiều đi vào lầu 1, liền từ trong ngực móc ra một cái điều khiển từ xa, ấn xuống một cái ấn phím về sau, nhà này bách hóa cửa hàng bốn phương tám hướng cửa cũng bắt đầu chậm rãi đóng lại. Lần này tất cả khách hàng đều nhao nhao phàn nàn, từ lầu 4 trốn đi xuống những khách chú ý thì là giúp lẫn nhau giải thích. Diệp Trạch Minh cầm loa, không chút hoang mang, kiểm tra trong tay thương có hay không mài mòn. Từ phía dưới rối loạn tiến một bước quyết tán ra, Diệp Trạch Minh suy nghĩ người phía dưới không sai biệt lắm đã biết xảy ra chuyện gì, lúc này mới đem loa phóng tới bên miệng nói ra, các nữ sĩ các tiên sinh, thật có lỗi xin chú ý nơi này, không sai chính là chỗ này. Đợi đám người tập trung tới về sau, Diệp Trạch Minh hữu khí vô lực nói ra, mời các vị ở chỗ này đợi một hồi, ngay lập tức đem có TV tiếp sóng, cùng mọi người nói rõ tường tình. Mời không cần kinh hoàng. Trở lên, mời các vị an tâm chớ đội. Rối loạn không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng nhà này cửa hàng phòng vệ rất không tệ, không chỉ có chung quanh cửa sổ đều là kiếng chống đạn, kéo xuống cửa sắt cũng là phi thường nặng nề hợp kim, không có quân đội cấp bậc hỏa lực hoặc là chuyên môn đội cứu viện công cụ là tuyệt không có khả năng chạy đi. Đây mới là Diệp Trạch Minh nhìn chúng một điểm. Diệp Trạch Minh bắt đầu mân mê lên trên tay cái kia bóng chảy giống như đồ vật, bất thình lình, cũng không quay đầu lại giơ súng hướng về sau bóp lấy cò súng, đạn xuyên thấu phía sau hắn tên kia bảo an bà bay, kêu thảm ngã xuống đất rên rỉ. Bị người kéo đến đằng sau đi. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra tay, trên tay bóng chảy duỗi ra một đạo cánh quạt, sau đó cấp tốc bay lên giữa không trung. Rất nhanh, cửa hàng quảng cáo bình phong bên trên liền chớp động lên bên này chân dung, đồng thời chẳng được bao lâu liền biến thành phân bình phong trạng thái, tả hữu các hiện bày ra Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 bên kia hình ảnh. Diệp Trạch Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Giải thích đương nhiên là sát thủ 47 vai trò hắc rổ kẻ công việc, như vậy, mời các vị chú ý một chút nơi này. Việc này rất trọng yếu, cho nên mời các vị cần phải chăm chú nghe ta nói mỗi một câu nói. Nói Sát thủ 47 liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, đại khái nói cũng chính là vi khuẩn dịch được an trí tại đám người dày đặc chỗ, không có mật mã thông qua bất kỳ phương pháp nào giải trừ đều sẽ phát động vi khuẩn dịch giải phóng loại hình. Sau đó nói rõ một chút cái này vi khuẩn dịch uy hiếp, đem tổ chức sớm làm tốt có quan hệ vi khuẩn dịch uy lực video tại trên TV phát hình. Đừng nói, thật đúng là giống hắc rồ cái đâu. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên tựa ở thang lầu trên lan can nghĩ thầm. Phía sau hắn sờ qua đến hai cái khách hàng ý đồ đánh lén hắn, còn tưởng rằng Diệp Trạch Minh không có phát hiện, thẳng đến khoảng cách Diệp Trạch Minh 3 mét lúc mới bỗng nhiên giơ lên băng ghế hướng Diệp Trạch Minh đập tới. Diệp Trạch Minh một thanh nhảy lên, giẫm tại thang lầu trên lan can mượn lực đạp một cái. Mượn cái này đạp một cái, Diệp Trạch Minh ở giữa không trung chuyển hướng nổ hai phát súng, đạn xuyên thấu hai người này bà bay. Diệp Trạch Minh rơi xuống đất trong nháy mắt hai người cũng ngã sấp xuống tại chân hắn bên cạnh. Hắn huệ bại thở dài nói, dù sao sớm muộn muốn chết, làm gì gấp một hồi này. Cái kia ai, các ngươi tới đem bọn hắn khiêng xuống đi thôi. Còn có đừng để người lại đến ta cái này chịu chết. Nói xong, Diệp Trạch Minh tiếp tục xem trên màn hình tiếp sóng. Sát thủ 47 đã bàn giao mọi chuyện cần thiết, bắt đầu nói đến trò chơi điều kiện đến, như vậy, tiếp xuống chính là trò chơi quý củ. Chiến trường là toàn bộ nước Mỹ, thời gian hết hạn cho tới hôm nay 12 giờ khuya, chỉ cần có người có thể đánh bại ta cùng chúng ta liền sẽ đem vi khuẩn dịch vị trí và giải trừ mật mã nói cho các ngươi biết. Điều kiện chính là những này, các ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tùy ý nhân số đến cùng chúng ta đối kháng. Những này camera cũng sẽ toàn bộ hành trình tiếp sóng lần này mỗi một cuộc chiến đấu, các ngươi có thể thông qua điểm ấy để phán đoán vị trí của chúng ta. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Nói xong, sát thủ 47 liền từ cửa hàng trên lầu nhảy vào người phía dưới trong đám, phía dưới lập tức một trận rối loạn. Ừm, ta nghĩ ta tốt nhất cũng bắt đầu đi, thật sự là phiền phức a, đúng không? Diệp Trạch Minh quay đầu hướng đã sở đến bên cạnh mình tên kia thấy việc nghĩa hăng hái làm dự định đánh ngất xỉu hắn người kia hỏi, sau đó dẫm tại trên lan can, một thanh nhảy xuống, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm người xấu cảm giác cũng không tệ lắm nha. Chương 675, thương thần đám tiểu tử này nhóm thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Thế mà ngay cả ta cùng pháp tu đều cho chỉnh ra tới. Lúc này, toàn thế giới truyền thông đều tại tiếp sóng trận này trò chơi, mọi người coi là đã tử vong hắc rổ kẻ cùng thiên vương pháp tu, chân nhân ngay tại Bali ở trên đảo phơi nắng, mà tên giả mạo thì ngay tại trên TV trình diễn vừa ra trò chơi tử vong. Còn rất giống. Một bên pháp tu nhún vai nói, cũng không biết năng lực có thể hay không bắt trước được đến. Bất quá muốn ta nói, bọn hắn phương pháp giải quyết cũng không tệ lắm, ta thật thích, rất có tổ chức chúng ta phong cách. Đỏ Rồ Kẻ ở bên đẩy kính dâm cười nói, quả nhiên cái này một nhóm người mới rất ưu tú à, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lúc này, liệu rót ống kính tại toàn thế giới tiếp sóng, thế giới các nơi đám người nhao nhao sợ hãi, bọn hắn muốn cho rằng đã tử vong cái này thích cử hành trò chơi tử vong biến thái thế mà còn sống, mà lại triển khai một cái khác đủ để uy hiếp toàn thế giới tử vong trò chơi, coi như bọn hắn có thể trốn qua lần này, lại có thể không thể trốn qua lần tiếp theo đâu. Đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Trạch Minh không chút nào lo lắng coi như xong. Hắn tại bách hóa trong thương trường nhàn nhã bốn phía loạn đi dạo, vừa bên trên những khách chú ý hoảng sợ nhìn xem hắn, tựa hồ trên người hắn đã bị vi khuẩn lây nhiễm giống như. Diệp Trạch Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục đi dạo. Nô, đã phái người tới a. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu nhìn bách hóa cửa hàng bầu trời, bộ phận cửa sổ mái nhà đã bị đánh nát. Cứ việc một bóng người cũng không có thấy, nhưng Diệp Trạch Minh lại cũng không lo lắng, đi vào một nhà cửa hàng trước cửa. Nha, các ngươi cửa hàng cái này sang quý, tăng thêm bơ ở bên trong. Diệp Trạch Minh thưởng thức một chút trong tiệm đặt ở trước quầy dùng cho ăn thử sang quý hỏi, trốn ở trong tiệm chủ cửa hàng đội vàng nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, ta không quá ưa thích ngọt. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, đem sang quý buông xuống. Tên kia chủ cửa hàng dọa đến đội vàng nói lên xin lỗi tới. Diệp Trạch Minh cũng không đối hắn làm cái gì, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này cửa hàng đã bị bao vây. Ước chừng 20 tên lính giơ súng nhắm ngay trong tiệm, hướng Diệp Trạch Minh hét lên, ngươi đã bị bao vây, tranh thủ thời gian giao ra vi khuẩn dịch bom chỗ hòa giải khóa mật mã, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Cho ngươi 30 giây thời gian. Ừm. Hải quân lục chiến đội. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, lau miệng về sau, đem mặt nạ nửa phần dưới một lần nữa đeo lên. Đi tới cổng vị trí, giơ lên hai tay, nhưng song súng như cũ nắm trong tay. Một đội trưởng giống như tráng hán đầu chọc ra lệnh, để súng xuống, hai tay ôm đầu chậm rãi quỳ xuống, nói ra mật mã cùng sinh hóa vũ khí vị trí, chúng ta liền cam đoan người sống sót. Hừ. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, buông hai tay ra. Trên tay song súng chốc ra, chậm rãi hướng trên mặt đất rơi xuống, mà ở sắp trước khi rơi xuống đất, Diệp Trạch Minh như thiểm điện thấp người một cái quét chân, hai tay thừa cơ bắt lấy rơi xuống song súng, liên tiếp bóp lấy cò súng. Trong mắt hắn thời gian lưu động tựa hồ cũng bị thả chậm, hắn mượn quét chân tình thế nguyên địa xoay tròn. Họng súng theo hắn xoay tròn không ngừng điều chỉnh, mỗi khi nhắm ngay một hải quân lục chiến đội viên lúc Diệp Trạch Minh liền bóp một lần cò súng, một vòng xuống tới, Diệp Trạch Minh quỳ một chân xuống đất. Hai tay lập tức đến bay, khẩu súng trong tay phả ra khói xanh. Mà bên cạnh hắn vây quanh cái này một vòng hải quân lục chiến đội, chỉ có tầm 2-3 người né mở, cái khác toàn bộ che lấy chân nằm xuống đất. Diệp Trạch Minh động tác trôi chảy, một vòng này bắn phá thời gian sử dụng bất quá một giây nhiều, phần lớn người cũng còn không có kịp phản ứng. Ồ, vẫn là có mấy cái có bản lĩnh người nha. Diệp Trạch Minh bạch ngữ đạo, đứng lên. Ba cái kia né tránh hải quân lục chiến đội thành viên trốn ở công sự che chắn sau nhắm ngay Diệp Trạch Minh bắn phá. Diệp Trạch Minh nhanh nhẹn sau nhảy một bước nhỏ về sau, một cái bên cạnh bước trốn đến cây cột về sau, thay xong đạn sau cười lạnh một tiếng, đem trong tay USP song súng ném ra ngoài, sau đó móc ra phía sau lưng dao nhau đặt vào súng tiểu liên cũng ném ra ngoài. Cho hay bắt đầu nha. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, tiếp lấy lách mình từ cây cột đằng sau xung ra, điều chỉnh thân hình trên mặt đất ngang trượt ra ngoài, đưa tay cầm rơi xuống USP song súng, nhắm ngay trốn ở cửa hàng góc tường sau ba tên hải quân lục chiến đội điểm sạng, đem bọn hắn bước trở về, sau đó rút đi băng đạn giống, đem song súng hướng biển quân lục chiến đội ẩn nút vị trí ném tới. Lập tức Diệp Trạch Minh đem hai tay ngã vào phía sau rút ra hai đầu súng ngắn hộp đạn ném ra ngoài, lúc này mới tiếp nhận sau đó rơi xuống súng tiểu liên. Lúc này kia mấy tên hải quân lục chiến đội thành viên còn tưởng rằng Diệp Trạch Minh đã đả quang đạn, thế là thò đầu ra nhắm ngay Diệp Trạch Minh xạ kích, một người trong đó lập tức bị đánh trúng mũi chân, đau đến cong xuống thân thể. Về sau mấy phát xuyên thấu tên này hải quân lục chiến đội bả vai cùng cánh tay, hắn lập tức té nằm trong vũng máu. Còn lại hai người thấy thế vội vàng tránh về công sự che chắn về sau, nhưng Diệp Trạch Minh ném ra USP cùng súng ngắn hộp đạn vừa vặn rơi xuống bên cạnh của bọn hắn. Diệp Trạch Minh thế là lại đem trong tay súng tiểu liên ném tới, mình ngoặt bước đuổi theo, đem USP súng ngắn nắm chặt, song súng trong tay xoay một vòng, vừa vặn đem giữa không trung rơi xuống hộp đạn thu vào, lên là tốt. Nước cờ thua. Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay hai tên đưa lưng về phía hắn hải quân lục chiến đội thành viên cười nói, bóp lấy cò súng. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, Diệp Trạch Minh đem USP song súng cắm trở về phần eo, sau đó giơ hai tay lên tiếp được rơi xuống hai thanh súng tiểu liên thả lại trên lưng, huýt sáo tiếp tục nhàn nhã đi dạo tại bách hóa trong thương trường bắt đầu đi dạo. Chiến đấu mới vừa rồi tự nhiên toàn bộ hành trình đều bị Diệp Trạch Minh trước đó phóng tới không trung hình tròn camera cho quay chụp đến, toàn bộ thế giới đều trầm mặt xuống. Trước đó Diệp Trạch Minh hòa Thiên Vương Pháp Tu lúc chiến đấu, bởi vì là 3-1 mà lại cuối cùng còn bị thua, Pháp Tu kia tinh diệu xạ thuật cũng không có tại toàn thế giới trước mặt biểu diễn ra. Mà bây giờ Diệp Trạch Minh đối phó những người bình thường này, thực lực sai biệt liền hiện ra, bực này xạ thuật để toàn thế giới đều trợn mắt hốt mồm, người bình thường nhìn qua sau lại cũng không có chiến đấu dục vọng. Xạ kích ma thuật bản thân liền là một loại có thể để cho xạ kích khăng khít khe hở kỹ xảo, mà Pháp Tu tăng cường loại này xạ kích ma thuật, kết hợp nhiều loại súng ống ma thuật. Bởi vì khác biệt súng ống uy lực, xạ tốc cùng dung lượng đạn cũng khác nhau, tỉ như sọt gùn tại khoảng cách gần xạ kích bên trong áp chế năng lực kinh người, mà ạ sọt dự thích hợp bên trong trình, súng ngắm thích hợp viễn trình, nhiều loại súng ống kết hợp lại, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đem địch nhân ngăn chặn, mà lại địch nhân cũng vô pháp dự phán hắn bước kế tiếp. Loại này xạ kích ma thuật tại một chọi một lúc cơ hồ không có phá giải biện pháp, tốt nhất cách đối phó là nghĩ biện pháp tại đối phương đạn bắn xong trước đó tự vệ, hoặc là dùng đồng dạng biện pháp chọi cứng, nói đơn giản cũng chính là phản ứng cùng kỹ xảo trực tiếp quyết đấu. Không sai biệt lắm cũng nên đổi ác long tổ chức người tới a. Dạng này thật là nhàm chán. Diệp Trạch Minh thở dài nói. Lúc này, tiếp sóng bên trong Hắc Rổ Kẻ ngay tại ngược đái đến đây đối phó hắn lính đặc chủng cùng bọn đặc công. Diệp Trạch Minh ngồi tại lan can bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy có chút nhàm chán, ai, toàn bộ nước Mỹ, ngay cả cái có thể đem ta từ nơi này bước ra đi người đều không có sao. Bởi vì bách hóa cửa hàng còn bị phong tỏa, cho nên bách hóa trong thương trường người lúc này còn tụ tập tại lầu một trên quảng trường, bất an thảo luận trận chiến đấu này tình huống, phần lớn người cảm giác đều là lợi hại như vậy quái vật làm sao có thể thắng được. Uy, uy, ta nói. Diệp Trạch Minh tựa ở trên lan can, nhìn xem người phía dưới cười nói, tại cái này làm chờ lấy cũng có chút nhàm chán đâu, không bằng tới chơi điểm khác trò chơi thôi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới truyền đến rối loạn tương mừng, Diệp Trạch Minh móc ra súng tiểu liên, nhắm ngay người phía dưới cười nói, không bằng tới chơi, xem ai lẫn mất nhanh. Ta cần phải nhắm mắt lại một trận loạn xạ a, không nhanh tránh thoát nói sẽ bị đánh trúng nhà. Nói, Diệp Trạch Minh thật giơ tay lên bưng kín một con mắt, sau đó nhắm ngay phía dưới nổ súng. Người phía dưới lập tức hét dầm lên, đám người tứ tán chạy trốn mở, mấy cái chớp mắt liền đều xông vào trong các cửa hàng. Ta cũng bắt đầu có chút say mê làm người xấu cảm giác đâu. Diệp Trạch Minh hảo hảo thu về thường, nhíu mày cười nói, cứ như vậy phía dưới liền sạch sẽ nhiều, chí ít không ai có thể thông qua chui vào vụ trộm tiến vào tới. Tốt, Ác Long tổ chức bọn đặc công mau chạy tới đi. Diệp Trạch Minh ngồi tại trên lan can nhếch lên chân bắt chéo cười nói, phía dưới hiện tại đã là trống trải một mảnh. Diệp Trạch Minh thế là từ trong túi móc ra một nắm đạn, từng khỏa hướng trong băng đạn đút lấy. Đón lấy, một trận miệng thủy tinh nứt âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Diệp Trạch Minh tiếp tục giả vờ đạn, ngẩng đầu nhìn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, còn một bên có chút khí thế hét lớn, tựa hồ cảm thấy dạng này đằng chàng rất có quyết đoán. Ngươi là đồ đần sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi, đem phía sau sọt gùn cùng hai thanh súng tiểu liên ném ra ngoài, sau đó một bên hướng người kia điểm rơi đi đến, một bên móc ra súng ngắm nhắm ngay không trung rơi xuống người kia bóp lấy cò súng. Theo Diệp Trạch Minh nổ súng, bên dưới không trung rơi người kia kêu rên hai tiếng, buông ra dây thừng rất xuống, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn không dừng lại, tiếp tục giơ súng sạc kích. Người kia bị đánh đến ở giữa không trung tả hữu đung đưa, tới gần một chút sau Diệp Trạch Minh liền đem súng ngắm thay xong đạn một lần nữa lưng đến sau lưng, tiếp được rơi xuống súng tiểu liên tiếp tục nhắm ngay người kia bắn. Đợi cho đối phương đã nhanh rơi xuống đất, Diệp Trạch Minh mới thay xong súng tự động đạn, một cái chừa xẻn vào tới. Tại trượt quá trình bên trong, Diệp Trạch Minh tiếp nhận cuối cùng rơi xuống shotgun, vừa bắn đi tới tên kia Ác Long tổ chức đặc công trước mặt bóp lấy cò súng. Shotgun mảnh đạn bắn tung tóe mở, toàn bộ đánh vào tên này Ác Long đặc công lực. Tên này Ác Long đặc công cuối cùng kêu thảm một tiếng, bị đánh cho hướng về sau bay ra ngoài, đánh vỡ đằng sau cửa hàng cửa sổ, biến mất tại trong cửa hàng. Diệp Trạch Minh thì là thổi thổi họng súng phiêu khởi khói xanh, đem shotgun cũng một lần nữa lưng đến phía sau, đồ đần. Nhưng đó lấy, Diệp Trạch Minh sau lưng vang lên một thanh âm khác, có vẻ hơi bất cần đời, ai nha, có tốt có tên ngu ngốc kia hấp dẫn lực chú ý đâu. Nếu không cứ như vậy xuống tới chỉ sợ thật muốn bị bắn thành cái sáng a. Diệp Trạch Minh quay người, một tên khác Ác Long đặc công tại hắn hơn 20m bên ngoài hạ xuống. Trên thân giống như hắn có 4-5 khẩu súng, dáng người ước chừng 1m75 tả hữu, có vẻ hơi gầy yếu, trên mặt mặt nạ màu đen chớp động lên hàn quang. Đối phương từ phía sau rút ra song súng, cười nói, ta là Ác Long chi viêm sở bản đát. Đến so tài một chút đi, xem ai mới là trên thế giới này đệ nhất tương thần. Chương 676, diễn viên đường, cái kia, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Diệp Trạch Minh ngồi tại sở bản đát trên lưng, dùng thương chống đỡ lấy đầu của hắn hỏi. Mà dưới người hắn sở phản tát từ quần áo trên người nhìn đều sắp bị đánh thành cái sàng, bất quá quần áo chống đạn năng lực miễn cưỡng cứu được hắn một mạng. Diệp Trạch Minh sở lấy lương tâm nói, cùng sở phản tát chiến đấu cũng không có đặc sắc đi nơi nào, đơn phương nghiền ép mà thôi. Từ trên thực lực nhìn, sở phản tát cùng thiên vương cái danh xưng này kém không phải 1-2 cây số, thậm chí ngay cả cao tầng đặc công trình độ cũng không chống đỡ được, nhiều lắm là cũng coi như được là tương đối am hiểu xạ kích phổ thông kẻ lừa gạt đặc công mà thôi. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cũng không có quá nhiều cùng hắn dây dưa, mau chóng dùng xạ kích ma thuật chấm dứt hắn, sau đó ngồi ngẩn người ra. Không sai biệt lắm cũng nên kẻ lừa gạt bọn đặc công ra sân đi. Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ lẩm bẩm. Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều, cho tới bây giờ, dù hy triển mở đã 8 giờ, mặc kệ là hải quân lục chiến đội bộ đội đột kích cũng tốt, FBI nghị cách cứu viện đặc phái tiểu đội cũng tốt, thậm chí đều không ai có thể để cho Diệp Trạch Minh rời đi nơi này. Nói thật Diệp Trạch Minh đối tình huống này nhưng thực sự có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể khắp nơi chạy trốn đánh một chút du kích chiến, kết quả, uy, quân đội của các ngươi cùng đặc công thực sự quá kém a. Diệp Trạch Minh hướng phía dưới những khách chú ý phản nàn nói, phái nhiều người như vậy tới cũng không có đem ta đuổi đi ra. Phía dưới những khách chú ý chỉ là trầm mặc, bọn hắn đã không còn bất an, mà là lâm vào trong tuyệt vọng. Đôi này Long tổ dệt bên này nói ngược lại là chuyện tốt. Diệp Trạch Minh thở dài nói, được rồi, kinh doanh ăn uống các lao bản cho nơi này những khách chú ý phân phát một điểm thức ăn nước uống đi, cũng kém không nhiều đến ban đêm. Thực sự là, mà lại không chỉ là hắn bên này. Sát thủ 47 bên kia thì càng khỏi phải nói. Tên kia lúc đầu sử dụng năng lực phạm vi liền so với hắn rộng được nhiều, mà lại sát thủ 47 bản thân cũng càng nhiều chiến. Bị hắn xử lý đặc công cùng quân đội là Diệp Trạch Minh bên này mười mấy lần. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng tại nước Mỹ bên này lan tràn ra. Bọn hắn cuối cùng thủ đoạn là đem toàn bộ New York thị đều cho hành tạc rơi. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không có dự định để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, rất nhanh liền lần nữa thực hiện áp lực. Tôn kính tổng thống nữ sĩ, ta giống như chưa nói qua vi khuẩn dịch là tại New York ta. Diệp Trạch Minh có liên lạc cáo đại lạc tổng thống sau cười hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời New York xoay quanh máy bay chiến đấu, tiếp lấy nói ra, bất quá ta có thể hướng ngài thẳng thắn, hai cái vi khuẩn dịch tại nước Mỹ, hai bình tại nước Nga, còn có hai bình tại. No. Quên đi. tóm lại đủ để hủy diệt thế giới. Dừng một chút về sau, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, tóm lại, vì ngăn cản vi khuẩn truyền nhiễm, mà muốn đem cái nào đó thành thị hoặc là quốc gia san thành bình địa là không giải quyết được vấn đề, ta thân yêu tổng thống đại nhân, trừ phi. Nói xong, Diệp Trạch Minh không đợi áo đại lạp tổng thống đáp lời, liền cắt đứt trò chuyện, sau đó đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước Mỹ các nơi các bình dân cùng theo đến ngược. Bởi vì sự kiện lần này nguyên nhân, nước Mỹ hải lục không đường thuyền bị toàn bộ phong tỏa, hiện tại nước Mỹ nội bộ loạn thành một bầy, tổng thống cùng nội các điện thoại đều muốn bị đánh nổ. Bước bách tại các quốc gia áp lực cường đại. Những cái kia phản Long Tổ Dệt liên minh nhóm rốt cục thỏa hiệp, có liên lạc Long Tổ Dệt. Tới. Nhanh nhanh, để cho ta cũng liền nhập tuyến đường. Diệp Trạch Minh nhíu mày, vội vàng nói. Tiếp xuống chính là các quốc gia các tổng thống bọn họ không nể mặt ra cầu khẩn nhận lầm thời điểm. Đầu tiên mở miệng chính là tổng thống nước Mỹ, dù sao trò chơi là tại bọn hắn quốc gia triển khai. Ta tin tưởng chúng ta quốc gia gặp phải nguy cơ. Các ngươi hiện tại nhất định cũng biết. Áo đại lạp tổng thống có chút khó khăn mà nói, sau đó trầm mặc một hồi. Tiếp tục nói ra, mặc dù chúng ta đã nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng tựa hồ không có cách nào giải quyết. Ta nghĩ các ngươi đã cùng hai người kia từng có giao thủ cũng thắng lợi. A, nhà. Tổng thống đại nhân, ngài nên không phải muốn cho tổ chức chúng ta hỗ trợ a? Diệp Trạch Minh tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị trả lời, bởi vì chúng ta tổ chức cùng hung tặc, hiện tại thế nhưng là bị các quốc gia cùng chính phủ thế giới truy nã đâu. Theo ta được biết, kia cái gì tới? À đúng, Ác Long tổ chức không phải phi thường ưu tú sao? Các quốc gia tôn sùng đến cực điểm a. Ta, chúng ta có mời bọn hắn hỗ trợ, nhưng hiển nhiên bọn hắn tại trên thực lực còn có chút không đủ. Áo đại lạp tổng thống lung tung nói, lần này Diệp Trạch Minh vội vàng bắt đầu trầm mặc, đại biểu hắn cười trên nỗi đau của người khác cùng đối áo đại lạp tổng thống mã hậu pháo bất mãn. Dừng một chút sau mới nói ra, cho nên các ngươi muốn xin nhờ chúng ta cái này. Ân, các ngươi là thế nào hình dung tới? Là nhân mạng như cỏ rác, lấy chủ nghĩa khủng bố là tín ngưỡng, cùng căn cứ tổ chức không sai, lại so căn cứ tổ chức càng hung ác. Sherlock Online giữa lộ cười nói, chỉ nguyên thoại là nói như vậy, đúng không? Tu đẹp lọt tổng thống. Nước Nga tổng thống lập tức nói quanh co, lời nói này đúng là hắn nói, mà lại Diệp Trạch Minh không cẩn thận nói tới tại nước Nga cũng có giống nhau vi khuẩn dịch tại, cho nên hiện tại đến phiên tu đẹp lọt tổng thống lung túng. Đây, no, cái này chúng ta là nhận lấy gian nhân châm ngòi mới có thể cho rằng như vậy. Trên thực tế, chúng ta một mực không thể tin tưởng Long Tổ Dệt là chủ nghĩa khủng bố. A, kia các quốc gia tài chính là chuyện gì xảy ra? Nếu như trước đó tổ chức chúng ta hacker không có tính sai, tựa hồ nơi này các vị tổng thống cùng thủ tướng nhóm đều lập xuống một cái khoản tiền, giống như muốn lục soát cùng ám sát Long Tổ Dệt đặc công. Mang Phèn Nhỉ cười mỉm trêu chọc nói, lần này tu đẹp lọt tổng thống cũng lập tức nói quanh co, nửa ngày cũng không thể nói gì hơn. Tốt, đã đủ. Áo đại lạp tổng thống sụp sôi nói, ta biết các ngươi rất rõ ràng chúng ta trước đó làm những sự tình kia, bao quát liên hợp cùng giúp đỡ Ác Long tổ chức hãm hại các ngươi, cũng ý đồ đem các ngươi hủy diệt. Tựa như chúng ta vô cùng rõ ràng tài chính của chúng ta quan, bộ trưởng bộ quốc phòng cùng bộ trưởng tình báo đều không phải là chết bởi tai nạn xe cộ cùng đột phát bệnh, cho nên chúng ta liền nói rõ đi. Ta biết hành vi của chúng ta không đúng, mà các ngươi coi như chỉ là phản kích cũng thực sự có chút quá mức. Cho nên chuyện ngày hôm nay, nếu như các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, nước Mỹ đem ký tên một phần hiệp nghị, vĩnh cửu ủng hộ Long Tổ Dệt tại nước Mỹ triển khai điều tra cùng các loại chống khủng bố hành động. Không sai, là vĩnh cửu, không phải ta tại nhiệm trong lúc đó. Mà Long Tổ Dệt đặc công cũng không thể không có lý do ám sát nước ta công dân cùng chính phủ yếu biên, hai phe bảo trì quan hệ hợp tác. Dạng này rất công bình a. Diệp Trạch Minh một trận trầm mặc, tiếp lấy Sở Lộc trả lời, "Ừm, ta nghĩ đầy đủ công bình." Tu Đẹp Lộc tổng thống lập tức đi theo nói ra, "Không sai, nước Nga cũng sẽ ký tên một phần cùng loại hiệp nghị." Dù sao, đối chính phủ các nước tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vi khuẩn dịch vấn đề, mà về sau thì là muốn bảo đảm chính phủ đám quan chức ban đêm có thể ngủ cái an giấc, không cần lo lắng mình ngày mai đột nhiên chết tại tai nạn xe cộ cái gì. Bởi vì sát thủ 47 chân lý người tiểu tổ ám sát hành động, có không ít chính khách đều từ chức đồng thời tại trên báo chí phát biểu tuyên bố, công bố mình cùng buồn quốc chính phủ không có quan hệ, hoàn toàn chính là vì đề phòng Long Tổ Dệt bọn sát thủ. Mà còn tại nhậm chức chính khách thậm chí bao gồm các tổng thống bọn họ, ban đêm đều ngủ không được một cái an giấc, một điểm nhỏ tiếng vang đều sẽ dọa bọn hắn nhảy một cái. Đừng nói giải trí cùng biết ơn người, mỗi ngày thậm chí biến thành hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Gặp nước Mỹ cùng Liên Xô đều đã thỏa hiệp, không có đầu to chèo chống cái này phản Long Tổ Dệt liên minh lập tức nhau nhau thỏa hiệp, cứ như vậy, Long Tổ Dệt tại các quốc gia vấn đề lập trường cũng liền giải quyết. Sau đó cho hay mới vừa vặn muốn lên diễn, Diệp Trạch Minh tiếp lấy nói ra, xin chờ một chút, chúng ta cần thảo luận một chút. Sau đó, các vị cấp cao bọn đặc công chuyển rời đến tư nhân trong kênh nói chuyện, Diệp Trạch Minh cười nói, sự tình không sai biệt lắm thành, như vậy tiếp xuống diễn viên vào chỗ sao? Phụ trách đóng vai ta người tới đối phó ta, chờ ta bị xử lý, lại đi sát thủ 47 kia. Biết, lĩnh đội, ta sẽ để cho nước Mỹ phái vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu tới đón ta. Khối lập phương cá Trương Dương trả lời. Thương lượng xong về sau, lập tức đám người một lần nữa trả lời tổng thống trong kênh nói chuyện. Diệp Trạch Minh thở dài, có vẻ hơi khó xử nói, mặc dù lấy cá nhân ta ý kiến cũng không muốn nhận nhiệm vụ này, bất quá cái này vi khuẩn dịch uy hiếp sát thực quá lớn, cho nên ta liền cố mà làm đón lấy tốt. Nhưng là hiện tại còn lại thời gian đã không nhiều lắm, cho nên ta sẽ lập tức phái máy bay chiến đấu đi các ngươi vị trí chỉ định tiếp ứng. Áo đại lạp tổng thống lập tức nói, hết thể yếu tố đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phim nhựa cũng có thể chính thức khai mạc. Bạch Hoa trong thương trường Diệp Trạch Minh tiếp tục đi dạo xung quanh chờ đợi địch nhân đến đây đối phó hắn, sát thủ 47 cũng ở bên kia đại khai sát giới. Ước chừng sau 2 giờ, Khối Lập Phương ca Trương Dương bên thai cơ bên trong báo cáo hắn đã vào chỗ. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, bảo trì tản bộ trạng thái, tiếp lấy phương xa chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng rít, Lá Trạch biết rõ là đạn đánh tới, nhưng làm bộ mình cũng không có chú ý tới, dù sao Trương Dương là từ hơn 2400m bên ngoài đánh tới, không có phát hiện cũng bình thường. Phốc, một tiếng, Diệp Trạch Minh trên bờ vai chịu một thương, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên địa xoay tròn lấy té ngã trên đất. Phía dưới những khách chú ý nhao nhao kinh hô lên, nhưng đó lấy, Diệp Trạch Minh liền lại bị đánh một thương, trên mặt đất rên khẽ một tiếng, dãy rủa lấy không đứng dậy nổi. Từ trên TV nhìn thấy tình hình này bình dần, quân đội cùng đám chính khách bọn họ nhao nhao hoan hô lên. Nhưng là, tiếp xuống Diệp Trạch Minh đột nhiên một thanh bỏ lên, sau đó vọt vào trong bóng tối. Khiến cái này đám chính khách bọn họ minh bạch bọn hắn cần lòng tổ dệt một cái biện pháp khác, chính là để bọn hắn biết rồ kẻ cùng Thiên Vương còn sống. Bởi vậy, lập tức Diệp Trạch Minh đưa bóng hình camera thu hồi lại, nhắm ngay mình cười nói, "Hừ, làm rất tốt. Thế mà dùng siêu viễn trình đánh lén tới đối phó ta sao? Đúng làm điểm ai đâu. Bất quá ước định chính là ước định, vi khuẩn dịch giấu ở ta chỗ nhà này bách hóa cửa hàng tầng hầm đường ống thông gió bên trong, giải trừ mật mã là 832F51D. Như vậy, kẻ bại rút lui, lần sau gặp lại đi." Nói, Diệp Trạch Minh liền đóng lại camera, mở ra bách hóa cửa hàng đại môn phóng ra ngoài. Đám người nhóm gặp cửa rốt cục mở ra, nhao nhao hoan hô, như ong vỡ tổ hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Mà Diệp Trạch Minh cũng cấp tốc lợi dụng truyền tống công năng thay xong quần áo cùng trang phục, triệt tiêu tóc giả cùng Thiên Vương mặt nạ, một thanh đánh vỡ cửa sổ hướng cửa hàng bên ngoài phóng đi, ấn theo thai nghe nói, "Tốt, thay ca." Chương 677, viên mãn giải quyết, ta đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy dạng này cùng mặt ngươi đối diện đứng. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt trang điểm thành hắc rổ kệ sát thủ 47, thản nhiên nói. Diệp Trạch Minh ý tứ đương nhiên là chỉ cùng sát thủ 47, trước máy truyền hình đám người cũng không biết hắn có phải hay không nói hắc rổ kệ, nhưng nhìn thấy Diệp Trạch Minh sau bọn hắn liền an tâm. Lúc này sát thủ 47 đổi xong súng ngắn bên trong đạn, lấy hắc rổ kệ ngữ khí cười nói, "Ngươi nói là tại lần trước cho là ta đã chết về sau. Ta đoán ngươi khẳng định không biết có chuyên môn phòng ngự điện phân báo từ bom trang phục." Sát thực không ngờ tới. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, "Sau khi ngươi chết ta thế nhưng là ngủ một lúc lâu an giấc đầu, dù sao ta cũng không biết có nắm chắc hay không chiến thắng ngươi. Lần trước chiến đấu sát thực rất treo, lần này đâu?" Sát thủ 47 nói, bày xong tư thế. Diệp Trạch Minh không khỏi âm thầm cảm thán, hai người bọn họ quả thực là vua màn ảnh cấp diễn viên, hướng người của toàn thế giới bắt đầu diễn. Vì để tránh cho mọi người đem hắn hiện tại chiến đấu cùng trước đó liên hệ tới, Diệp Trạch Minh cũng không dùng thường, huống chi hắn sở trưởng vốn là vật lộn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh không người xuống, trực tiếp một cái chừa sẹn hướng sát thủ 47 vọt tới. Sát thủ 47 lui lại một bước, né tránh Diệp Trạch Minh xung kích phạm vi, đợi Diệp Trạch Minh vọt tới trước mặt hắn lúc vọt tới trước tình thế đã không có, bởi vậy sát thủ 47 vọt bước gặp phải, cưới tại Diệp Trạch Minh trên thân, huy quyền đánh tới. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay bảo vệ đầu, ngăn trở sát thủ 47 nắm đấm, cũng tùy thời huy quyền phản kích. Như thế rằng có một hồi về sau, Diệp Trạch Minh thừa dịp sát thủ 47 một cái sơ sẩy, đột nhiên ôm lấy đầu của hắn, tay phải vòng lấy sát thủ 47 cổ, tay trái nắm chặt tay phải của mình cổ tay, khóa lại sát thủ 47 cổ hướng lên nhất. Cùng hắc rồ kẻ chiến đấu bên trong, Diệp Trạch Minh từng nhiều lần cùng đối phương đấu khóa, bởi vậy hiện tại tiếp tục đấu khóa có thể càng lộng lây chúng nhóm đối hắc rồ kẻ thân phận chân thực tính. Sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt thở hổn hển, tiếp lấy dây rủa lấy đem tay phải vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, tay trái chống đỡ Diệp Trạch Minh phần bụng. Một thanh phát lực đem Diệp Trạch Minh từ đỉnh đầu ngã qua thứ. Ê! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị ngã ngược lại sau sát thủ 47 lại thuận thế ôm lấy eo của hắn dự định sử dụng vật ngã. Diệp Trạch Minh lảo đảo đứng người lên, vung vẩy khuỷu tay hướng sau lưng đánh tới, chính giữa sát thủ 47 bộ mặt, nhưng sát thủ 47 đột nhiên phát lực, đem Diệp Trạch Minh từ đỉnh đầu ngã qua thứ. Mà Diệp Trạch Minh lúc này còn không có đứng vững, bị một thanh ngã ở trên sân thượng. "No, no." Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất rỗi ra hai chân kẹp lấy sát thủ 47 chân trái, hai tay bắt lấy hắn chân trái mắt cá chân phát lực, đem sát thủ 47 đánh ngã trên mặt đất. Dãy rủa lấy ý đồ khóa lại chân trái của hắn. Sát thủ 47 vội vàng điều chỉnh thân hình, tại Diệp Trạch Minh cái này một khóa chặt hình trước, đạp ở Diệp Trạch Minh trên đùi cưỡng ép đem chân quất ra. Hai người sau khi đứng dậy, cũng không có vội vã tiến công, mà là riêng phần mình điều chỉnh. Diệp Trạch Minh lơ đãng liếc qua ở bên cạnh họ bay múa hình tròn camera, lúc này trước máy truyền hình khán giả còn rất khẩn trương chú ý trận chiến đấu này, coi là trận chiến đấu này thắng bại liên quan đến vận mệnh của bọn hắn. Nhưng Diệp Trạch Minh lại không chút nào cảm thấy bối rối, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Đương nhiên Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 cũng không phải là vì phân thắng bại, mà là diễn kịch, tận lực đem chiến đấu đánh cho thảm liệt một chút, sau đó. Đương nhiên, hắc rồ kẻ trốn, nhưng lại tại trong lòng mỗi người đều lưu lại bóng ma. Ý đồ hủy diệt thế giới này tên điên. Đây là đại đa số người nhóm đối với hắn đánh giá. Hắc rồ kẻ còn sống, sẽ để cho trên thế giới 80% người ngủ không yên, nhưng cũng may còn có Diệp Trạch Minh hòa lòng tổ dệt tại, trên đời này đám người mới miễn cưỡng có thể an tâm. Cũng chính là như thế, không còn quốc gia sẽ tính toán đem lòng tổ dệt xóa đi. Nhất là đang nhìn qua ác long tổ chức kia hỏng bét sau khi biểu diễn. Dù sao tổ chức này cho dù có bị chết sở chi nhớ, không có cường đại công việc bên ngoài đặc công vẫn là không tốt. Sự tình thuận lợi giải quyết, các nước đều không còn lãng phí tiền tài phản kháng long tổ dệt, mà là ký hiệp ước, cho phép long tổ dệt tồn tại đồng thời cũng hạn chế luật pháp của bọn hắn quyền hạn. Nhưng trên thực tế cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Long tổ dệt bọn đặc công chỉ cần nguyện ý, không có bất kỳ cái gì quốc gia hoặc là bất luận cái gì đặc công có thể bắt lấy bọn hắn tay cầm. Sau đó, Nước Mỹ vì cảm tạ Long Tổ Dệt, chuyên môn phái không quân số 1 đưa Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 về nước. Đương nhiên vi khuẩn dịch mật mã giải trừ sau cũng sẽ đem nên vi khuẩn dịch tiêu hủy, loại này chí mạng vũ khí sẽ không lưu truyền đến bên ngoài. Nhưng là, cho đến trước mắt bọn hắn chỉ là giải trừ các quốc gia đối bọn hắn ý, Ác Long tổ chức còn tại sinh động. Bước kế tiếp liền muốn bắt đầu tay diệt trừ Ác Long tổ chức. Diệp Trạch Minh đẩy ra ra một lúc, kinh ngạc phát hiện trong phòng khách đèn vẫn sáng. Chờ lấy nên đón hắn ngoại trừ cầu cầu cái này tiểu mao cầu bên ngoài còn có đã ngủ trên ghế salon tiểu một mưa. Diệp Trạch Minh lặng lẽ đi vào trước sofa, bây giờ đang là giữa hè, Diệp Trạch Minh ngược lại không lo lắng tiểu một mưa cảm mạo, nhưng nhìn đến tiểu một mưa tâm kia tuyệt mỹ bên mặt lúc nhưng vẫn là ngăn không được có chút đau lòng. Mưa nhỏ. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về tiểu một mưa mặt nạc đê. Tiểu một mưa nhỉ non một tiếng, đưa tay cầm Diệp Trạch Minh tay, mở to mắt phát hiện là Diệp Trạch Minh về sau, lập tức cười, ý đồ từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, nhưng Diệp Trạch Minh một thành từ trên ghế xạ lòn lật lên, đem nàng đè xuống. Làm sao ngủ ở nơi này đâu? Ngươi nha đầu này thật là. Diệp Trạch Minh để Tiểu Một Mưa gối lên lồng ngực của mình, sau đó đem TV cho tắt đi. Tiểu Một Mưa rủi rủi con mắt, nhẹ vô về Diệp Trạch Minh hai gò má, hé miệng cười nói, không biết thế nào, ta có dự cảm ngươi hôm nay muốn trở về. Có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi làm điểm ăn khuya ăn có được hay không? Ta muốn ăn ăn khuya bây giờ đang ở trong ngực đâu? Lá Trạch nói rõ, túi đầu tại Tiểu Một Mưa trắng non trên ngực hôn một cái, sau đó bờ môi dán tại Tiểu Một Mưa trên da chậm rãi bên trên rời, từ gợi cảm xương quai xanh bên trên phất qua, sau đó là cái cổ cùng cái cằm. Cuối cùng mới ôn nhu hôn lên cặp kia nước nhuận phấn nộn đôi môi. Dây dưa một hồi về sau, Tiểu Một Mưa đè lên Diệp Trạch Minh ngực tránh ra khỏi, cười khổ nói, "Hôm nay không được à, đến nghỉ lễ." "Cái gì?" Diệp Trạch Minh cả giận nói, một cái ôm công chúa đem Tiểu Một Mưa chặn ngang bế lên, khiển trách, "Đến nghỉ lễ còn ngủ ở nơi này, ngươi cũng thật không sợ cảm lạnh á, mau tới, cùng lão công đi ngủ trên giường đi." "Hắc hưu." Hai người tới Diệp Trạch Minh gian phòng về sau, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng đem Tiểu Một Mưa buông xuống, sau đó mở ra điều hòa không khí kéo ra chăn lông, từ phía sau vây quanh ở Tiểu Một Mưa eo ôm nhau mà ngủ. Tiểu Một Mưa trong ngực hắn dây rủi lấy chuyển cái hướng, đối mặt với hắn thở dài, thật có lỗi à, hôm nay không thể cho ngươi. Muốn làm liền đi tìm các nàng ba cái đi. Không có quan hệ. Nhìn ngươi nói, ta lại không như vậy nói khác. Diệp Trạch Minh sờ sờ Tiểu Một Mưa cái mũi nhỏ nói. Tiểu Một Mưa hé miệng ngọt ngào cười một tiếng, chủ động đụng lên đến tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, có chút ưu và nói, thế nhưng là lời mặc dù là nói như vậy, nhưng đến nghỉ lễ hậu nhân nhà thật mong muốn nha. Chịu đựng thôi, chờ đi về sau mới hảo hảo cho ngươi. Diệp Trạch Minh buồn cười sờ lên Tiểu Một Mưa đầu. Ngang. Tiểu Một Mưa lên tiếng, tại Diệp Trạch Minh trong ngực co lại thành một đoàn, bộ kia bộ dáng khả ái để Diệp Trạch Minh nhịn không được sờ lên sau gáy nàng, đưa nàng thật chặt ôm vào trong lòng, thỏa mãn thở dài. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh thưởng thức nhà hắn bốn cái mỹ nữ tại trong phòng bếp đội vàng làm điểm tâm, vừa cùng các nàng trò chuyện. Dạng này cuộc sống bình thường luôn luôn để tâm hắn hài lòng đủ, hiện tại Long Tổ Dệt đã chính thức vận chuyển, các quốc gia cũng đều cùng Long Tổ Dệt ký kết hiệp ước, hắn cơ hồ đã có thể ngồi mát ăn bát vàng, ngoại trừ Long Tổ Dệt bên ngoài liền không có cái gì có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. "Tiểu Diệp, ngươi còn ngồi làm gì? Một hồi ba phụ bá mẫu cùng chúng ta cha mẹ liền muốn tới." Lý Thi Bận nói, đem Diệp Trạch Minh từ trên ghế xạ lòn đuổi đến, nhanh đi đem trong nhà sửa sang một chút, nhìn xem chúng ta có hay không nội ý rơi vào gian phòng của ngươi cái gì, biện pháp cùng tình thú nội ý loại hình cũng hảo hảo thu về, đừng để cha mẹ nhóm thấy được nha. "Cha, nữ vương của ta bệ hạ." Diệp Trạch Minh tại Lý Thi Bận trên mu bàn tay hôn một cái, liền đứng lên. "Cha ta không thể tới thật sự là thật có lỗi a, ngươi biết, hắn vốn là như vậy." Đường Tĩnh Di có chút áy náy ôm Diệp Trạch Minh eo thở dài, nhón chân lên hôn hắn một bụng, sau đó liền quay người trở lại phòng bếp tiếp tục làm việc lụng. "Đại yêu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người ban đêm luôn luôn thỉnh thoảng đi cái kia qua đêm, mà Diệp Trạch Minh có đôi khi cũng sẽ vụng trộm chạy tới gian phòng của các nàng. Xong việc về sau, có đôi khi Diệp Trạch Minh liền người để chân rời đi, mà đại yêu bốn người cũng thỉnh thoảng sẽ liền mặc lên Diệp Trạch Minh áo chấp nhận một chút, cho nên khó tránh khỏi sẽ rơi xuống cái gì." Chạy một vòng về sau, Diệp Trạch Minh liền ôm một đống nhỏ quần áo xuống tới. Hắn từ đó lấy ra một kiện nội y lẩm bẩm, "Đáng yêu như vậy tiểu dáng, nhất định là nhà ta tiểu tuyết ta." "Ân, cái này cũng hẳn là Tĩnh Di. Đây là một mưa vẫn là một tuyết. Cái này hẳn là Vận Nhi a." "Ai, thật phiền phức, đều ném tới trong máy giặt quần áo được rồi." Mới vừa bạn đem những đồ lót kia cho thu thập xong, chuông cửa liền vang lên. Các cha mẹ đều xuất hiện ở ngoài cửa. "Ôi, cha mẹ, bá phụ bá mẫu nhóm, mau vào đi." Diệp Trạch Minh vội vàng chào hỏi, sau đó đè lên hạt bừng đầu cười nói, "Hôm nay ngươi một vũ tỷ làm ngươi thích ăn nhất cá sở cơ dẻo, đi đem đồ uống mở đi." "Úc." Hạt bừng lên tiếng, đến cạnh bàn ăn bên trên cho các trưởng bối ngược lại lên đồ uống. Diệp Trạch Minh xuất ra mấy bình rượu đỏ rượu đế đưa cho mình phụ thân cùng tiểu cha, "Lý phụ, đến, cái này đỏ bạch cùng đồ uống, muốn uống cái gì liền uống gì." "Ơ, đây không phải năm 1982 là phải sao? Rượu này cũng không tiện nghi a, lấy ra uống có chút." Tiểu cha lập tức nghiên cứu lên rượu đỏ tới, mà Diệp phụ thì là cùng Lý phụ cười nói ra, "Đến, hai ta cũng ít uống chút, lớn tuổi không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy có thể uống á, bất quá khó được cả một nhà đều tề tiểu, cũng phải dính điểm hỉ khí." Đồ ăn đều lên tốt, mọi người tại bên cạnh bàn cùng một chỗ ngồi xuống, cả một nhà người vô cùng náo nhiệt. Diệp phụ đầu tiên đứng lên, cười nói, "Đến, ta trước cho ta các vị thân gia kính một chén a, ta cái này bất thành khí nhi tử gây phong lưu nợ. Bất quá cũng có chỗ tốt nhà, chúng ta như thế cả một nhà nhiều người náo nhiệt. Ta trước hết làm bị kính." Chương 678, học sinh bữa tiệc chính thức ăn mở về sau, đám người liền nói chuyện phiếm. Rất nhanh, các cha mẹ đầu mâu liền nhất trí chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trước đó trận kia hí bên trên. Diệp phụ đầu tiên nhíu mày mở hỏi, "Ai, ta nói ngươi tiểu tử thúi này à, trước đó không phải nói đã xuất ngũ, chỉ phụ trách một chút huấn luyện viên công việc sao? Tại sao lại bắt đầu dày vò rồi?" Nhìn một cái này bị đánh đến, trên thân đều là máu ứ đọng. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, "Ai, đây không phải người mới còn chưa đủ để giải quyết vấn đề sao? Ngài cũng biết, mới tổ chức thành lập không bao lâu, những người mới huấn luyện còn không có kết thúc đâu. Chí ít còn muốn 2 năm, hiện tại nhóm này đặc công mới có thể chính thức khởi công, đợi thêm 2 năm khả năng mới có thể thay thế vị trí của chúng ta. Tóm lại các vị cũng không cần quan tâm, ta tự có phân tập. Sao có thể không quan tâm, cái người điên kia cả ngày liền nghĩ cái gì hủy diệt thế giới trò chơi." Diệp Mẫu phàn nàn nói. Lý Mẫu cùng Tiểu Mẫu cũng là liên tục gật đầu phụ họa, Diệp Trạch Minh cười, "Tóm lại, hiện tại đã không sao, cái người điên kia đã minh bạch hắn không phải là đối thủ của ta, ta muốn lấy sau sẽ không lại tìm ta phiền toái." Diệp Trạch Minh đem tình huống giải thích được không thể lại rõ ràng, chú phụ mẫu mới rốt cục ăn vào một viên thuốc an thần, lần này dùng cơm chủ đề cũng mới chuyển rời đến quỹ đạo bên trên, nói tới trong khoảng thời gian này các cha mẹ du lịch tình huống loại hình sự tình. Chủ đề bình ổn xuống tới, Diệp Trạch Minh cũng không có tiếp tục hướng phương diện này để. Bữa cơm này về sau đều ăn tương đương vui sướng, Diệp phụ Diệp mẫu biểu thị hy vọng sớm một chút ôm cháu trai, sau đó liền cùng Lý Thi vận phụ mẫu cùng Đại Kiều phụ mẫu cùng một chỗ cáo tử. Hai cái lão nhân gia tốt xấu là đồng ý tại Nam Hoa thị định cư lại, dù sao mấy cái thân gia đều ở chỗ này, lẫn nhau ở giữa cũng tương đối tốt chiếu ứng. Đem phụ mẫu đưa tiễn, Diệp Trạch Minh thở dài một cái, ở trên ghế salon ngồi xuống. Vất vả, cả đêm đều đang không ngừng nói chuyện. Đường Tĩnh Di tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một chén nước nóng. "Vừa vặn, cơm tối uống nhiều rượu, hiện tại miệng khô cực kỳ." Diệp Trạch Minh nhận lấy, lập tức nhìn xem trong tay chén nước. Nếu mày cười nói, "Ừm, có người hay không đút ta uống đâu?" Đường Tĩnh Di hé miệng cười một tiếng, tiếp nhận chén nước uống một ngụm, sau đó bưng lấy Diệp Trạch Minh mặt hôn tới. "Ừm, dễ uống." Diệp Trạch Minh hài lòng nhẹ gật đầu cười nói, nhưng lập tức Lý Thi Vận cũng góp qua miệng cho ăn đi lên. Uống hết sau Diệp Trạch Minh lau miệng nói, mặc dù rất mỹ vị, nhưng đã no đầy đủ, hôn thì hôn thôi, đừng. Vừa dứt lời, Tiêu Mộc Tuyết cũng đưa mặt tới cho ăn hắn một ngụm nước, hừ hừ cười một tiếng lui sang một bên, Diệp Trạch Minh nhịn không được ở một cái, "Ôi, lúc này mới vừa mới uống nhiều rượu như vậy, lúc này lại bị ưới. Không được, nhà vệ sinh." Tiêu Mộc Mưa cuối cùng nhìn hắn một cái, nhưng chỉ là cười phất phất tay, "Mau đi đi." Ở nhà hưởng thụ mấy ngày không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc về sau, Diệp Trạch Minh liền lại cùng cao tầng bọn đặc công cùng một chỗ tụ tập tại Long Tổ Dệt huấn luyện tổng bộ. Lần này mọi người tới mục đích thứ nhất là vì thảo luận một chút đối phó ác long chuyện của tổ chức nghi, một chuyện khác cũng là lần này tới mục đích chủ yếu, chính là chọn lựa mình vừa ý nhất học viên, tiến hành tiến một bước để cao huấn luyện. "Tiên sinh, mời xem, đây chính là lần này học viên khảo hạch bên trong từng cái học viên các hạng thành tích." Lão Mặc nói, cầm trong tay bản báo cáo từng cái đưa tới Diệp Trạch Minh chờ đặc công trong tay, đương nhiên sát thủ 47 cũng ở nơi đây. Con Trầm Mặc người cùng nhìn chăm chú người thành viên tuyển chọn có chính bọn hắn đường tắt, bởi vậy Long Tổ Dệt bên này cũng liền không nhiều hơn can thiệp. "Nô, mọi người thể thuật đạt được đều rất không tệ nha, bất quá làm sao lại không có ta dạng này toàn năng hình đây này?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, từng cái tìm kiếm. Ước chừng lật ra một nửa sau mới rốt cục nhíu mày, "Kha Hồng đứa nhỏ này, ân, xem như miễn cưỡng hợp cách đi. Bất quá hắn vốn chính là học sinh của ta, nhìn xem còn có hay không cái khác." Diệp Trạch Minh yêu cầu cũng không phải các hạng toàn năng, mà là hiểu được đem mình am hiểu năng lực thực tiễn đến năng lực khác bên trong, nói ngắn gọn cũng chính là có được tùy tâm sử dụng tiềm lực học viên. Dạng này đương Diệp Trạch Minh giáo đạo bọn hắn 6 thế bên trong một cái về sau, bọn hắn sẽ tự mình thực tiễn đến sạc kích, chui vào, điều khiển cùng tâm lý học các loại năng lực bên trong, lúc này mới coi là đệ tử của hắn. Sau cùng tuyển chọn kết thúc, mỗi người đều nhìn chúng hai tên học viên. Diệp Trạch Minh lựa chọn ngoại trừ Kha Hồng bên ngoài, còn có một nước Mỹ tiền hải quân lục chiến đội thành viên, Tom. Vừa dẹn đồn. Hắn là tính cách tương đối người trầm mặc, bình thường nhìn có chút âm trầm, nhưng vật lộn năng lực khá cường đại, phi thường khủng bố lực bộc phát cùng lực áp bách, thích hợp xâm lược như lửa. Tại xạ kích phương diện hắn cũng giữ vững bực này lực áp bách cùng bộc phát, bởi vậy học tập xâm lược như lửa không có gì thích hợp bằng. Lập tức, từng cái cao tầng bọn đặc công liền phân tán ra, đi tìm học viên của mình nhóm. Giai đoạn này học viên có thể tự mình lựa chọn mình thích chương trình học bồi dưỡng, bởi vậy Kha Hồng bây giờ tại sân tập bắn luyện tập đánh lén. Đang huấn luyện hắn là Diệp Trạch Minh tìm trở về tay súng bắn tỉa kia đạo sư Edo, lúc này hắn ngay tại bên cạnh nghĩ linh tinh. Nhìn thấy không? Tại dạng này khoảng cách dưới, mặc kệ là ai đều cần trong chóng đo chiều gió. Cho nên giả sử tổng thống tại 2000m bên ngoài, như vậy tại cái này, đến một đoạn này khoảng cách ở giữa, nhất định phải xếp vào kế tiếp trong chóng đo chiều gió. Edo giải thích nói. Kha Hồng nhẹ gật đầu. Edo tiếp tục giải thích, đồng dạng, nếu như ngươi làm bảo tiêu, có thể lợi dụng trong chóng đo chiều gió điểm ấy tìm đến ra sát thủ vị trí. Mặc kệ là cỡ nào ưu tú tay bắn tỉa, siêu viễn trình đánh lén lúc đều nhất định cần trong chóng đo chiều gió mới có thể triển khai xạ kích, cho nên ngươi hoặc là tìm cho mình cái quan sát viên, hoặc là liền phải đang chọn tuyển chỗ nấp lúc tốn thêm chút thời gian. Ta đã biết. Kha Hồng nhàn nhạt nói, giơ súng nhắm chuẩn, bóp lấy cò súng. Còn không tệ. Diệp Trạch Minh nhìn xem 2000m bên ngoài biển ngắm, nhàn nhạt nói, bất quá lại xa mục tiêu, ngươi cần càng tinh tế một điểm. Nắm giữ tốt hô hấp của mình, tiết tấu cùng nhịp tim nhịp đập, nếu không một điểm sai lầm liền sẽ dẫn đến đường đạn chênh lệch rất nhiều. Kha Hồng giật nảy mình, liền vội vàng xoay người hướng Diệp Trạch Minh bái, nói một tiếng lao sư. Diệp Trạch Minh hòa một bên e đùa nắm tay, gần nhất còn tốt đó chứ. Ngươi khí sắc cũng không tệ lắm. nhờ hồng phúc của ngươi, chí ít không tiếp tục bị người đuổi giết loại hình, cũng không cần sầu ăn mặc. Edo thở dài nói, ngoại trừ đối ta quốc gia vẫn có chút quyến luyến bên ngoài, hết thảy đều rất không tệ. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức hướng Kha Hồng phất phất tay, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó hướng phòng tập thể thao đi đến. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này thành tích, xạ kích 98 phần, tâm lý học 85 phần, chui vào 97 phần, ngoại giao 75 phần, thuật cách đấu, ân, thuật cách đấu 90 phần. Lá Trạch nói rõ đạo, sau lưng Kha Hoành Minh hiện căng thẳng. Diệp Trạch Minh như cũ tấm lấy khuôn mặt nói, không thể không nói, ngươi thuật cách đấu thành tích hơi để cho ta có hơi thất vọng. Phi thường thật có lỗi, ta sẽ càng cố gắng. Kha Hồng khẩn trương nói, đều đã chạy cả người mồ hôi. Bất quá tại ta trong dự liệu. Diệp Trạch Minh nói tiếp, nở nụ cười, chớ khẩn trương, ngươi đã trúng tuyển học viên của ta. Ta biết có thể như vậy, bởi vì thân hình của ngươi khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích, mà bất động như núi chỉ có thể đem đối phương ném ra mà thôi, tổn thương năng lực có hạn. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta muốn dạy ngươi cùng một cái khác học viên một loại khác kỹ xảo. Nói, Diệp Trạch Minh mang theo Kha Hồng, tại một cái đánh bao cắt hán tử trước mặt dừng lại. Nam tử này tóc vàng mắt xanh, thân cao đại khái 1m80 đến, nhưng tương đương cường tráng, trên người xăm lấy thánh nữ Ma Di ạ hình xăm, lúc này ngay tại mánh kích bao cát, hung mánh quyền kích đánh cho bao cát không ngừng lung lay, nằm đấm tựa như hạt mưa không ngừng nghỉ chút nào. Ok, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, một thanh đặt tại trên bao cát, kia lay động bao cát lập tức ngừng lại. Tom thở hổn hển ngừng lại, nhìn xem Diệp Trạch Minh, không biết hắn mục đích. Diệp Trạch Minh nhìn xem báo cáo nói, thuật cách đấu 98 phần, xạ kích 94 phần, chui vào 56 phần, ngoại giao 25 phần, tâm lý học 48 phần. Ân. Tom có vẻ hơi không quá chịu phục, Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, không thể không nói, ngươi ngoại trừ cách đấu cùng xạ kích bên ngoài cái khác thành tích đều không phải là rất lý tưởng, dạng này tiếp tục sẽ bị đá ra công việc bên ngoài đặc công tổ. Bất quá ngươi rất may mắn, bị tổ chức này ưu tú nhất đặc công nhìn chúng, từ nay về sau phải tất yếu nhớ kỹ dựa theo ta dạy cho ngươi luyện tập. Vì cái gì? Ta thích mình luyện tập. Tom lạnh giọng hơi lạnh mà nói, rời đi ánh mắt. Diệp Trạch Minh cười vỗ vỗ bao cát, sau đó vung vẩy trái đấm móc đánh vào trên bao cát lập tức hướng Tom bên kia bay đi. Tom lập tức giật nảy mình, vội vàng giao nhau hai tay ngăn tại trước người, nhưng vẫn là bị bao cát chấn động đến hướng về sau bay ra ngoài, ngã gái ngã chồng vó. Bởi vì ta sẽ dạy ngươi khống chế ngươi lực lượng cùng lửa giận, để bọn chúng chỉ ở công kích một khắc này bạo tạc ra, dạng này sẽ càng có uy lực mà lại bạo tạc số lần cũng nhiều hơn. Lá Trạch nói rõ, hướng Tom đưa tay ra, ngươi cần trước tiến hành một đoạn tâm lý phụ đạo, ta biết ngươi khi còn bé tao ngộ, nhưng muốn trở thành một cái ưu tú đặc công, các phương diện năng lực đều là nhất định. Lập tức, Diệp Trạch Minh liền dẫn hai người này đi ra ngoài. Ta hy vọng các ngươi biết một sự kiện, ta là tổ chức này bên trong ưu tú nhất đặc công, nhưng cũng chỉ là luận chiến đấu năng lực mà thôi. Sát thủ ưu tú nhất là 47, ưu tú nhất tình báo đặc công là Sơ Lộc, còn có một số tại phương diện khác so ta ưu tú hơn đặc công, các ngươi đồng thời cũng phải cùng bọn hắn học tập. Vậy cái này còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi cũng không phải là chúng ta duy nhất lão sư a? Tom giang tay ra hỏi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, trên lý luận nói là dạng này, nhưng mỗi cái đặc công lựa chọn học sinh đều là thích hợp nhất chính mình. Nói ngắn gọn, các ngươi tại ta chỉ đạo hạ sẽ càng mạnh một chút, bởi vì các ngươi tương đối thích hợp đường chiến đấu hình đặc công. Nói, Diệp Trạch Minh mang theo bọn hắn đi ra phía ngoài trên bãi tập, chỉ vào phía trước sát thủ 47 trước mặt hai người kia nói, nhưng bất kể như thế nào, ta nhưng trước đó cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi năng lực chiến đấu không sánh bằng sát thủ 47 học sinh, liền đợi đến ta chuẩn bị cho các ngươi địa ngục đặc huấn đi. Ta người này chưa hề nói được thì làm được. Chương 679, quốc tế quan hệ nói là học sinh, nhưng cơ bản huấn luyện bọn hắn đều đã học xong. Diệp Trạch Minh những cao tầng này, bọn đặc công chỉ cần so sánh bọn hắn một chút tiểu kỹ xảo, sau đó để bọn hắn dựa theo mới kỹ xảo lặp lại trước kia huấn luyện là được rồi. Bởi vậy chế định tốt kế hoạch huấn luyện về sau, các vị cấp cao đặc công liền rời đi, dự định qua một hồi lại đến kiểm tra một chút huấn luyện thành quả. Đương nhiên, mỗi cái cao tầng đặc công đều đối với mình lựa chọn học sinh rất hài lòng, rời đi thời điểm đám người đánh cược chờ đám này người mới rời núi sau ai sẽ trở thành ưu tú nhất đặc công. Diệp Trạch Minh về đến nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, liền lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Long tổ dệt hiện tại vừa mới bị chính phủ các nước tiếp nhận, hiện tại là dựng nên uy tín cơ hội tốt nhất, bởi vậy các cao tầng tương đương với muốn đi lấy lòng chính phủ các nước. Đối với điểm ấy, Diệp Trạch Minh nhưng thật ra là không quá muốn xuất động, định mọt cũng không phải tính cách của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là tổ chức thủ lĩnh cấp nhân vật, những sự tình này đều gánh vác cho thuộc hạ cũng không tốt lắm, thế là dự định có thích hợp hắn nhiệm vụ lúc liền xuất động. Ngày này, Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Tuyết cùng ra ngoài, giúp Tư Đồng, Lý Phỉ cùng hạ theo ba người an bài công việc. Ba người các nàng cũng là ngành kinh tế tốt nghiệp, mà lại bình thường thành tích đều thật không tệ, bởi vậy Diệp Trạch Minh đem các nàng xếp vào tại ngành tài chính. Thật có lỗi à, không thể ngay từ đầu liền để các ngươi làm lãnh đạo, bất quá tiếp xuống biểu hiện tốt nhất định khiến các ngươi tấn thăng. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhà này chi nhánh quyền sở hữu cũng trên tay ta, cho nên đừng lo lắng. Ta đương nhiên không lo lắng, dù sao thọc cái sọt cũng có ngươi chịu trách nhiệm đúng không? Lưu Tư Đồng chống đỡ Diệp Trạch Minh bả vai cười nói. Diệp Trạch Minh thở dài nói, chỉ cần không phải quá lớn cái sọt. Thật tốt đâu, dạng này ba người các ngươi đều có thể lưu tại cái này. Tiêu Mộc Tuyết vui vẻ ôm Lưu Tư Đồng cười nói, ai, bất quá giúp công cần huynh làm việc liền không thể lười biếng a, luôn cảm thấy sẽ rất hổ thẹn. Lý Phỉ ở bên thở dài nói, hạ theo cũng là nhẹ gật đầu, đúng vậy a, mà lại nơi này đãi nộ còn như thế cao, đều không có ý tứ. Tiêu Mộc Tuyết tại nghịch ngợm cười nói, hắc hắc, ta giống như chuyện gì đều không có làm, mà lại mỗi tháng còn tại lấy tiền. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ lập nghiệp đến bây giờ, đó là ngươi của quyền. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Tiểu Mộ Tuyết đầu cười nói, lúc này công tác của hắn dùng di động chấn động. Diệp Trạch Minh hướng các cô gái nói ra, ta nhận cú điện thoại, các ngươi trước trò chuyện. Uy, có nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh tiếp thông sau nhỏ giọng hỏi. Lão Mạc ở bên kia nhàn nhạt nói, đúng vậy tiên sinh. Ai Cập tổng thống bạ xà ngựa nữ nhi Vilna Zna cùng bằng hữu cưỡi xa hoa du thuyền xuất hành, nhưng hôm qua du thuyền tại Đại Tây Dương Hải vực mất đi tin tức, không biết là gặp nạn vẫn là bị kiếp, hắn hy vọng ngài đi xác nhận một chút, sau đó đem nữ nhi của hắn cứu ra. Ừm, ta nhớ được Ai Cập tựa như là không cùng chúng ta ký tên hiệp ước quốc gia a. Diệp Trạch Minh hỏi. Lão Mạc vui sướng nói ra, không sai, hắn nói nếu như ngài đồng ý đi nghị cách cứu viện nữ nhi của hắn, hắn lập tức liền ký tên hiệp ước, cho phép Long Tổ dạy bọn đặc công hợp lý hợp pháp tiến vào Ai Cập làm việc. Nghe ngươi tựa hồ hy vọng ta đón lấy cái này đơn sống. Diệp Trạch Minh mang theo chút trêu chọc ngữ khí hỏi. Lão Mạc ngữ khí trở nên tế nhị, tiên sinh, chúng ta cần Ai Cập ký tên. Trung Đông bên kia một mực rất loạn, là tổ chức chúng ta cần thường xuyên quá khứ quốc gia. Mà Ai Cập là Trung Đông nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, lực ảnh hưởng cũng so với lớn, nếu có Ai Cập chính phủ ủng hộ, bất luận là đối tình báo thu hoạch vẫn là nhiệm vụ chấp hành đều có rất lớn trợ giúp. Cho nên, được rồi, ta đã biết, ta sẽ đi xem một chút. Diệp Trạch Minh thở dài nói, ngươi để Ai Cập tổng thống chuẩn bị kỹ càng hiệp ước là được. Mặt khác lần này Sở Lộc cùng Phèn Nhi cũng muốn cùng đi. Ách Bích tiểu đội đi ra ngựa càng có uy tín lực. Thế là, cùng ngày Diệp Trạch Minh liền cùng Sở Lộc mang Phèn Nhi hai người cùng một chỗ tại Đại Tây Dương Hải vực trên không tập hợp, ba người cưỡi tại trên trực thăng tuần sát phía dưới hải vực. Sở Lộc nâng cầm lên có chút bất đắc dĩ hỏi, như vậy, vì cái gì lần này nhất định phải đem ta cùng Phèn Nhi cũng gọi tới? Loại nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói hoàn toàn chút lòng thành a? Chỉ là phát hiện Ách Bích tiểu đội rất lâu không có cùng một chỗ nhiệm vụ mà thôi. Diệp Trạch Minh bỉnh lên chân bắt chéo cười nói, nhưng là chúng ta hay là như năm đó đồng dạng ăn ý. Mang Phèn Nhỉ hé miệng cười nói, lộ ra so trước kia càng có nữ nhân vị, như vậy các ngươi cảm thấy tình huống lần này là thế nào đâu? Là cướp bóc bắt cóc, vẫn là phổ thông gặp nạn? Hơn phân nửa là cướp bóc hoặc là bắt cóc đi. Sơ Lộc thở dài nói, một đại bang nhà có tiền thiếu gia cùng đại tiểu thư cưới xa hoa du thuyền đi ra ngoài chơi, cái này nói rõ là tốt nhất bắt cóc tống tiền đối tượng, đổi ta cũng buộc. Không có đơn giản như vậy a? Diệp Trạch Minh hề hoài mà hỏi, xa hoa du thuyền phía trên bảo an cũng không ít, coi như toàn bộ bị bắt, cũng có thể thông qua thông tin thiết bị cầu cứu, sẽ không vô duyên vô cớ mất đi liên lạc. Trừ phi là có người trên thuyền nội ứng ngoại hợp, hủy hoại thông tin thiết bị. Mang Phèn Nhỉ cười tiếp lời nói, bất quá cứ như vậy liền không có cách nào xác nhận vị trí đâu. Hạ Lạc, ngươi cảm thấy đám người này sẽ ở chỗ nào? Sơ Lộc nhún vai một cái nói, ta làm sao lại biết? Đại Tây Dương như thế lớn. Bất quá nếu là ta liền sẽ lựa chọn chung quanh không có gì hải đảo. Trong hải vực lại có cá mập địa khu, dạng này chỉ cần hủy đi cứu sống thuyền liền không ai có thể chạy trốn. Ừm, chung quanh không có gì hải đảo, trong hải vực cá mập sinh động địa khu, lại nhất định phải là đủ để cho xa hoa du thuyền tiến lên khu nước sâu vực. Diệp Trạch Minh tại bản đồ điện tử bên trên tuyển lựa, rất nhanh liền chọn lựa hai cái hậu tuyển địa, sau đó đem địa đồ cùng tọa độ đưa cho trước mặt người điều khiển nói, người điều khiển, đi trước hai địa phương này tìm kiếm một chút. Vận khí của bọn hắn rất không tệ, rất nhanh liền tại mảnh thứ nhất hải vực phía trên phát hiện bò neo ở trong biển đương du thuyền. Diệp Trạch Minh để máy bay trực thăng dừng ở phương xa, sau đó dùng kính viễn vọng quan sát một chút, du thuyền bong tàu bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy mười mấy cầm súng vũ trang phần tử đang đi tuần, trong đó mấy người đang đem thi thể hướng trong biển ném. Thuyền bên cạnh kia phiến đỏ tươi trong nước biển có thể nhìn thấy một chút cá mập vây cá tại vừa đi vừa về trường, hiển nhiên đám này vũ trang phần tử đang cố ý đem cá mập hấp dẫn tới. Bong tàu bên trên tổng cộng 16 người, đoán chừng trong khoang thuyền còn có 60 người trở lên, võ trang đầy đủ, nhận qua huấn luyện. Diệp Trạch Minh đang nhìn xa trong kính quan sát nói, mặt khác trên mặt biển còn nổi lơ lửng rất nhiều vây cá, ta nghĩ chúng ta cơ hội duy nhất cũng chỉ có thể từ bong tàu phía trên không hàng xuống dưới, cho nên đại biểu cho chúng ta nhất định phải đem bong tàu bên trên 16 người dùng đánh lén cho xử lý. Nói, Diệp Trạch Minh để ống nhòm xuống, sau đó từ một bên nắm lên hai thanh súng ngắm đưa cho Mang Phèn Nhỉ cùng Sơ Lộc, từ vừa rồi đám người kia tuần tra quy luật đến xem, chúng ta cần tại một phút bên trong giải quyết cái này 16 người, sau đó có 2 phút thời gian hạ xuống, 2 phút sau trong khoang thuyền vũ trang phần tử liền sẽ đuổi ra chi viện. Nói, Lá Trạch chỉ do ý máy bay trực thăng trôi nổi, sau đó giơ lên súng ngắm, Sơ Lộc cùng Mang Phèn Nhỉ hộ tống. Tốc độ gió 400, sửa đổi 0.8. Diệp Trạch Minh tính toán đạo, nhắm ngay mục tiêu của mình, 8 giờ vị trí người kia giao cho ngươi, Sơ Lộc, 3 giờ vị trí người kia là ngươi, Phèn Nhỉ, ta phụ trách 6 điểm phương hướng. Nói xong, ba người đồng loạt bóc cỏ, bong tàu bên trên ba người ứng thanh ngã xuống đất. Du thuyền bong tàu tương đối lớn, Diệp Trạch Minh lại là đặc địa chọn lựa một nhóm cách 7 người, bởi vậy chỉ có khoảng cách tương đối gần 4 người mới phát hiện ba người này ngã xuống đất. Nhưng mới vừa vặn đi qua dự định kiểm tra tình huống của bọn hắn, liền bị sau đó mà đến đạn cho xuyên thấu ngực hoặc là đầu. Thuần thục đem bong tàu bên trên người đều giải quyết về sau, bong tàu hạ vũ trang phần tử còn chưa phát hiện bọn hắn. Máy bay trực thăng bay vào về sau, Diệp Trạch Minh tại xa hoa du thuyền khác một bên phát hiện một cỗ có chút cũ nát thuyền hàng. Hiển nhiên đám này vũ trang phần tử chính là từ trên chiếc thuyền này chuyển rời đến du thuyền bên trên, tại nội ứng của bọn hắn giải trừ du thuyền phòng ngự sau. "Tốt, đi xuống đi." Lá Trạch nói rõ, ra hiệu người điều khiển đem máy bay trực thăng tới gần, sau đó chuyển hướng Sở Lộc cùng Mang Phèn Nhỉ hai người giải thích nói, "Máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh sẽ bại lộ chúng ta, cho nên xuống dưới gót lấy ta. Người điều khiển ngươi đem máy bay lái đến gần nhất hòn đảo bên trên chờ tiếp ứng chúng ta." Đưa máy bay trực thăng tới gần về sau, Diệp Trạch Minh liền cùng Sở Lộc, Mang Phèn Nhỉ hai người cùng một chỗ thuận thang dây tuột xuống, hạ xuống đến bong tàu bên trên. Diệp Trạch Minh liền lập tức cùng mang Fanny, Sở Lộc hai người trốn đến công sự che chắn sau. Chẳng được bao lâu, liền có 4-5 người từ buồng nhỏ trên tàu hạ ra xem xét tình huống, hiển nhiên bọn hắn hỏi thăm bong tàu bên trên nhân tình huống lúc phát hiện bong tàu bên trên người đều không có trả lời, cho nên liền biết xảy ra vấn đề. Diệp Trạch Minh hướng Sở Lộc cùng mang Fanny làm thủ thế, sau đó hướng đám người này sau lưng lách đi qua. Những người này đi lên sau lập tức đi kiểm tra lên bong tàu bên trên thi thể tới. Thừa dịp một người trong đó dùng ả dập ngữ bên thai cơ bên trong báo cáo lúc, Diệp Trạch Minh thình lình từ phía sau bưng kín hắn trên dưới hàm, hai tay giao thoa lấy vặn vẹo mở, đem hắn cổ cho vặn gãy. Cái này nhân thân bên cạnh hai người lập tức xoay người lại, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh, nhưng Diệp Trạch Minh như thiểm điện thấp người một cái quét chân đem hai người này quét ngã, phía sau mang Phẹn Nhỉ cùng Sở Lộc nổ súng giết chết bọn họ. Dạng này liền chỉ còn lại có người cuối cùng, Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy đối phương họng súng đã nhắm ngay hót của hắn. Nhưng ở đối phương nổ súng trong nháy mắt Diệp Trạch Minh thấp người né tránh, một tay khuỵu tay đánh cho người này quỳ xuống, sau đó Diệp Trạch Minh vây quanh cái này nhân thân về sau, tay phải vòng lấy cổ của đối phương, nhấc chân bị đá hắn quỳ rạp xuống đất, trên cánh tay phải nhấc đem hắn cổ cho vặn gãy. Được rồi, chậm rãi hướng xuống lục soát đi. Diệp Trạch Minh phủi tay thấp giọng nói, ba người quay người hướng cửa khoang đi đến, nhưng bên trong cửa khoang đột nhiên xông ra một đại bang vũ trang phân tử, từ số lượng nhìn nói ít cũng có hơn 30 người, bọn hắn đem Diệp Trạch Minh ba người đoàn đoàn bao vây, dẫn đầu người kia dùng ả dập ngữ hét lớn thứ gì, Sở Lộc nhỏ giọng thầm thì nói, bọn hắn để chúng ta đầu hàng. Diệp Trạch Minh nắm chặt nắm đấm dự định móc súng phản kháng, nhưng Sở Lộc rất nhỏ lắc đầu, hiển nhiên là nói đám này vũ trang phần tử sẽ không giết bọn hắn, bởi vậy Diệp Trạch Minh lúc này mới giơ lên hai tay, Sở Lộc cùng mang Phẹn Nhỉ cũng đi theo đầu hàng. Chương 680, mạnh nhất tiểu đội không thể không nói Sở Lộc mục đích thật sự là quá rõ ràng, tại nhóm này vũ trang phần tử mang theo Diệp Trạch Minh ba người hướng buồng nhỏ trên tàu hạ đi đến trên đường đi, Sở Lộc không chỉ có không có chút nào đối rối hoảng sợ, ngược lại giống như là đến tham quan du khách giống như hết nhìn đông tới nhìn tây, đang tra nhìn nhóm này vũ trang phần tử phân bố tình huống, cái này trêu đến vũ trang các phần tử có chút bất mãn. Thành thật một chút, hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì, cũng không phải đến du lịch. Một cái vũ trang phần tử dùng thương để liễu để Sở Lộc phía sau lưng cả giận nói, thúc hắn tăng thêm tốc độ. Trên đường Diệp Trạch Minh bạch nhưng cũng đang quan sát nhóm người này, đám này vũ trang phần tử hiển nhiên nhận qua huấn luyện, nhưng chế độ không quá nghiêm minh, có chút vũ trang phần tử hiện tại ngay tại tính sâm trên thuyền nữ các hành khách. Từ điểm đó nhìn, bọn hắn hẳn không phải là xuất ngũ binh sĩ, càng thiên hướng về lính đánh thuê tổ chức. Diệp Trạch Minh một bên bị đám người này thôi táng hướng về phía trước, một bên chú ý người chung quanh bên trong có hay không ai cập tổng thống nữ nhi. Nhưng là phân tán tại khoang thuyền bên trong chỉ có chút ít mấy cái hình dạng tú lệ mỹ nữ, đang bị cá biệt háo sắc lính đánh thuê bị ổi, mà Buna Zna tướng mạo bình thường, cũng không ở trong đó. Thẳng đến bọn hắn xuống lầu đi vào du thuyền chính giữa trong đại sảnh, một đoàn thân mang lễ phục cùng váy dài các du khách cùng trên thuyền nhân viên công tác mới xuất hiện tại tầm mắt bên trong, ước chừng có 4-500 người. Diệp Trạch Minh nhìn lướt qua, phụ trách giữ vững tất cả hành khách lính đánh thuê có 45 người. Nhưng bọn hắn ba người hiển nhiên sẽ không bị giam giữ ở chỗ này, mà là bị mang hướng về phía lính đánh thuê thủ lĩnh chỗ chờ đợi thẩm vấn. Đi vào phòng điều khiển bên ngoài hành lang lúc, một cái canh giữ ở cổng lính đánh thuê đột nhiên ngăn cản bọn hắn. Cái kia tựa hồ là người Mexico tóc quan nam tử ánh mắt kinh bạc đánh giá mang Fanny, sau đó đưa tay lấy xuống nàng mặt nạ. Diệp Trạch Minh tựa hồ cũng có thể nghe được bốn phía kia âm thanh kinh diễm cảm thán, cái này lính đánh thuê hướng áp lấy Diệp Trạch Minh ba người, hai người kia thấp giọng cười nói, để cho ta chơi trước chơi cô nàng này, bằng không đợi lao đại thẩm vấn xong liền mặt mày hốc hác. Áp giải Diệp Trạch Minh ba người mấy tên lính đánh thuê lập tức trêu chọc lên hắn tới, sau đó đem mang Phẹn Nhi giao cho hắn. Đừng làm cho quá thảm rồi, mấy ca đợi chút nữa cũng sử dụng. Đám này lính đánh thuê nói, xô đẩy Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc đi vào, đi mau. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đợi chút nữa đem các ngươi cũng tới. Diệp Trạch Minh nhìn mang Phẹn Nhi một chút, mang Phẹn Nhi rất nhỏ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng kia người Mexico rời đi. Lập tức Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc tiến vào trong phòng lái. Trong phòng điều khiển ương ngồi hẳn là lính đánh thuê tập đoàn đội trưởng cùng chiếc này du thuyền người sở hữu, trong phòng lái bốn góc cùng ngoài cửa các trông coi một người. Từ người sở hữu cùng lính đánh thuê thủ lĩnh như thế thân mật bộ dáng xem ra, quan bế chiếc thuyền này thông tin thiết bị chính là thuyền này người sở hữu. Diệp Trạch Minh ít nhiều biết một chút đám này thượng tầng xã hội sự tình, chế tạo loại này cấp bậc du thuyền vốn là cần một số tiền lớn, mà để nó vận hành cùng bảo dưỡng tiêu tiền kỳ thật càng nhiều. Cho nên, tình huống hiện tại là người sở hữu nó không đủ sức cái này phí tổn, liền cho thuyền bỏ ra kết sù bảo hiểm, sau đó mình an bài bắt cóc sự cố, lựa gạt bảo hiểm phí cùng bắt cóc tống tiền chia hoa hồng. Để chúng ta đến xem, chứ danh long tổ dệ thủ lĩnh liền dài dạng này. Như thế cái con nít chưa mọc lông. Cái này thủ lĩnh nói, từ trên chỗ ngồi xoay người lại. Người này mang theo màu đỏ khăn quàng cổ. Người mặc ngụy trang quân phục, trên mặt mang theo một bộ tròn gọc kính, lại giữ lại rối bời râu quai nón, dáng người cũng không cao lớn lại có vẻ rất hung ác, vũ khí duy nhất chỉ có trên lưng súng ngắn. Thật sao? Như vậy xin lỗi, ta tiếp xúc nghề này thời gian tương đối sớm, mặc dù nhìn tương đối tuổi trẻ, nhưng là làm đặc công ngược lại là đã có hơn 2 năm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tương phản, nhìn nguyên niên kỷ không nhỏ, hẳn là có 40 tuổi đi. Làm sao còn như cái tân thủ giống như đây này? Chỉ dùng bộ này tay nhỏ còn tay ngươi cảm thấy liền có thể vây khốn ta rồi. Nói, Diệp Trạch Minh phô bày một chút trên tay hắn cái kia phụ tá còn tay hỏi. Còn có trong phòng này các minh đệ? Đối phương dừng một chút, nói tiếp. Hắn đứng dậy đến lá trạch bên ngoài trước, cùng hắn nắm tay nói, ta gọi là dừng, lôi thú dòng binh đoàn đoàn trưởng, tiếp nhận các loại bắt cóc, đồ sát thủy thác. Rất vinh hạnh, đáng tiếc ta hiện tại rút không ra tay đến, nếu không ta nhất định sẽ tìm ngươi muốn cái ký tên. Sơ Lộc đủ cười sán lạn nói, lộ ra miệng đầy tốt răng, "Ờ, ngươi để ý ta giúp ngươi sửa sang một chút ngươi khăn quàng cổ sao? Bởi vì thời điểm chết mặc trên người quần áo vẫn là chỉnh tề điểm tương đối tốt." Đệm Dừng hiển nhiên có chút không rõ Sơ Lộc ý tứ, nhưng Diệp Trạch Minh như thiểm điện thấp người một cái quét chân đem trước mặt Đệm Dừng quét ngã trên mặt đất, sau đó hai tay chống tại Đệm Dừng ngực một cái xoay người rơi xuống đầu của hắn bên này. Vì trên mặt đất, đầu gối kẹp lấy Đệm Dừng cổ, sau đó đông nhiên uốn éo người. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Đệm Dừng cổ liền hiện lên một cái dọa người góc độ bóp méo. Tình hình này để hiện trường lính đánh thuê nhóm ngẩn người, sau khi tính hồn lại nhao nhao giơ súng hướng Diệp Trạch Minh hỏa sợ lọc bóp lấy cò súng. Quá chậm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đứng người lên sau mở ra đạn thời gian, nghiêng người né tránh chạm mặt tới một viên đạn, sau đó đưa tay quòng tay giơ lên, vừa vặn để vòng tay tiếp nhận một thương này. Vang lang. Vang lên trong trẻo chuyển đến, Diệp Trạch Minh quòng tay liền bị đánh gãy, hắn lập tức linh hoạt hướng về phía trước nhào ra ngoài, đạn sát phía sau hắn lướt qua, kích thích từng mảnh nhỏ bụi mù. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, sau khi đứng dậy một cái trượt xẻn đá vào trong đó một cái lính đánh thuê chân. Xem đến hắn bay vọt lên trời sau nâng lên hai chân dùng sức đạp ở bụng của hắn. Sơ Lộc thì là ôm đầu kêu thảm đại hiệp tha mạng, hốt hoảng trốn đến đài điều khiển đằng sau. Diệp Trạch Minh nhặt lên bên người AK-47, giơ súng nhắm ngay trong phòng điều khiển vũ trang phần tử bắn phá, hai phe kịch liệt giao chiến. Sơ Lộc trốn đến đài điều khiển sau liền từ trong tay áo bắt được một cây kim băng, sau đó nơi tay còn lại rút hai lần liền mở ra, a ha. Xong rồi. Vừa quay đầu lại, Sơ Lộc phát hiện chiếc thuyền này người sở hữu Sử Thi rừng cũng cùng hắn cùng một chỗ trốn ở cái này, lập tức là người. Sau đó đưa tay cười nói, ngươi tốt Sử Thi Lâm tiên sinh, ta thích ngươi ý tưởng, rất thông minh. Sử Thi dừng che lấy đầu, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng biểu lộ cùng Sơ Lộc nắm tay, tạ ơn, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Là, ta hiểu. Sơ Lộc nói, gặp hậu phương không có thanh âm, từ đài điều khiển sau ngoi đầu lên nhìn một chút. Còn nhìn cái gì vậy, đi. Diệp Trạch Minh tức giận nói, cầm trong tay Sơ Lộc tử vong gạo thét đưa cho hắn, sau đó đem mình ngần chi thánh giả cùng đen nhánh chi nha bỏ vào trong ngực, ở phía sau hắn nằm một chỗ thi thể. Sử Thi Lâm tiên sinh, mọi người ở chỗ này đợi một hồi. Sơ Lộc cười nói, dùng báng súng đập vào Sử Thi rừng đỉnh đầu, đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ, lúc này mới đi theo Diệp Trạch Minh đi ra ngoài, cũng may bọn hắn phân bố tình huống rất đơn giản, tóm lại chúng ta đi trước đem phèn nhỉ cứu ra đi, ba người cùng một chỗ hành động hẳn là có thể đem đám người này dần dần ám sát, ta nhớ được nàng tại. Vừa dứt lời, phía trước buồng nhỏ trên tàu một trận nổ vang, tiếp lấy đại môn bị đụng mở, trước đó cái kia cùng mang phèn nhỉ tiến vào trong khoang thuyền Mexico nam nhân đâm vào trên tường, kêu lên một tiếng đau đớn che lấy hạ bộ té ngã trên đất, mặt bị đánh cùng chó, nếu như không phải đầu kia tóc quan Diệp Trạch Minh căn bản nhận không ra. Lập tức mang phèn ní buộc lên sườn sám trước ngực nút thắt, từ bên trong đi ra, quay đầu nhìn một chút Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc, cười nói, ha ha, đám con trai, các ngươi ở chỗ này đây. Đi thôi, đi cứu người. Bì bì. Ngươi mới vừa nói muốn cứu ai nhỉ? Diệp Trạch Minh nét miệng hỏi. Cái này sao? Sơ Lộc nhíu mày, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ đi theo mang phèn ní sau lưng. Ba người một bên tiến lên, một bên thảo luận trong đại sảnh tình huống. Diệp Trạch Minh giải thích nói, dù sao cũng phải tới nói, bọn hắn chỉ là đem hành khách vây quanh tại ở giữa mà thôi, sau đó mình tại vòng ngoài tuần tra. Cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Thế nhưng là nói không chừng sẽ làm bị thương đến Vunazna, ta xem chúng ta vẫn là dương đồng kích tây đi. Sơ Lộc đề nghị, partner ngươi đi đem đại bộ phận vệ binh hấp dẫn mở sau đó xử lý bọn hắn, ta cùng phèn nỉ đi đối phó còn lại sau đó cứu người. Ngươi ngược lại là sẽ an bài A. Diệp Trạch Minh tức giận nói, tiếp tục đi đến phía trước, mà Sơ Lộc thì là cùng mang phèn nỉ cùng một chỗ từ khía cạnh buồng nhỏ trên tàu lách đi qua. Diệp Trạch Minh nhanh chân đi tới trước đó yến hội trong đại sảnh. Nơi này trước đó hiển nhiên còn tại tổ chức yến hội, trên bàn trưng bày đại lượng đồ ăn, trên sân khấu còn có nhạc khí, dàn nhạc thành viên trốn ở hành khách ở giữa, tựa như bị kinh sợ con thỏ. Diệp Trạch Minh tiếp tục hướng phía trước, hắn hành động vốn là lặng yên im lặng, nhưng lính đánh thuê này nhóm hoàn toàn không có phát hiện một người từ phía sau cửa khoang bên trong, sau đó tới gần trong đó ngay tại ăn sandwich phía sau hai người. Diệp Trạch Minh dứt khoát vặn gãy một người trong đó cổ, sau đó tại một người khác kịp phản ứng trước đó dùng người này súng của mình chống đỡ cái cằm của hắn, đem hắn làm con tin, hướng chúng lính đánh thuê quát, đều cho lui ra phía sau. Lui ra, nếu không. Vừa dứt lời, tiếng súng liền vang lên, Diệp Trạch Minh trong ngực người này bị đánh thành cái sảng, mà hắn cũng bởi vì lực trùng kích bị buộc lui về phía sau, liền tranh thủ người trong ngực ném ra, tông cửa sung ra. Diệp Trạch Minh nhanh chân hướng trong khoang thuyền đi đến, sau đó đè lên thai nghe nói, con mồi đều lên câu, lên đi. Nói, Diệp Trạch Minh quay đầu liếc qua, đại bộ phận lính đánh thuê đều bị câu dẫn tới, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh đá văng bên trên cửa khoang, lách mình vào, nhìn chung quanh một lần về sau, đem thân hình nhận nặng. Đi đâu? Xông vào căn này phòng bếp ba người quát, ngắm nhìn chung quanh một vòng, ngay cả cái bóng người cũng không có thấy, thế là dự định hướng gian phòng cách vách tìm đi. Lúc này Diệp Trạch Minh dùng chân ôm lấy trên trần nhà Du Yên Cơ đường ống treo ngược rơi vào dưới, giơ lên trong tay song súng nhắm ngay hậu phương hai người kia cái hốc, nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Tại Sơ Lộc cùng mang phèn nhỉ giúp mọi người mở trói lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết từ buồng nhỏ trên tàu các nơi vang lên. Nói thật ta thật thích cùng bạn nở hợp tác. Sơ Lộc đún vai cười nói, mặc kệ là kế hoạch gì đều có thể chấp hành đến thuận lợi như vậy, đối Mưu Si tới nói, không có so đây càng nhẹ nhõm. Ta cũng rất thích cùng hai người các ngươi hợp tác, ta cơ hồ cái gì đều không cần làm. Mang phèn nì mê người cười nói. Chương 681, đám chìm thế nào, đều xử lý. Đưa Diệp Trạch Minh từ trong khoang thuyền khi trở về, Sơ Lộc một bên hỗ trợ cho đám người chặt đứt trói chặt cổ tay băng dán vừa nói. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, còn có mấy cái người sống, bất quá hẳn là cũng mất đi sức chiến đấu. Các ngươi tìm tới Ai Cập tổng thống nữ như sao?
Đúng vậy a, nàng tại đó cùng các bằng hữu của nàng cùng một chỗ.
Sơ Lộc nói, chỉ sau lưng đám kia tập hợp một chỗ một mảnh nhỏ nam nữ trẻ tuổi nói, nhìn có chút bị sợ hãi, bất quá không bị thương tích gì. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tiếp lấy gia nhập hỗ trợ cởi trói trong đội ngũ, giúp đỡ lẫn nhau một hồi một tay. Sơ Lộc đột nhiên nhìn như lơ đãng cùng trước mặt ngay tại cởi trói nam nhân này Hàn Nguyên, ngươi là làm cái gì?
Ta là chiếc thuyền này trên chiếu bạc chia bài viên.
Thế nào?
Vì cái gì hỏi như vậy?
Tên này ria mép trả lời. Sơ Lộc nhẹ gật đầu, nét miệng cười, nhưng trên tay giúp hắn giải băng dán hành động đột nhiên ngừng lại. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp, ngươi chờ một chút hà.
Nói, Sơ Lộc chuyển hướng Diệp Trạch Minh bên này, dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu vừa rồi người kia có điểm gì là lạ.
Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, sau đó hướng tên kia ria mép đi tới. Nhưng mà sắc mặt của đối phương đột nhiên âm trầm xuống, đột nhiên tránh ra trên cổ tay băng dán, sau đó tay phải tiến vào trong ngực. Nhưng hắn phản ứng làm sao có thể hơn được Diệp Trạch Minh, tại thương của hắn giơ lên trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh liền dùng tay trái ấn ở cổ tay của hắn, tay phải ngân chi thánh giả nhắm ngay hót của đối phương bóp lấy cò súng.
Ầm, một tiếng, cái này ria mép tại nổ súng trong nháy mắt ngửa về đằng sau, nhưng cũng không hề hoàn toàn né tránh, chỗ trán bị hoạch xuất ra một đạo vết máu.
Ria mép bự bự hồ hồ lui về phía sau, ngược lại bị đánh hai thương, lập tức ngã nhào xuống đất. Tiếng súng lập tức để hành khách chung quanh nhóm một trận thét lên. Nhao nhao xem xét lên Diệp Trạch Minh tình huống bên này tới, chỉ phát hiện ria mép nằm ở trong vũng máu.
Ngươi, các ngươi chơi xong.
Cái này ria mép dãy rủa lấy cười nói, ngẩng đầu lên, ta chết đi về sau, nơi này bom liền sẽ bị dẫn bạo, trên thuyền an trí bom đầy đủ trong nháy mắt đem chiếc này du thuyền bị tạc thành hai nửa. Các ngươi liền cùng chiếc thuyền này cùng một chỗ chìm đến đáy biển đi.
Đây là tới từ ở.
Ác Long đứng đầu ân cần thăm hỏi.
Nói xong,
cái này ria mép liền một thanh nằm xuống đất tắt thở.
Diệp Trạch Minh chỉ tới kịp, a a một câu, thân tàu liền truyền đến một trận kim loại đứt gây gào thét, lập tức rung động dữ dội từ bốn phương tám hướng truyền đến, Diệp Trạch Minh bị sáng rõ mất thăng bằng, té ngã trên đất. Những người khác thì càng khỏi phải nói.
Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy trước mắt một trận long trời lở đất, chung quanh tất cả đều là tiếng thét chói tai. Nhưng Diệp Trạch Minh rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở ra đạn thời gian. Thân tàu bởi vì từ giữa đó bắt đầu bạo tạc, cho nên đầu đuôi đều vểnh lên, chậm rãi hướng ở giữa trầm mặc xuống dưới. Diệp Trạch Minh thấy rõ thế cục về sau, thừa dịp hiện tại nghiêng độ còn không thế nào rõ ràng, kéo lại Sherlock.
Sherlock bắt lấy Mang Phèn Nhi dùng câu khóa thương chói lại Vilnazna.
Mỗi người tìm một chút thứ gì bắt lấy.
Diệp Trạch Minh quát, tận lực hướng đầu thuyền đi.
Lời tuy là như thế, thân tàu nghiêng sau những cái kia từ đầu thuyền trượt xuống tới cái bàn cùng các loại vật phẩm mới là chí mạng nhất. Hiện tại nghiêng đã có nhất định độ dốc, phía trên cái bàn ngay tại chậm rãi hướng bọn hắn bên này trượt đến. Diệp Trạch Minh lập tức tăng nhanh tốc độ, lôi kéo Sherlock, Mang Phèn Nhi cùng Vilnazna ba người leo lên trên đi, nhanh.
Thừa dịp nghiêng độ chưa đủ lớn nhanh đi bong tàu bên trên.
Người chung quanh thấy thế cũng nhao nhao lảo đảo lấy leo lên trên đi, nhưng mọi người như thế cùng một chỗ bò lên còn không có một hồi, lại là một tiếng vang dội tiếng nổ từ phía sau truyền đến, mảng lớn hỏa diễm từ đại sảnh cổng tràn vào, thân tàu cũng chấn động kịch liệt, cơ hồ một phần ba người đều bởi vì cái này chấn động mất đi cân bằng, chậm rãi trượt xuống dưới. Diệp Trạch Minh bởi vì có câu khóa đính tại trên tường, cho nên tốt xấu là ổn định, nhưng bởi vì vừa rồi bạo tạc, hiện tại thân tàu nghiêng góc độ đã rõ ràng tăng lớn, đã tiếp cận có 30 độ sừng, muốn đứng thẳng cần nghiêng người.
Tới, bắt lấy cái này.
Lá Trạch nói rõ, thô bạo đem dây lưng bên trên câu khóa lấy xuống đưa cho Vilnazna. Lúc này, bên cạnh bọn họ hai người bởi vì không có chú ý tới chưa dứt hạ cái bàn, bị đâm đến tuột xuống. Nước lúc này bắt đầu từ phía dưới tuôn ra, đem một bộ phận trượt đến dưới đáy người che mất. Mà bởi vì không ngừng trượt xuống đĩa, cái bàn các loại vật phẩm, những cái kia rơi xuống dưới đáy người cơ bản cũng tới không tới.
Diệp Trạch Minh không cố được nhiều như vậy, cùng Sơ Lộc ba người cùng một chỗ leo lên trên đi.
Chúng ta bỏ không đến đỉnh bộ.
Sơ Lộc lấy hiện tại tốc độ bò cùng nghiêng tăng lớn tốc độ đánh giá một chút sau hô, Mang Phèn Nhi từ phía nhìn quanh một chút, lập tức hô câu, hai người các ngươi, đi theo ta.
Nói, Mang Phèn Nhi ôm Vilnazna cùng một chỗ, đem câu khóa thương quấn ở một bên trên cây cột, sau đó dụng lực đạp một cái sàn nhà, hai người cùng một chỗ ở giữa không trung hoạch xuất ra một nửa hình tròn, một chút liền hướng khía cạnh đi tới một khoảng cách lớn.
Lặp lại một lần về sau, hai người đã dán đại sảnh khía cạnh.
Lập tức Mang Phèn Nhi đạp ra đại sảnh khía cạnh cửa khoang, xoay người bỏ lên đi vào.
Chuẩn bị.
Lá Trạch nói rõ, bắn ra một đạo khác câu khóa, sau đó đưa tay bắt lấy Sơ Lộc cổ tay, không đợi hắn trả lời liền ôm đùm lấy hắn đặng ra ngoài, sau đó tại đến lên cao điểm lúc, đem Sơ Lộc vứt ra ngoài.
A a a.
Sơ Lộc phát ra một trận dài dòng thét lên, nhưng vẫn là chính xác nhào vào trên vách.
Lập tức Diệp Trạch Minh tái diễn đã một lần, cũng đi theo nhảy tới chắc bích, cùng Sơ Lộc cùng một chỗ đi theo Mang Phèn Nhi sau lưng tiến vào cửa khoang.
Đây có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian.
Mang Phèn Nhi nói, đem phía dưới cùng khía cạnh cửa khoang đều khóa gấp.
Lúc này buồng nhỏ trên tàu góc chết độ đại khái đã có góc 45 độ, leo lên trên đều đã trở nên rất khó khăn.
Nhìn cái này nghiêng tốc độ, ta đoán chừng thật bị tạc ra một cái động lớn a.
Sơ Lộc ghé vào trên sàn nhà, lau trên mặt dính vào nước nói. Tiếp qua chừng nửa canh giờ thuyền liền sẽ chìm vào dưới mặt biển.
Bằng hữu của ta, bọn hắn đều còn tại bên ngoài.
Vilnazna lúc này vẫn còn hỗn loạn trạng thái.
Diệp Trạch Minh thở hổn hển hỏi, coi như ra ngoài cũng vô dụng đi.
Dưới thuyền chìm lúc lại hình thành vòng xoáy, đem người chung quanh đều kéo đi vào.
Nhất định phải chờ thuyền dưới hạ thể chìm đến nhất định chiều sâu sau cái này vòng xoáy mới có thể biến mất.
Theo hai người các ngươi nói như vậy,
chúng ta chỉ có thể ở bực này chết rồi. Mang Phèn Nhi nhíu mày hỏi. Bắt nở nói có đạo lý, nhưng cũng không phải là chờ chết. Sơ Lộc lấy điện thoại di động ra điều ra tòa này du thuyền số liệu, từ thuyền này cấu tạo đến xem, muốn rót đầy nước cần thời gian nhất định. Dưới thuyền chìm đến đáy biển, nhưng bị nước rót đầy trước đó, chúng ta có như thế một cái ước chừng 5 phút chân không kỳ có thể chạy đi. Tốt ta, chỉ nói lấy đã cảm thấy có đủ mạo hiểm. Thế nhưng là thủy áp làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có cá mập đâu? Vilna Zna mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt mà hỏi. Ra ngoài trước đó đem phổi không khí đều đốt vẹn là được rồi. Diệp Trạch Minh giải thích nói, về phần cá mập, có thể dùng bình chữa lửa đến hấp dẫn nó nhóm lực chú ý, cá mập lại càng dễ bị nhan sắc tiên diễm, sẽ độc lại sẽ bốc khí qua đồ vật hấp dẫn. Mang Phèn Nỉ ở bên che lấy cái chán thở dài nói, ai, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này có thể thuận tiện tại xa hoa du thuyền bên trên độ cái giả đâu, như thế rất tốt, thành tàu tỷ tan đi. Vậy thật đúng là thật có lỗi à, bất quá ta nhưng không có hối hận, nếu như là ta một người bị vây ở cái này chết chắc. Lá Trạch nói rõ lấy đem du thuyền kết cấu đồ cho điều ra, như vậy xem trước một chút làm sao vượt qua chìm xuống trong khoảng thời gian này đi. Sơ Lộc nhìn xem địa đồ nói, chúng ta bây giờ ở chỗ này, trong đại sảnh trên nước thăng được tương đối chậm, còn có thể kiên trì cái tầm 10 phút tà hưu, nhưng khi dưới thuyền chìm sau bởi vì vòng xoáy lực lượng, không biết thuyền sẽ là bên nào hướng phía dưới. Tóm lại, nói, Sơ Lộc đẩy ra cửa khoang, hướng còn tại trong đại sảnh dãy rùa người hô, mọi người tranh thủ thời gian hướng bên cạnh di động, tùy tiện tìm phòng bếp hoặc là khách phòng loại hình trong phòng đem cửa khoang đóng lại, lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Không ít người đã tại bắt trước bọn hắn, mà những người còn lại nghe được lời nói này cũng bắt đầu hướng phía cạnh đứng lên. Ý là hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Sơ Lộc từ cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thở dài nói, mặc dù ta chán ghét nói như vậy, nhưng là tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến. Đương phía ngoài trong đại sảnh rốt cục an tĩnh lại về sau, thuyền góc chết độ tiếp tục chậm rãi biến hóa, đã tiếp cận 60 độ. Khoang bên trong đám người có thể từ dưới chân cửa khoang nhìn thấy sát vách hành khách, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một tia bất an. Thân tàu đồng thời còn đang chậm rãi chìm xuống, phía dưới cùng hành khách rất nhanh liền không thể không hướng lên rồi. Vừa thống kê một chút, còn sống sót có chừng 200 người. Sơ Lộc từ phía dưới khoang sau khi trở về nói, thật sự là giúp may mắn ra hỏa, đi theo chúng ta làm là được rồi nha. Ta có chút muốn nói. Vilna Zna che miệng phàn nàn nói, các bằng hữu của ta đâu, bọn hắn còn sống không? Chờ được cứu về sau ngươi chậm rãi đi tìm đi. Diệp Trạch Minh nhìn xem trong đại sảnh nước động tiếng nói. Như thế lại đợi một hồi về sau, thân tàu cơ hồ đã hiện lên thẳng đứng góc độ, đám người bên thai mơ hồ có thể chuyển đến kim loại vặn bèo rên rỉ. Sơ Lộc biểu lộ trở nên khẩn trương lên, không sai biệt lắm muốn tới. Thông chi mọi người nắm vững. Vừa dứt lời, thân tàu bắt đầu kịch liệt rung động. Sáng rõ mắt người trước hoàn toàn mơ hồ, tiếp lấy thân tàu bắt đầu lay động, hiển nhiên tại bị vòng xoáy cho kéo xuống nước bên trong, đồng thời bởi vì thân tàu đắm chìm dẫn đến vòng xoáy tiến một bước tăng lớn. Diệp Trạch Minh ba người chỗ đại khái là một cái phòng bếp, cùng bọn hắn cùng nhau ngoại trừ Vilna Zna bên ngoài còn có hai người khác. Hắn nắm lấy tủ lâm tường chốt cửa, bởi vì thân tàu xoay chuyển mà bị treo ở giữa không trung. Tiếng kêu sợ hãi từ bốn phương tám hướng trong khoang thuyền vang lên, tùy theo cùng nhau vang lên còn có thủy tinh tiếng vỡ vụn cùng tiếng nước chảy. Bọn hắn phía dưới khoang cửa sổ bởi vì dòng nước xung kích vỡ vụn, Diệp Trạch Minh chỉ có thể từ cửa khoang trên cửa sổ nhìn thấy phía dưới mấy người đầu tại dòng nước bên trong một cái chớp mắt tức, mà trong khoang thuyền cũng bởi vì cắt điện cùng chìm vào dưới mặt nước trở nên tối đen như mực. Chương 682, chạy trốn chung quanh ầm ĩ tựa hồ không có cuối cùng, sau một lúc lâu, Diệp Trạch Minh cảm thấy chấn động tựa hồ rốt cục dừng lại, lúc này mới mở ra nhìn ban đêm hình thức quan sát một chút chung quanh. Từ trong phòng tình huống nhìn, thân tàu tựa hồ là đầu dưới chân trên nghiêng trạng thái, chính là bết bát nhất tình huống, bọn hắn hiện tại miễn cưỡng đứng đấy mặt đất trên thực tế là trần nhà. Phèn nhỉ, còn tốt đó chứ. Lá Trạch nói rõ, đem cách hắn gần nhất mang Phèn Nhi cho đỡ lên. Ừm, giống như có chút đụng phải đầu, bất quá không có ảnh hưởng gì. Mang Phèn Nhi lau chán trả lời, nắm lấy Diệp Trạch Minh tay bỏ lên, hiện tại bọn hắn lòng bàn chân đã có ước chừng 10 cm nước đọng, tin tức tốt là những này nước chỉ là từ sắt vách khoang thẩm thấu tới mà thôi. Sơ Lộc cũng bị Vilna Zna đứng lên. A, cuối cùng vẫn là trên đầu dưới chân. Tốt a, kỳ thật mặc kệ loại nào đều phải đi đến một đoạn đường. Sơ Lộc nói, mở ra điện thoại nhìn một chút địa đồ, chúng ta bây giờ ở chỗ này, muốn đi đáy thuyền. Trước đi lên, an toàn thông đạo cùng thang máy đều tại đỉnh đầu, hẳn là có thể thuận đến đáy thuyền, sau đó từ đáy thuyền khẩn cấp thoát nước miệng ra đi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, thuận trần nhà leo lên trên đi, dự định mở ra cửa khoang, nhưng Sơ Lộc đội và nói, không không không, nếu như là phía trên nói hẳn là hiện tại phía dưới, hướng chúng ta nghiêng xuống phương đi. Người chăm chú sao? Diệp Trạch Minh nếu mày nói, thân tàu hiện tại như cũ bảo trì 30 độ nghiêng, mà dưới chân bọn hắn gian kia trong phòng bởi vì thân tàu vỡ tan nguyên nhân đã rót đầy nước. Sơ Lộc đứng bay, chỉ vào bên ngoài nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể từ trước đó trong đại sảnh xuống dưới. Bất quá ta cảm thấy không có gì sai biệt, đều muốn lặn xuống nước. Diệp Trạch Minh thở dài, sau đó một thanh mở ra nghiêng xuống phương cửa khoang. Nước lập tức ào ào hướng bọn hắn bên này lao qua, nhưng cái này còn không phải vấn đề ở chỗ bọn hắn tiến vào tiếp theo ở giữa khoang lúc, bởi vì dòng nước tràn vào nguyên nhân, bọn hắn sẽ không cách nào đóng lại cửa khoang. Bất quá Diệp Trạch Minh tạm thời vẫn là trước nhảy vào trong nước, hướng phía dưới khoang dò xét quá khứ. Mặt nạ của bọn họ từng có lọc dưỡng khí tác dụng, bởi vậy lặn xuống nước ngược lại cũng không là vấn đề, chỉ là trên thân nước sũng để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tại mờ tối trong nước tiến lên luôn luôn để Diệp Trạch Minh cảm thấy dị thường kiềm chế, hắn lặn xuống nước, gian phòng này là xa hoa du thuyền bên trong phòng ăn, cho nên liên tiếp bọn hắn bên kia phòng bếp. Nhưng gian phòng này chỉ tính là chọn món ăn thị.
bởi vậy cũng không có bao nhiêu người. Diệp Trạch Minh đẩy ra phiêu phủ ở trong nước kia trắng bệnh thi thể, đi tới cảng tầng tiếp theo cửa khoang trước. Không trải qua đến là xấu tin tức, cửa khoang đã tan vỡ, phía dưới trong phòng cũng tất cả đều là nước, người ở bên trong đã rời đi. Diệp Trạch Minh đành phải đường cũ trở về, bỏ lại mình trước đó ở lại trong phòng bếp. Tin tức xấu, phía dưới trong phòng cũng rót đầy nước, chúng ta nhất định phải đi đường khác. Diệp Trạch Minh giải thích nói. Thời gian, hẳn là còn có 15 phút tả hữu, không phải rất đầy đủ a? Sơ Lộc có chút lo lắng nói, tại trên địa đồ ấn, như vậy nhất định phải đổi một con đường, từ đại sảnh một bên khác khoang đi khẳng định tương đối thông suốt, dù sao chúng ta bên này là hướng xuống. Nhưng là nói như vậy lộ trình quá xa, chạy tới liền đến đã không kịp. Sơ Lộc nói, nhìn một chút bên ngoài nói, ngược lại là còn có cái biện pháp, chính là từ trong đại sảnh lặn xuống nước xuống dưới. Dạng này là mau lẹ nhất phương pháp, cũng sẽ không có đường gì chướng cùng trở ngại, nhưng là ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngoài cửa khoang có chút khổng lồ bóng đen lướt qua. Nếu như bọn chúng không phải cá mập đương nhiên không thể tốt hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Từ khoang khác một bên đi đâu? Mang Phèn Nỉ chỉ gian phòng một bên khác nói, vách tường cũng không tính dày, mà lại bên kia hành lang thông đạo rất hẹp, tại vùng biển này cá mập chủng loại là cá mập trắng khổng lồ. Lấy bọn chúng thể tích không có khả năng chen lấn hạ. Cứ như vậy, thời gian không nhiều không thể lãng phí. Lá Trạch nói rõ, từ trong ngực móc ra song súng, ba người các ngươi lui ra phía sau. Nói xong, Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Mở tối gian phòng bên trong lập tức lóe lên một mảng lớn hỏa hoa, Diệp Trạch Minh họng súng ở trên tường khuyết tán ra, sau đó chậm rãi liên thành một vòng tròn. Chuẩn bị. Mang Phèn Nỉ nói, từ trong ngực móc ra một cái khác mặt nạ cho Vilna Zna mang lên trên. Lúc này nước đã không ngừng từ trên tường lỗ bên trong tràn ra, mà lại dòng nước bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Trạch Minh nhấc chân đá vào cái kia vòng lên, dòng nước lập tức chèn phá cái này vòng đã nhanh muốn chọc ra vết tường, điên cuồng tràn vào. Tại dạng này mãnh liệt dòng nước trùng kích vào là không thể nào chui ra đi, bởi vậy Diệp Trạch Minh bổ sung câu, chờ gian phòng bị nước rót đầy. Vilna Zna lộ ra vô cùng gấp gáp, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng hiển nhiên đang hoài nghi như thế một chương giản dị mặt nạ có thể hay không cho nàng cung cấp dưỡng khí, bởi vậy đương nước tràn đến lồng ngực của nàng lúc, nàng tựa như bị ho xuyên giống như liều mạng hô hấp. Mang Phèn Nỉ ở bên vô vô bờ vai của nàng cười nói, bình tĩnh một chút, nếu như ngươi sợ trước tiên có thể đem mặt chôn đến trong nước thử nhìn một chút có thể hay không hô hấp à. Nói thật, có Mang Phèn Nỉ tại Diệp Trạch Minh thật đúng là nhẹ nhàng thở ra, tại loại này tình huống khẩn cấp hạ chính hắn đầu óc đều không đủ dùng, chỉ muốn mau từ nơi này chạy đi, cũng không có gì tâm tình đi lông cái này bị dọa phát sợ tiểu quỷ. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng không lo lắng cho mình cùng Sơ Lộc, Mang Phèn Nỉ tính mệnh, bọn hắn chỉ cần có mặt nạ tại liền sẽ không bị chết đuối, ba người đều đối lặn xuống nước có nhất định thưởng thức, thủy áp cũng không phải vấn đề. Vấn đề duy nhất ngay tại ở tiểu quỷ này tính mệnh, cuối cùng nếu như tiểu quỷ này thành vướng bận, Diệp Trạch Minh sẽ không chút do dự vứt bỏ nàng, dù sao bọn hắn đã tận lực. Loại tình huống này Ai Cập tổng thống cũng hẳn là không lời nào để nói. Thật có thể hô hấp. Quá thần kỳ, nhỏ như vậy một trương mặt nạ. Vilna Zna thử một chút sau kinh ngạc nói, Mang Phèn Nỉ ở bên cười, đúng không? Chỉ cần mang theo cái mặt nạ này liền sẽ không bị chết đuối nha. Chuẩn bị kỹ càng. Nước đã tràn đến cằm của bọn hắn, Diệp Trạch Minh đánh gãy các nàng, sau đó một đầu tiềm nhập dưới nước. Sau đó Sơ Lộc, Mang Phèn Nỉ cùng Vilna Zna cũng lập tức đi theo lặn xuống dưới. Chẳng được bao lâu, nước liền đem bọn hắn chỗ căn này khoang cho lấp kín, Diệp Trạch Minh chừng chết thẳng cẳng, một thanh từ trên tường động chui được khoang một bên khác trên hành lang. Nhìn rất an toàn. Diệp Trạch Minh gỡ ra phiêu phủ ở trong nước tạm bợ nói, Sơ Lộc ba người lúc này mới đuổi theo. Trong hành lang tương đối chật hẹp, không có khả năng có cỡ lớn cá mập, cỡ nhỏ cá mập đối Diệp Trạch Minh tới nói lại không tạo thành uy hiếp. Mặt khác tại loại này nghiêng thân tàu bên trong di động lúc, mượn nước trôi nổi lực tiến lên nhưng so sánh cước đạp thực địa tiến lên muốn nhẹ nhõm nhiều. Diệp Trạch Minh mở ra nhìn ban đêm năng lực, hướng về phía trước dò xét quá khứ. Ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện một chút trôi nổi vật, tỉ như cái ghế, cái chén, đồ trang sức cùng thi thể loại hình đồ vật bên ngoài liền không có cái gì cản đường. Bọn hắn ở trong nước dạng này lặn xuống, một đường bình an vô sự, thẳng đến Vilna Zna đột nhiên hét lên một tiếng, hoảng nói: ta cảm thấy giống như có cái gì chân bóng nhất, tinh tế thật dài đồ vật từ ta trên lưng bơi đi. Yên tâm, đây chẳng qua là đầu rắn biển mà thôi. Rắn biển trên thực tế là rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không tập kích bọn chúng không cách nào nuốt cỡ lớn động vật, đừng lo lắng. Sơ Lộc giải thích nói một nửa lúc ý thức được không đúng, vội vàng bổ sung vài câu. Kia thật là rất tiếc mới. Diệp Trạch Minh tức giận nhỏ giọng thầm thì nói. Bọn hắn một đường thuận lợi đi tới thuyền đỉnh chót vị trí, tìm được an toàn thang lầu, thang máy ngay tại an toàn cửa vào bên cạnh. Vì để tránh cho thang máy xuất hiện bị ngăn chặn tình huống, bọn hắn lựa chọn từ an toàn bậc thang đi, chậm rãi hướng thượng du đi, tới đây thi thể thì càng nhiều, cũng may chưa từng xuất hiện cá mập cái bóng. Thượng đế a, ta thật đáng ghét biển sâu làm việc. Sơ Lộc nhịn không được thở dài phàn nàn nói, ta không thích thân ở tại trong biển rộng cái chủng loại kia bốn phương tám hướng đều vô biên vô tận cảm giác, để cho ta cảm thấy phảng phất mất phương hướng giống như. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đây chẳng qua là ảo giác đi. Lá Trạch nói rõ, một cước đạp ra trước mặt cửa khoang. A, chính là cái này. Sơ Lộc tại trong phòng này nhìn chung quanh một vòng, quan sát một hồi trong phòng cấu tạo sau mừng rỡ nói, các ngươi nhìn thấy những cái kia đường ống sao? Bọn hắn đem trong thuyền nước xếp tới nơi này, sau đó từ nơi này bài xuất đi. Cho nên nói, cái này ngoài cửa khoang chính là phía ngoài biển rộng. Lá Trạch nói rõ, quay đầu dặn dò, nghe cho kỹ, sau khi rời khỏi nơi đây thủy áp cùng trong này nhưng khác biệt, cho nên mở cửa trước đó ngươi muốn đem phổi tất cả không khí đều bài xuất đi, sau đó dưới đáy lòng đếm thầm 30 giây, nếu không đi ra ngươi liền chết, hiểu chưa? Máy bay trực thăng có thể muốn bay một đoạn thời gian mới có thể tới,
cho nên bọn hắn trước hết bên trên đám kia phần tử khủng bố nhóm thuyền hàng bên trên, ý vị này bọn hắn có thể muốn cùng cá mập tiếp xúc. Bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc mang Phèn Nỉ cùng một chỗ đem trước đó trên đường siêu tập đến áo cứu sinh cùng bình chữa lửa tổ hợp đến cùng một chỗ, lợi dụng thứ này đến hấp dẫn cá mập lực chú ý. Nếu như cá mập vẫn là chuyển hướng, chúng ta làm sao bây giờ? Vuna Zna khẩn trương hỏi. Vậy liên cầu nguyện đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp lấy lớn tiếng quát câu, tốt, hơi thở. Đám người bài xuất trong phổi không khí, đến thầm 30 giây, lập tức Diệp Trạch Minh mở ra cửa khoang. Thuyền trước mắt chỉ trầm xuống vài trăm mét, nơi này thủy áp cũng không tính quá mạnh, bởi vậy rất nhanh bốn người liền thích đứng trước mắt thủy áp, thả ra mồi nhử. Bình chữa lửa bốc lên bọt khí được cứu sinh dây thắt lưng lấy hướng biển trên mặt phù đi, tại hắc ám trong nước tạo thành ba đạo bạch mang, đỉnh đầu bọn họ mấy xóa khổng lồ bóng đen lập tức đổi tới. Diệp Trạch Minh vội vàng làm thủ thế, sau đó liều mạng hướng biển mặt bơi đi. Đỉnh đầu cái kia phiêu phù ở trên mặt biển khổng lồ bóng đen, hẳn là những cái kia lính đánh thuê nhóm khi đi tới dùng thuyền hàng. A, lão thiên, ta cảm thấy có một con giống như hướng chúng ta đến đây. Sơ Lộc hốt hoảng nói, tứ chi chơi mệnh bảy nước. Diệp Trạch Minh dùng ánh mắt còn lại lướt qua, quả nhiên phát hiện một vệt bóng đen cấp tốc hướng bọn hắn bên này gần lại tới gần, nhưng hắn cũng không bối rối, ra hiệu Sơ Lộc ba người đi trước, sau đó dừng lại bảy nước, phiêu phù ở trong nước, kia bôi đen ảnh trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Diệp Trạch Minh cơ hồ có thể nhìn thấy tấm kia trắng bệnh trong miệng sắp xếp mấy hàng răng nanh, cùng những cái kia răng nanh ở giữa lưu lại thịt vụn, xám trắng con mắt để cá mập trắng khổng lồ nhìn tựa như cá chết, gắt gao tập trung vào trước mặt Diệp Trạch Minh. Chương 683, cá mập miệng chạy trốn thật sự là bết bát nhất tình trạng. Nhìn xem kia miệng đầy răng nanh, Diệp Trạch Minh nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Hắn ở trong nước điều chỉnh thân hình, trên người cơ bắp căng thẳng, chờ đợi cá mập cái này bổ nhào về phía trước. Cá mập trắng khổng lồ bơi tới Diệp Trạch Minh ngoài thân nước chừng 3 mét chỗ về sau, đột nhiên lắc một cái đuôi cá, như thiểm điện chạy đi lên, há miệng cắn về phía Diệp Trạch Minh cánh tay. Diệp Trạch Minh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đưa tay đẩy tại cá mập trên đầu, hai chân đạp một cái nước, đột nhiên từ cá mập đỉnh đầu lướt tới, sau đó dẫm tại cá mập trên thân lần nữa đạp một cái, rồi cái này chỉ cá mập trắng khổng lồ xa hơn một chút chút. Xa xa cá mập đã đem bọn hắn thả ra mồi nhử xé thành mảnh nhỏ, cấp tốc hướng hắn bên này bơi tới. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra song súng, nhắm ngay trước đó con kia nhào cắn hắn cá mập trắng khổng lồ bóp lấy cò súng. Đạn ở trong nước hoạch xuất ra từng đạo vận sóng, đánh vào trước đó con kia cá mập trắng khổng lồ trên thân, lập tức từng đạo huyết vụ từ cái này cá mập trên thân xông ra. Diệp Trạch Minh lập tức hướng chỗ sâu kín đáo đi tới, mấy đạo bóng đen tựa như ngư lôi từ đỉnh đầu hắn lướt qua, đâm vào con kia bị đánh tổn thương cá mập trắng khổng lồ trên thân, điên cuồng cắn xé, mà con kia thụ thương cá mập trắng khổng lồ cũng quay đầu bị cắn ngược lại một cái. Cơ hồ chỉ là tại mười mấy giây bên trong, phía trên cá mập bảy liền cắn thành một đoàn. Diệp Trạch Minh thừa dịp cái này khoảng cách, từ đoàn kia huyết vụ biến thân lách đi qua, đi tới trôi nổi thuyền hàng phía dưới, bò lên. Hô. Đương Diệp Trạch Minh tay nắm lấy thuyền hàng neo lúc, hắn rốt cục thở dài một hơi, một khắc cũng không muốn lại ở tại trong nước, hai ba lần bò lên. Nhưng khi hắn leo đi lên trong nháy mắt, liền phát hiện một người đã giơ súng nhắm ngay đầu của hắn, lạnh giọng uy hiếp nói, "Giao ra vũ khí, cho ta thành thật một chút quỳ trên mặt đất, nếu không ta liền đem ngươi ném xuống." Diệp Trạch Minh tức giận hừ lạnh một tiếng, tóm lại trước leo lên, ngồi trên bong thuyền thở hổn hển câu chửi thề. Đưa tay xoa xoa trên cằm nước sau nghỉ ngơi. Ngắm lại vừa rồi đối mặt cá mập trắng khổng lồ tình huống, hắn như cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Lần sau cùng biển có liên quan nhiệm vụ ta cũng không tới nữa. Diệp Trạch Minh thở dài nói, lúc này kia cầm súng lính đánh thuê dùng thương đẩy Diệp Trạch Minh đầu, uy hiếp nói, ta nói, giao ra vũ khí quỷ trên mặt đất, nếu không ta liền đem ngươi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh một thanh cầm họng súng của hắn đẩy ra, như thiểm điện đứng lên, tay phải bắt hắn lại cầm súng, cổ tay hướng về sau xoay đi, sau đó tay trái đẩy tại thắt lưng của hắn bên trên, quay người đem hắn ném vào trong biển. Phèn nhỉ, Sơ Lộc, các ngươi ở đâu? Diệp Trạch Minh không nhìn sau lưng tiếng kêu thảm thiết, ấn theo hai ngay hỏi. Chúng ta tại trong khoang thuyền, đem bên trong lưu thủ mấy người giải quyết. Sơ Lộc trả lời, tóm lại, trước mở ra thuyền đi tìm một chút có hay không cái khác người sống sót đi. Bằng không bọn hắn liền bị cá mập ăn sạch. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút đoàn kia ở trong nước huyết tán ra huyết vụ lẩm bẩm. Bọn hắn mở ra chiếc này tàu hàng tại bốn phía lắc lư trong chốc lát, lục tục vừa tìm được một chút người sống sót. Như thế đợi nửa giờ, thẳng đến tổ chức máy bay trực thăng tới đón hợp thời, tổng tìm được ước chừng hơn 30 tên người sống sót. Hơn 300 tên khách hàng tăng thêm trên thuyền hơn 200 người làm việc, từ thuyền đắm cùng cá mập trong miệng may mắn còn sống sót cũng chỉ có những thứ này. Mà Vuna Zna bằng hữu có một người may mắn còn sống sót xuống dưới, không thể không nói người này vận khí coi như không tệ. Muốn ta nói, có những người này cũng không tệ rồi. Diệp Trạch Minh ở bên miết miệng. Chính ta có thể còn sống sót, ta đều cảm giác từ đáy lòng cao hứng. Nếu như các ngươi đối mặt ta vừa rồi đối mặt cái chủng loại kia tình huống, các ngươi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bất kể nói thế nào, chỉ ít cần chúng ta nghĩ cách cứu viện người xem như còn sống. Sơ Lộc quay đầu nhìn một chút Vuna Zna nói. Diệp Trạch Minh ở bên hơi không kiên nhẫn nói, chúng ta còn chưa bắt đầu, Ác Long tổ chức ngược lại vượt lên trước tiến công. Đám này cháu trai, ta xem chúng ta cũng nên bắt đầu tay đối phó bọn hắn đi. Sơ Lộc trầm tư, nhíu mày nói, ừ. Thế nhưng là chúng ta căn bản không biết bọn hắn ở đâu. Muốn tìm ra bị trạch sơ nhóm người này, chúng ta trước hết đem Ác Long cánh cho nhổ mới được. Ngươi nói là, trước diệt trừ gia nhập Ác Long tổ chức những cái kia kèm theo tổ chức sao? Mang Phèn Nhì tò mò hỏi. Không sai. Không có những người này giúp nàng chấp hành nhiệm vụ, bị trạch sơ liền không thể không mang theo dưới tay nàng người xuất động. Sơ Lộc nhíu mày nói. Không nói chuyện là như thế, chúng ta bên này vẫn tương đối bị động a. Xin nhờ, ngươi không phải trí thông minh 106 thiên tài sao? Diệp Trạch Minh ở bên nhíu mày, vắt khô trên áo sơ mi nước, tiếp lấy nói ra, ở trên đời này ngay cả nữ nhân cũng không tìm tới. Nữ nhân kia trí thông minh mới 104. Vậy liền đã rất phiền phải a. Sơ Lộc thở dài nói, bất quá, ta nếu là nàng, vẫn là sẽ trước hết nghĩ biện pháp đối phó ngươi lại nói. Dù sao có rồng một lòng án lệ phía trước, chấp hành loại đặc công còn cần thiết. Nhưng là người bình thường khẳng định không cách nào siêu việt ngươi cùng sát thủ 47, cho nên ta đoán chừng nàng hẳn là đi tìm chân lý người gì chỉ. Có đạo lý. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, trở về ta liền đi hỏi thăm sát thủ 47 di chỉ vị trí. Sơ Lộc nhíu mày, tiếp lấy cười nói, không không không, chuyện này ngươi để sát thủ 47 đi làm là được rồi. Trong khoảng thời gian này ta đề nghị chúng ta vẫn là đem lực chú ý đặt ở thanh trừ cánh chim việc này bên trên, nếu không vẫn là không cách nào làm dịu hiện tại tình trạng. Tình huống của hôm nay còn may là ba người chúng ta gặp, nếu như đổi những đặc công khác, chỉ sợ cũng muốn táng thân đáy biển a. Diệp Trạch Minh lập tức trầm âm, Sơ Lộc nói đến cũng có đạo lý, cũng không thể đến cuối cùng đem bị trả sợ xử lý, nhưng Long Tổ Dệt hiện hữu công việc bên ngoài đặc công cũng đều chết sạch a. Cứ như vậy hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Như vậy thì ai về nhà nấy đi, trận này ta sẽ đi điều tra một chút trên danh sách tổ chức, sau đó chính là chúng ta cao tầng quần thể xuất động thời điểm, tận lực muốn bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn một hơi đem bên trong phần lớn cánh chim đều diệt trừ. Sơ Lộc cười cùng Diệp Trạch Minh nắm tay nói, sau đó cùng mang Phèn Nhì ôm một cái, ba người lập tức lên máy bay trực thăng. Đem Buna Zna trả lại cho Ai Cập Tổng thống về sau, bọn hắn liền thu được cùng Ai Cập hợp tác quyền, sau đó riêng phần mình về nhà. Tại máy bay trực thăng tiễn hắn trên đường trở về, Diệp Trạch Minh liền có liên lạc sát thủ 47. Vừa tiếp thông, sát thủ 47 liền nhàn nhạt nói ra, hiện tại là hưởng thụ sinh hoạt thời gian, không tiếp thụ bất kỳ công việc gì điện thoại, có việc chờ một hồi hay nói. Hôn đàn này, ta có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Diệp Trạch Minh chán nổi gân xanh lên, cắn răng cả giận nói. Sát thủ 47 dừng một chút, tiếp lấy thở dài, hơi không kiên nhẫn nói, cho ngươi 2 phút thời gian, có chuyện gì tranh thủ thời gian hỏi đi. Tốt nhất thật là chuyện trọng yếu. Các ngươi tổ chức loại kia cường hóa thân thể virus còn gì nữa không? Diệp Trạch Minh lập tức hỏi. Không có, loại virus này vốn là rất thưa thớt, bình thường chân lý người sát thủ phục dụng chỉ là loại virus này hợp chất diễn sinh, lần trước ta trộm ra chính là đại bộ phận virus, còn lại đã không đủ một người phần, ta đem bọn nó hủy đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, ngươi xác nhận không có bất kỳ cái gì tàn đảng có được nên virus phục chế phương pháp. Còn lại tư liệu ta cũng đã tiêu hủy, chỉ là nói đến đây, sát thủ 47 dừng một chút, bộ phận tham dự virus chế tác liên nhân viên nghiên cứu khoa học ta cũng không có diệt khẩu, bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn lúc ấy cũng không ở đây. Bất quá ta cảm thấy cái này không có cái gì ảnh hưởng, bọn hắn tham dự chính là virus hợp chất diễn sinh chế tác, không có cách nào chế tác virus. Tóm lại, dành thời gian đi kiểm tra một chút đi. Diệp Trạch Minh nói tiếp, gần nhất Ác Long tổ chức đang tìm kiếm loại virus này, coi như bọn hắn chỉ có được virus hợp chất diễn sinh cũng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Hôm nào rồi nói sau, hôm nay liền cho tới cái này. Sát thủ 47 nói, liền cúp điện thoại. Chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh thở dài. Biết còn có virus hợp chất diễn sinh tồn tại ở trên thế giới này khả năng liền để hắn rất bất an, nếu như bị chặt sở thật cùng dưới tay nàng nói đồng dạng khôn khéo, vậy liền sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn bên này bọn đặc công cũng cần vì thế chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dù sao bị chặt sở bọn người trước đó cũng đã từng là kẻ lừa gạt đặc công. Có kẻ lừa gạt đặc công kỹ thuật, lại thêm chân lý người sát thủ cường hãn nhục thể, coi như đối phương tại kinh nghiệm bên trên có chỗ không đủ cũng rất phiền phức. Đối với hắn và sát thủ 47 tới nói mặc dù là không có gì uy hiếp, nhưng những đặc công khác lại khác biệt. Tại hiện tại tổ chức vừa mới thành lập trong khoảng thời gian này nhất là không thể tổn thất đặc công, húng chi còn là trước mắt số lượng không nhiều công việc bên ngoài đặc công. Đem Buna Zna đưa về Ai Cập, sau đó lại đi máy bay trở về, tiêu tốn thời gian rất dài, khi hắn đẩy ra ra môn lúc đã là ngày hôm sau giữa trưa, đẩy cửa về nhà, Diệp Trạch Minh liền thấy ngay tại trước bàn ăn cơm đại tiểu bốn người. Nha, tiểu Diệp. Tiểu Mộc Tuyết lập tức liền bước xuống bát đũa cùng cầu cầu cùng một chỗ lanh lợi tới, ôm lấy Diệp Trạch Minh eo vui vẻ cười nói, hoan nghênh về nhà nha. Có đói bụng hay không? Khẳng định còn không có ăn cơm đi. Mau tới cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Diệp Trạch Minh sờ lên tiểu nha đầu đầu, sau đó đem áo khoác đưa cho Kiều Mộc Mưa, cười nói, ta muốn trước tắm rửa, trước đó rớt xuống trong biển, nước biển làm về sau trên thân luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Làm sao lại rơi vào trong biển rồi? Đường Tĩnh Di ở bên một bên giúp Diệp Trạch Minh xối cơm vừa nói, Lý Thi Vận ở bên nửa đùa nửa thật mà hỏi, vậy có hay không cùng cá mập vật lộn a? Ngươi đừng nói, thật là có. Cái này cá mập trắng khổng lồ cũng không phải là trưng cho đẹp a, kia quyết đoán thực sự là. Kinh khủng Diệp Trạch Minh cười trả lời, nhưng hắn lời này lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng. Tiểu Mộc Mưa lúc ấy liền nhíu mày. Làm sao làm a, biết rõ trong biển có cá mập còn nhảy vào đi. Lý Thi Vận tới tại hắn trên trán điểm một cái. Tình huống đặc thù nha, ta chẳng lẽ mình ngốc đến trong biển có cá mập còn nhảy vào đi a. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ôm Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Mưa eo nhỏ nhắn, tại trên mặt của hai người các hôn một cái, tóm lại lông tóc không thương chính là, lao công của các ngươi ta cơ trí tới một chiều gì hòa tiết mục. Tắm rửa xong nghe ta chậm rãi kể lại, lại nói có người muốn cùng ta cùng nhau tắm sao. Chương 684, giá thú sau khi tắm xong, Diệp Trạch Minh liền hướng bốn người bàn giao mình trên thuyền sự tình. Bao quát du thuyền đắm chìm nguyên nhân, du thuyền đắm chìm sau bọn hắn như thế nào từ trong thuyền chạy trốn, về sau lại là như thế nào nổi lên mặt nước. Những công việc này bên trên sự tình hắn luôn luôn không thế nào giấu giếm, dù sao hắn không nói lão Mạc quay đầu cũng sẽ hướng các nàng bốn cái báo cáo. Ngươi thật là. Tiểu Mộc Mưa ở bên nhíu mày, cho Diệp Trạch Minh kẹp gọi món ăn, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không sợ sao? Nguy hiểm như vậy tình huống cũng dám bên trên. Sợ, làm sao lại không sợ? Diệp Trạch Minh nếu mày nói, chỉ là sợ thời gian tương đối ngắn mà thôi, bởi vì mặc kệ tình huống như thế nào luôn luôn có biện pháp giải quyết, cho nên ta liền tỉnh táo lại.
Được rồi, đừng nói nhiều lắm, mau ăn đi, đều muốn lẹ.
Đường Tĩnh Di ở bên vừa cười vừa nói, gắp lên một miếng thịt đưa tới Diệp Trạch Minh bên miệng, ôn nhu nói, đến, à, buổi chiều ăn cơm xong, Đại Kiều đi các nàng phụ mẫu kia, Đường Tĩnh Di cũng đi cha nàng kia giúp đỡ, thế là chỉ còn lại Lý Thi Vận cùng Diệp Trạch Minh trong nhà, hai người lười biếng ỉ lại trên ghế salon xem TV, không muốn nhúc nhích.
Chậc chậc, nhà ta Vận Nhi chân này thật xinh đẹp a.
Diệp Trạch Minh nhìn xem Lý Thi Vận gối lên chân của mình bên trên hai chân nhịn không được cảm thán nói. Hắn ở trên ghế salon đang ngồi, mà Lý Thi Vận thì là nằm nghiêng ở trên ghế salon, cặp đùi đẹp liền đặt tại Diệp Trạch Minh trên thân. Lý Thi Vận chỉ là cười nhạt một tiếng, bọn hắn mến nhau thời gian cũng không ngắn, loại này ca ngợi nàng sớm tập mãi thành thói quen, đúng không? Lại nói lần trước đi trên đường có cái mập mạp chết bẩm muốn ta cột tợ lại cái kia ai tới, dán cái gì cơ?
A, xa cơ ba.
Hàn Quốc. Diệp Trạch Minh tay từ Lý Thi Vận xinh đẹp trên đùi nhẹ nhàng mơn trớn, cười nói, ngươi đừng nói, thật đúng là rất thích hợp ngươi. Ngươi nhìn, nhà ta Vận Nhi vóc dáng cao như vậy chọn, chân dài lại đầy đặn, người lại xinh đẹp, rất phù hợp. Ta mới không muốn xuyên như vậy bại lộ cho nhiều như vậy nam nhân nhìn. Lý Thi Vận nét miệng nói, từ dưới bàn trà mặt cầm lên một bao khoai tây chiên mở ra. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nói, ta nhớ được ngươi trước kia còn thường xuyên la hét muốn giảm béo.
Ta tin tưởng ngươi.
Lý Thi Vận hé miệng cười nói, cho Diệp Trạch Minh cho ăn một mảnh, lại nói ta ăn loại này đồ ăn vặt sẽ không béo, bởi vì sau khi ăn xong cơ bản liền ăn không vô nhiều ít cơm.
Hắc Hưu
nói, Lý Thi Vận dãy rủi lấy điều chỉnh một chút tư thế, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, khuất bên chân ngồi, thỉnh thoảng đưa một mảnh khoai tây chiên đến Diệp Trạch Minh bên miệng. Cô dâu mới tháng ngày trôi qua vui vẻ hòa thuận, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, để cho ta khoe khoang một chút ta nàng dâu.
Có chút không muốn động.
Lý Thi Vận tựa ở Diệp Trạch Minh trên thân duỗi lưng một cái, ngạo nhân bộ ngực cao ngất.
Kia ở nhà yêu yêu.
Diệp Trạch Minh cười nói, hai tay ôm lấy Lý Thi Vận bộ ngực năn bóp. Lý Thi Vận nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, cười nói, không phải trước mấy ngày mới vừa vặn làm một lần nha.
Được rồi,
ta còn là cùng ngươi ra ngoài đi. Tránh khỏi ngươi nói ta suốt ngày trạch trong nhà, ta cũng xác thực có một hồi không có từng đi ra ngoài nữa nha.
Làm sao lại, chính ta chính là trạch nam một cái, ước gì nàng dâu cùng ta cùng một chỗ trạch.
Diệp Trạch Minh cười nói, tại Lý Thi Vận trên mặt hôn một cái, vậy ngươi trước thay quần áo, ta đi đem xe lái đến bên ngoài chờ ngươi.
Ngươi nhanh lên nha.
Diệp Trạch Minh vốn cho rằng sẽ cùng thường ngày chờ cái nửa giờ, nhưng không nghĩ tới rất nhanh Lý Thi Vận liền ra. Lần này Lý Thi Vận không có tan trang, quần áo cũng chỉ là đem váy ngủ thoát, tùy tiện chụp vào kiện liên y váy xếp nếp mà thôi, bất quá vẫn là giống như ngày thường xinh đẹp. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế thắt chặt dây an toàn về sau, liền hướng Diệp Trạch Minh cười nói, đi thôi.
Ừ, muốn đi chơi chỗ nào, vẫn là công viên trò chơi.
Diệp Trạch Minh cười hỏi, phát động xe. Lý Thi Vận cười chừng Diệp Trạch Minh một chút, ngóc lên cằm nói, công viên trò chơi lần trước đi qua. Chúng ta lần này đi vườn bách thú có được hay không?
Sau đó lần sau đi Hải Dương công viên.
Lần sau nữa đi vườn cây.
Ôi nha, biến thành tiểu nha đầu.
Diệp Trạch Minh cười bước bước Lý Thi Vận đầu hỏi.
Ngươi không liền đem ta đương tiểu nha đầu nuôi nha.
Lý Thi Vận nghịch ngậm cười nói, người ta khi còn bé rất muốn đi những địa phương này, chính là không ai chịu dẫn ta tới mà thôi. Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không phản đối, lái xe mang theo Lý Thi Vận đi tới Nam Hoa Thị vườn bách thú. Bất quá Diệp Trạch Minh cảm thấy tại Lý Thi Vận trước khi đến tất cả mọi người là đến xem động vật. Nhưng Lý Thi Vận tới sau mọi người liền bắt đầu nhìn mỹ nữ. Cảm giác cũng không nhiều lắm chút ý tứ.
Lý Thi Vận nhếch miệng nói.
Người khác ngược lại là đều cảm thấy có ý tứ. Diệp Trạch Minh ôm Lý Thi Vận bả vai cười nói.
Đây là lời nói thật, trong vườn thú giống được nhân loại lúc này lực chú ý đều đặt ở Lý Thi Vận trên thân. Kỳ thật Diệp Trạch Minh cũng không thấy đến những cái kia lớn lông đám gia hỏa có cái nào điểm có thể so sánh bên cạnh mình cái này có lồi có lo gợi cảm mỹ nữ hấp dẫn người. Bất quá những cái kia ba ba trong ngực bọn nhỏ cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn còn tại mật thiết chú ý dưới lan can mặt sư tử. Lúc này sư tử cái nhóm chính ghé vào nham thạch bên trên ngủ gà ngủ gật, không thèm để ý đến tham quan đám người. Bộ phận tiểu quỷ hùng hài tử thuộc tính thể hiện ra, bọn hắn đào tại lan can bên cạnh hướng phía dưới sư tử kêu to, đem trong tay đồ ăn hoặc là rác rưởi hướng xuống mặt ném. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng tự nói câu, đợi chút nữa đem các ngươi những này hùng hài tử ném xuống cho ăn sư tử, nhìn các ngươi còn loạn hay không ném rác rưởi.
Lý Thi Vận nhịn không được bật cười, lấy tuổi chọc 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 Diệp Trạch Minh eo. Vừa dứt lời, rít lên một tiếng vang lên, tiếp lấy quần chúng một mảnh xôn xao. Diệp Trạch Minh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy vừa rồi kia hùng hài tử thuận lan can một đường tuột xuống, rơi vào những cái kia ngủ say sư tử nhóm 4-5 mét bên ngoài, điên cuồng kêu khóc.
Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày nói, không phải đâu.
Quan Âm Bồ Tát, cảm tạ ngươi giúp ta giáo huấn những này hùng hài tử. Bất quá bây giờ tình huống như cũng rất nguy hiểm, sư tử nhóm đã tỉnh lại, ngẩng đầu đem lực chú ý đặt ở kia khóc giống hùng hài tử trên thân, cũng nhao nhao đứng lên, mọi người vây xem cũng là loạn thành một bầy. Diệp Trạch Minh từ lan can bên cạnh thò đầu ra nhìn một chút, sư tử có nhất định bò năng lực, cho nên phía dưới sư tử hoạt động đất bằng cách bọn họ lan can có chừng 4-5 mét, mà lại bóng loáng không leo lên điểm, nhất định phải dùng dây thừng mới có thể đi lên.
Được rồi, cuối cùng vẫn là muốn ta sẽ tự bỏ ra ngựa.
Diệp Trạch Minh thở dài, một thanh nổ xong mình bên cạnh hai cái cầm điện thoại thu hình lại người dây lưng, sau đó trở lại lan can bên cạnh, hướng người chung quanh quát, đem các người dây lưng lấy xuống thắt ở cùng một chỗ, nhớ kỹ muốn kiên cố điểm, làm thành dây thừng rôi xuống dưới. Bất quá đã tới đã không kịp, những cái kia sư tử nhóm đã vây quanh tại hùng hải tử bên cạnh. Mặc dù những này sư tử cái đều là nhân công nuôi lớn, không có gì giá tính, bất quá sư tử chính là sư tử, trong đó một con một bàn tay đem Hùng Hải tử đập ngã. Các ngươi bắt gấp thời gian. Lá Trạch nói rõ, một thanh vượt qua lan can nhảy xuống. Đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Trạch Minh cử chỉ này như cái đồ ngốc, bởi vì Diệp Trạch Minh một chút đến liền rơi xuống 5 con sư tử đang bao vây. Nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, đến cùng ai là dã thú còn nói không chính xác đâu. Là hắn cái này thân kinh bách chiến, kinh lịch vô số con mồi máu tươi tẩy lễ ác ma, vẫn là những này bị nhân công nuôi nâng lớn, chưa hề tự mình bắt giết qua con mồi mèo. Cùng dã thú rằng có chính là muốn chính diện nhìn thẳng hai mắt, một khi đem phía sau lưng chuyển hướng bọn chúng, những này manh thú liền sẽ lập tức nào lên. Mà tương phản, nếu như đang đối mặt chỉ, sư tử ngược lại sẽ bởi vì không biết con mồi phải chăng nguy hiểm mà do dự. Phổ thông sư tử liền đã tương đương cẩn thận, chớ nói chi là những người này công nuôi dưỡng sư tử. Cùng Diệp Trạch Minh như thế rằng có ước chừng 2 giây về sau, bắt đầu có cái thứ nhất sư tử lùi bước, sau đó là cái thứ hai. Đương cái thứ ba sư tử bắt đầu lùi bước lúc, Diệp Trạch Minh một thanh ôm lấy phía sau Hùng Hải tử, quay người nhảy lên, đặt ở trên tường mượn lực nhị đoạn nhảy, sau đó đưa tay bắt lấy người ở phía trên rỗi xuống tới dây lưng, bị đám người kéo đi lên. Hô. Diệp Trạch Minh lau vệt mồ hôi, thở dài một cái. Kỳ thật tình huống vừa rồi cũng không có nguy hiểm như vậy, sư tử lực cắn, bình thường là thông qua cắn con mồi cổ, khiến con mồi ngạt thở mà chết, mà lại tấn công tốc độ cùng cường độ đối với hiện tại Diệp Trạch Minh tới nói cũng không phải khủng bố như vậy, chỉ cần cẩn thận điểm, xử lý mấy cái sư tử vẫn là không có vấn đề. Lúc này tất cả mọi người đi thăm dò nhìn kia Hùng Hải tử, Lý Thi Vận một thanh nào tới, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ cho Diệp Trạch Minh thật sâu một hôn, sau đó cả giận nói, ngươi mới vừa rồi bị sư tử vây quanh lúc ta trái tim đều nhanh đụng tới. Ngươi người này là chuyện gì xảy ra đâu? Hành động trước đó chẳng lẽ không thể trước biết rõ ràng tình trạng sao? Nếu là người không có cứu thành mình chết làm sao bây giờ? Vâng, ta sai rồi. Diệp Trạch Minh cũng không phản bác, cười sờ lên Lý Thi Vận đầu. Uy, các ngươi vừa rồi thấy không, những cái kia sư tử vừa rồi tại người kia trước mặt giống như lui về sau a. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này đám người rốt cục ý thức được cứu người Diệp Trạch Minh, nhao nhao nghị luận lên tình huống vừa rồi tới. Đương nhiên, đám người hoàn toàn không có nghĩ qua, là bởi vì dã thú trực giác càng thêm nhạy cảm, mà Diệp Trạch Minh trên thân dã thú kia khí tức so với chúng nó còn mãnh liệt hơn, cho nên mới để những cái kia cơ hồ phải bị nhân loại thuần hóa sư tử rút lui. Vào lúc ban đêm, Lý Thi Vận cùng đến nhà bọn họ làm khách Sở Lộc cùng mang Phẹn Ní nói lên việc này lúc, hai người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nghĩ các ngươi nhất định không có chính diện được chứng kiến Đại Nam Hải lúc chiến đấu dáng vẻ. Mang Phẹn Ní thừa dịp Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc tại phòng bếp bận rộn cơ hội cười nói, mặc kệ là ảo giác cũng tốt, khí thế áp bách cũng tốt, nhưng này phó bộ dáng thật đúng là tựa như quỷ thần. Trên đời này có thể trực diện loại kia lực áp bách người thực sự ít càng thêm ít, đại đa số đều chỉ là cuồng vọng ngớ ngẩn mà thôi. Lúc này, Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc bưng hai bàn làm tốt đồ ăn đi tới bên cạnh bàn, cười nói, đang nói ta nói xấu. Không, tại khen ngươi đâu. Đường Tĩnh Di ngọt ngào cười nói, Đại Kiều cùng Lý Thi Vận lập tức liên thanh phụ họa. Đợi Diệp Trạch Minh lại rời đi đi làm hạ một đạo đồ ăn lúc, Mang Phèn Nỉ nháy nháy mắt cười nói, bất quá, làm đồng bạn của hắn, ta phải nói loại cảm giác này thật là khiến người ta quá có cảm giác an toàn. Đây là các ngươi thích hắn nguyên nhân a? Ta biết, các cô gái cần chính là như vậy một phần cảm giác an toàn. Bất quá cô gái khác cũng sẽ bởi vì cái này thích hắn, ta đến dạy dỗ ngươi nhóm thấy thế nào lao hắn.